Chương 165, thu hoạch. Chương 165, thu hoạch. Đạo cơ ma tu tử vong tiêu chí lần này trừ ma hành động chính thức kết thúc. Đem trong doanh địa tất cả tử phủ ma tu chém giết, nội môn các sư minh lại đem doanh địa xung quanh khu vực quét dọn một lần, xác định không có bỏ sót sau mới đưa các đệ tử gom lại cùng nhau. Cố sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chúng ta có chức trách trong người, tại riêng phần mình phường thị không tiện gặp nhau. Về tông môn về sau, ta bày rượu thiết yến, đến lúc đó mời sư đệ nhất thiết phải nể mặt trước đến. Trừ ma nhiệm vụ kết thúc, ba nhà đến từ khác biệt phường thị quặng mỏ đệ tử liền muốn tách ra, La Tĩnh một mặt cảm kích mời nói: "Sư tỷ quá khách khí, chờ về tông lại tụ họp." Cố Nhất Hàng cười đáp ứng. La Tĩnh nói xong, lệnh Hồ Thắng ôm quyền tạm biệt. Nàng cùng Cố Nhất Hàng quan hệ càng thân cận, mà lại là lần thứ hai bị hắn cứu mạng, cảm kích đều ở trong lòng, cũng liền không nói gì báo đáp không báo đáp. Bốn người tách ra, lệnh Hồ Thắng, La Tĩnh về tới Phi Điệu phường trong đội ngũ, Cố Nhất Hàng cùng Tào Huy cũng đi vào Ngọc Sơn phường đội trị an bên trong. Kiểm kê xong nhân số về sau, ba vị dẫn đầu sư thúc không có chờ lâu, riêng phần mình mang theo dưới trướng đệ tử lên đường trở về phường thị cùng quan mỏ. Trở lại Phi Điệu phường về sau, Mạnh Ngọc đến tìm lệnh Hồ Thắng. Lệnh Hồ sư muội cùng vị kia chém giết tử phụ ma tu Cố Nhất Hàng rất quen. Cố sư huynh cùng ta là cùng một giới vào sơn môn đệ tử, chúng ta là quan hệ không tệ bằng hữu. Lệnh Hồ Thắng trả lời. Mạnh Ngọc lông mày nhíu lại, hắn cùng ngươi một giới, cũng chính là nói nhập môn mới hơn 3 năm. Đúng thế. Thật là hắn giết tên kia tử phụ ma tu. Gặp Mạnh Ngọc đến bây giờ còn tại hoài nghi Cố Nhất Hàng chém giết tử phụ ma tu tính chân thực, Lệnh Hồ Thắng bất đắc dĩ giải thích nói, sư tỷ, ta biết chuyện này rất bất khả tư nghị, nhưng sự thật xác thực như vậy. Sư huynh cùng phổ thông đệ tử khác biệt, hắn chẳng những là chúng ta giới này nhập môn đệ tử tiểu bị khôi thủ, mà lại là trong tu hành tuyệt thế thiên tài. Thiên tài chân chính liền sẽ làm đến người bình thường khó mà làm đến chuyện. Mạnh Ngọc nghe vậy chậm rãi nhẹ gật đầu, lại hỏi một chút có quan hệ Cố Nhất Hàng sự tình mới rời khỏi. Một lát sau, nàng tìm tới Phi Điệu phường chân truyền Trình Diên, đem chuyện này hồi báo cho đối phương. Cố Nhất Hàng, cái tên này nghe có chút quen tai, a xem như đạo cơ đại tu. Trình Diên dáng dấp lại hết sức tuổi trẻ, nhìn từ bề ngoài như 16 tuổi thiếu nữ đồng dạng. Làn da của nàng trắng như tuyết, trên thân tổng quanh quẩn một cỗ như có như không hàn ý. Đúng rồi, phía trước nghe Linh sư tỷ nói qua, nàng lúc chủ trì nhiệm vụ tông môn phát hiện một cái hạt giống tốt, hình như cũng cứ gọi cái tên này. Mạnh Ngọc rời đi về sau, Chính Diên dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn xem ngoại môn phong cảnh tự lẩm bẩm, tiên tiên chém tử phụ a. Nhìn như vậy tới Linh sư tỷ nói một điểm không sai, cái này Cố Nhất Hàng thật đúng là cái khó lường hạt giống tốt. Chờ chuyến này nhiệm vụ kết thúc về tông, ta phải cùng phong thảo luận một tiếng. Dạng này thiên tài đệ tử, có khả năng lời nói vẫn là muốn tranh thủ một chút một bên khác. Đi theo đội ngũ trở lại Ngọc Sơn phường thị, Cố Nhất Hàng vừa mới nghỉ ngơi một hồi, liền bị gọi đến phủ nha trong một cái phòng. Gặp qua quan sư thúc. Đi tới Ngọc Sơn phường mấy tháng thời gian, hắn rất ít có thể nhìn thấy vị này phường thị người phụ trách, quan sơn quan sư thúc. Bây giờ bị kêu đến đơn độc tra hỏi, Cố Nhất Hàng trong lòng cũng biết là nguyên nhân gì. Từ mấy tháng trước tới thời điểm ta liền biết ngươi. Quan sơn khẽ vuốt sợi râu, con mắt nhìn trước mắt Cố Nhất Hàng, ngươi trước khi đến, Bành sư huynh nói qua với ta, ngươi là thiên tài chân chính, muốn ta trông nom ngươi. Bất quá ta đồng thời không có đem hắn lời nói coi ra gì. Dù sao ngươi chỉ là cái cảnh giới tiên thiên ngoại môn đệ tử, nhập môn mới thời gian 3 năm, cho dù thiên tài đi nữa lại có thể thế nào. Nhưng không nghĩ tới lần này trừ ma hành động ngươi thế mà cho ta một cái lớn như vậy kinh hỉ. Tiên thiên chém tử phụ. Không hổ là Bành sư huynh coi trọng thiên tài. Quan sư thúc quá khen, ta cũng là tại ba vị đồng môn trợ giúp bên dưới mới ngoài ý muốn chém giết tên kia tử phụ ma tu, cũng là đối phương quá mức khinh địch. Cố Nhất Hàng khiêm tốn nói. Quan sơn lắc đầu, không quản là nguyên nhân gì, tiên thiên chiến thắng tử phụ đều thuyết minh ngươi thiên phú và thực lực đã viễn siêu đồng dạng đệ tử. Ta đã bàn giao điện vũ, ngươi tại phường thị trong đó tu luyện có vấn đề gì đều có thể trực tiếp đi hỏi hắn. Còn có, tên này tử phụ tu sĩ giá trị 1000 thiệt công, ngươi cầm 700, khác ba vị ngoại môn đệ tử đều cầm 100 tạ sư thúc. Đá xanh trong tiểu viện, Cố Nhất Hàng khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, tay kết pháp quyết đối với trước mặt thanh xương thi triển ẩn kiếm thuật. Chuyến này trừ ma nhiệm vụ hắn thu hoạch tương đối khá, chém giết tử phụ tu sĩ khen thưởng cộng thêm hối đoái ma đạo pháp khí tổng cộng thu hoạch được thiện công 1,002, tính đến phía trước góp nhặt, lúc này của hắn thân phân bài bên trong tổng cộng có 2,003 thiện công. Cái số này đã viễn siêu bình thường tiên thiên tu sĩ có thể được đến thiện công số lượng, thậm chí cùng một chút tử phụ sơ kỳ đệ tử sắp xỉ như nhau. Đương nhiên, có được tất có mất. Hắn hao phí mấy tháng thời gian xếp đến tầng 6 ẩn kiếm thuật cũng bởi vì chém giết tử phụ ma tu mà tiêu hao, bây giờ chỉ có thể chậm rãi tu luyện, bắt đầu lại từ đầu chuyển vào chân khí kiếm ý trở lại phường thị về sau. Cố Nhất Hàng chuyên môn tìm thời gian đối với cùng tử phụ ma tu chiến đấu tiến hành cục bản. Cẩn thận kiểm kê qua cuộc chiến đấu kia, nhìn như là một kiếm miểu sát tử phụ ma tu, nhưng trong đó gặp phải nguy hiểm cùng khiêu chiến xa so với mặt ngoài muốn nhiều. Tầng 6 gần kiếm thuật uy lực to lớn, có thể đánh tan tử phụ phòng ngự đồng thời đem đánh giết. Bất quá, theo Cố Nhất Hàng sử dụng ẩn kiếm thuật số lần tăng nhanh, càng cảm nhận được cái này nhìn như uy lực vô tận một kiếm ẩn giấu chí mạng thiếu sót, thẳng tới thẳng lui, có thể phát không thể thu. Hắn phía trước hai lần thi triển ẩn kiếm thuật địch nhân đều là hình thể to lớn yêu thú, đương khang cùng hỏa tích thú. Bọn họ phòng ngự cao nhưng linh mẫn kém, là loại này lớn uy lực kiếm chiêu tốt điểm ngắm. Một khi mục tiêu đổi thành càng thêm mau lẹ bén nhạy tu sĩ, chiêu này kiếm thuật có thể hay không đánh trúng đối phương liền thành rất mấu chốt vấn đề. Cùng tử phủ ma tu trận chiến kia, Cố Nhất Hàng mở ra khải trí trạng thái có tác dụng rất lớn. Bởi vì duy trì khải trí trạng thái, hắn mới có thể trong chiến đấu tìm tới tốt nhất xuất thủ thời cơ. Mà tên kia tử phủ ma tu cũng xác thực khinh địch, không nghĩ tới một cái tiên tiên tu sĩ có thể dùng ra uy lực như vậy lớn một chiêu kiếm pháp. Toàn bộ trong chiến đấu, Tào Huy, La Tĩnh, Lệnh Hồ Thắng cũng lên tác dụng không nhỏ. Chẳng những tiêu hao ma tu pháp lực còn kềm chế đối phương, cho hắn chế tạo ra thích hợp nhất cơ hội ra tay. Một lát sau, vận kiếm thuật pháp quyết thi triển xong, Cố Nhất Hàng lại lần nữa đem tử phủ ma tu túi chứa vật lấy ra. Mặc dù đã đem mấy món ma đạo pháp khí nộp lên, nhưng trong túi chứa vật còn có không ít tạp vật cùng một chút công pháp bí tịch. Hơn nữa cái này túi cũng là cao cấp túi chứa vật, không gian không nhỏ, về sau cũng có thể cần dùng đến. Trước đem mấy bản công pháp bí tịch lấy ra, lật ra nhìn một chút. Càng xem Cố Nhất Hàng mày nhíu lại phải càng sâu. Chắc không được tông môn không cho phép đệ tử tu luyện công pháp ma đạo, những pháp môn này liền không có một cái bình thường. Trong tay hắn mấy bản bí tịch có một quyển là tên là Vô Tướng Ma Công Pháp Quyết Luyện Khí, cái khác đều là nhiều loại ma đạo pháp thuật. Trong đó xem như căn bản đại pháp Vô Tướng Ma Công yêu cầu tu luyện giả trước luyện được ma chủng, sau đó dùng ma chủng thu nạp người bình thường tinh khí thần. Hốt khô một người liền có thể hoàn toàn bắt chước người này bề ngoài cùng khí tức, ngụy trang thành đối phương. Sau đó tu luyện chính là dùng tự thân ma chủng một chút xíu đem hút vào tinh khí trong cơ thể thần tiêu hóa. Tiêu hóa xong một cái liền có thể tiếp tục thu nạp một cái khác, mãi đến người tu hành tiến giai tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên có thể hấp thu hậu thiên tu giả, đệ tử phụ lại có thể thu nạp tiên thiên tu giả tinh khí thần. Mặc dù công pháp bên trong cũng có luyện tinh hóa khí, thậm chí đột phá tiên thiên sau luyện hóa thiên địa linh khí pháp môn, nhưng toàn bộ quyển sách đại bộ phận nói đều là như thế nào thôn vệ người khác lấy thành tựu chính mình. Đến mức những cái kia ma đạo pháp thuật, phương pháp tu luyện phần lớn 10 phần tàn nhẫn, không ít đều cần dùng đến sinh linh huyết nhục tinh khí thậm chí hồn phách. Loại này công pháp Cố Nhất Hàng là chắc chắn sẽ không tu luyện. Bất quá cũng không phải là một điểm thu hoạch không có. Tại trong bí tịch, hắn tìm tới một môn tương đối bình thường liễm tức thuật cùng dịch dung thuật. Trong đó liễm tức thuật là thông qua vận chuyển trong cơ thể pháp lực tới thu lại khí tức, luyện đến cao thâm nghe nói có thể đem pháp lực giấu đến đặc thù khiếu huyệt bên trong, cho dù bị cao một cái cảnh giới tu giả dùng thần thức tra xét cũng không phát hiện được tu vi thật sự. Đến mức dịch dung thuật liền đơn giản một chút, chỉ là thông qua điều chỉnh bắp thịt trên mặt xương cốt hướng đi để đạt tới dịch dung hiệu quả. Đơn độc sử dụng có thể chẳng ra sao cả, nhưng phối hợp liễm tức thuật có lẽ có hiệu quả. Hai loại pháp môn ngược lại là có thể tu luyện một chút, tương lai ra tông môn tại tu tiên giới sông sáo cũng có thể dùng tới đem còn lại tạp vật từng cái dùng chiếu hư giám định một phen. Tu sĩ gì tinh huyết, trăm năm xương người, nhau thai loại hình Cố Nhất Hàng đều thuộc về khép lại đến cùng nhau, đợi ngày mai trực tiếp nộp lên cho phường thị hậu cần bộ môn, còn có thể cầm tới một điểm thiệt công. A, cái ngọc bài này. Nhìn thấy một kiện 10 phần nhìn quen mắt đồ vật, dùng chiếu hư lên nhìn. Ngọc Tuyền Chi Thi, mở ra ngọc tuyển động phủ chìa khóa quả nhiên, cùng hắn phía trước lấy được thành tiên ngọc tuyển chi thi là giống nhau đồ vật. Thân thức tiến bảo, bên trong bản đồ cùng động phủ vị trí cũng giống nhau như lúc. Trong tay thưởng thức hai cái đồng dạng ngọc tuyển chi thi. Phía trước còn tưởng rằng chính mình đi đại vận, ngoài ý muốn lấy được một kiện mở ra tiền bối động phủ chìa khóa cùng tàng bảo đồ. Bây giờ nhìn, cái này ngọc tuyển động phủ 89 phần 10 là cái cả bẫy. Trong tay của ta liền hai cái ngọc tuyển chi thi nói không tốt bên ngoài còn có bao nhiêu đem. Chân chính động phủ chìa khóa làm sao lại xuất hiện nhiều như thế? Tỷ lệ lớn là có đồ vật gì cố ý tàng ngọc tuyển chi thi tốt đem người tu hành đều dẫn qua Cố Nhất Hàng lấy được ngọc tuyển chi thi sau đi phường thị điều tra có quan hệ ngọc tuyển hai chữ này tin tức. Xác thực phát hiện một vài thứ. Nguyên bản phụ cận Ngọc Sơn có cái tu tiên môn phái gọi là Ngọc Tuyển Tông bất quá chỉ là cái tiểu môn phái. Tông môn người mạnh nhất cũng chỉ là đạo cơ tu vi. Tại hơn 100 năm trước, cái này tiểu môn phái không biết vì sao trong vòng một đêm biến mất không còn chút tung tích, tất cả môn nhân đều không thấy tăm hơi. Có người nói Ngọc Tuyển Tông bị ma đạo tu sĩ diệt môn, cũng có nói Ngọc Tuyển Tông bị đại yêu công phá sơn môn toàn tông chết trận. Chuyện này đến bây giờ còn là một câu đố. Bất luận như thế nào, cái bẫy này tỷ lệ lớn cùng đã biến mất Ngọc Tuyển Tông có quan hệ. Ngọc Sơn chỗ sâu Cố Nhất Hàng sờ lên cầm suy nghĩ một chút. Đợi đến ta đúc thành đạo cơ sau ngược lại là có thể đi tra xét một phen. Chương 166, kiếm khí hóa hồng, 1, chương 166, kiếm khí hóa hồng, 1, từ 3 vị đạo cơ đại tu dẫn đầu, hơn 30 tên tử phủ tu sĩ là chủ lực, hơn 100 tên tiên tiên đệ tử tham dự diệt ma hành động thực tế chỉ dùng nửa ngày nhiều thời giờ liền kết thúc. Bởi vì bảo mật công tác làm tốt, trong phường thị tán tu căn bản không rõ ràng tại cách đó không xa bên trong Ngọc Sơn vừa mới phát sinh lớn như vậy một việc. Bất quá, sự tình kết thúc về sau, lại không có bảo mật cần, tiêu diệt ma đạo doanh địa hành động dần dần bị lan truyền ra ngoài. Rất nhanh, chuyện này ngay tại Ngọc Sơn phạm vi bên trong một chút môn phái nhỏ, gia tộc tu tiên cùng tán tu ở giữa nhấc lên sóng to gió lớn. Một vị đạo cơ lại tu, hơn 10 vị tử phủ tu sĩ cộng thêm mấy chục trên trăm vị tiên thiên, thực lực có thể đủ bằng được một chút môn phái nhỏ ma đạo doanh địa, tại trong vòng nửa ngày bị tiêu diệt, tất cả ma tu toàn bộ bị chém giết, một người sống không có lưu. Cái này cực lớn chấn nhiếp Ngọc Sơn phụ cận đông đảo tu tiên giả, kiếm tông hy vọng tại tu sĩ ở bên trong lấy được cực lớn củng cố cùng tăng cường. Ma đạo trong doanh địa tử phủ ma tu bị nội môn các sư huynh từng cái chém giết, vị kia đạo cơ ma tu đoạn hồn đạo nhân cũng tại quan sư thúc cùng hai vị khác sư thúc liên thủ mất mạng tại chỗ. Bách tu cắt trong bao xương, Tào Huy đang dùng khoa trương ngựa khí cùng Tôn Thương Ngạn hai huynh muội nói mấy ngày trước trận kia diệt ma hành động. Nghe lấy Tôn Thương Ngạn không ngừng lời khen tặng, nhìn xem Tôn Vãn Phủ cái kia tràn đầy sùng bái ánh mắt, hắn cảm thấy tâm tình mười phần không sai. Trong tông môn hắn đã thành thói quen đãi ngộ như vậy, dù sao tại phủ lục điện hắn cũng là gần với lệnh hồ sư tỷ người mạnh nhất. Bất quá đi tới Ngọc Sơn phường thị sau hoàn cảnh đại biến, xung quanh không phải tu vi càng hơn hắn một bậc ngoại môn sư minh, chính là Cố sư minh dạng này siêu cấp thiên tài, làm cho hắn giống như là phai mở trong đám người thường đồng dạng. Thông qua Cố sư minh quen biết huynh muội Tôn gia, hắn nguyên bản cảm giác ưu việt lại tìm trở về một chút, đây cũng là Tào Huy cùng Tôn Thương Ngạn quan hệ ở chung không sai nguyên nhân một trong. Tào đại ca cùng Cố đại ca ở vòng ngoài trấn giữ xuống núi muốn nói cũng chém giết không ít tiên tiên ma tu a. Tôn Vãn Phù hỏi. Đó là đương nhiên, chúng ta chẳng những chém giết mấy tên tiên thiên ma tu còn giết một cái tím nói đang hăng say, Cố Nhất Hàng ở một bên ho nhẹ một tiếng. Tào Huy phản ứng lại, ngạch còn giết một cái thực lực cực kỳ tiếp cận tử phụ lợi hại ma tu, bị Cố sư minh một kiếm chém giết. Cố Nhất Hàng một kiếm giết tử phụ chuyện chỉ có ở đây ba người khác tận mắt nhìn thấy, về sau trình diện Hàn Trinh sư minh mặc dù đem sự tình bẩm báo lên trên, lại không có lắm mồm đi lan truyền việc này. Cố Nhất Hàng cảm thấy có thể là Quan Sơn sư thúc bàn giao qua. Hắn không biết tử phụ cảnh nội cửa các sư minh có bao nhiêu biết chuyện này, nhưng đội trị an những thứ này ngoại môn đệ tử xác thực đều không rõ ràng. Thế là hắn cũng bàn giao Tào Huy đừng đi ra ngoài tùy tiện tuyên dương. Hắn có thể tiên tiên chém tử phụ, dựa vào đều là một chiêu kia ẩn kiếm thuật cũng không phải là thực lực thật sự vượt qua tử phụ tu sĩ. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn nếu có thể, Cố Nhất Hàng vẫn là hy vọng thanh danh của mình muốn quá lớn. Hai năm trước thí luyện chém giết đương khang yêu thú cùng lần này chém giết tử phụ ma tu, không quản là bành sư thúc hay là quan sư thúc đều ăn ý không có đem chiến tích của hắn tuyên dương ra ngoài, cũng là đối với hắn một loại bảo vệ. Tôn Văn Phủ không có cảm thấy Tào Huy nói có cái gì không đúng, quay đầu dùng sùng bái ánh mắt nhìn hướng Cố Nhất Hàng, một kiếm chém giết tiếp cận cảnh giới tử phụ tiên thiên ma tu, Cố đại ca thực lực tại cảnh giới tiên thiên có lẽ không có gì đối thủ a. Tôn Thương Ngạn gật đầu nói, chúng ta lần kia, Cố Minh liền giết ba tên tiên thiên hậu kỳ cấp tu. Ta cảm giác tiên thiên tu sĩ bên trong rất không có khả năng có mạnh hơn hắn, nghe lấy Minh Muội Tôn ra lời nói Cố Nhất Hàng đang muốn khiêm tốn một câu, Tào Huy vượt lên trước mở miệng, Tôn Minh lời nói này đúng. Cố sư Minh thực lực bây giờ căn bản là tiên thiên vô địch, đừng nói những tán tu này, ma tu, cho dù trong tông môn hơn bạn ngoại môn đệ tử cũng tìm không ra có thể cùng sư Minh địch nổi. Nói quá khoa trương. Cố Nhất Hàng không nhịn được nói ra, tông môn ngoại môn tử đệ số lượng khổng lồ, bên trong kém một bước đột phá tử phụ sư Minh sư tỷ chỗ nào cũng có. Các ngươi đừng nghe Tào Huy nói mỏ, Tào Huy lông mày nhíu lại muốn nói gì, nhưng gặp Cố Nhất Hàng nhìn qua cuối cùng là không có mở miệng. Tôn Thương Ngạn nhẹ gật đầu, kiếm tông không hổ là man hoang cổ nguyên lớn nhất chính đạo tông môn, đệ tử trong môn phái thực lực xa không phải tiểu môn phái cùng tán tu có thể so sánh được. Ta nếu không phải điều kiện không phù hợp cũng muốn bái nhập kiếm tông. Nói xong hắn nhìn hướng bên người Tôn Văn Phủ, may mắn Văn Phủ còn nhỏ tuổi, còn có thể đuổi kịp mấy năm sau khai sơn tu đồ. Tôn Văn Phủ nháy mắt, nhìn hướng Cố Nhất Hàng, Cố đại ca, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, có phải là chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cảnh giới tử phụ? Chờ 6 năm sau ta nhập môn trở thành ngoại môn đệ tử, ngươi có lẽ đã sớm trở thành nội môn đệ tử a. Cố Nhất Hàng cười lắc đầu, ta đột phá tiên thiên hậu kỳ vẫn chưa tới 1 năm, khoảng cách đột phá tử phụ còn sớm. Bất quá lần sau mở sơn môn phía trước tấn thăng tử phụ có lẽ không có vấn đề gì. Tào Huy nói, khoảng cách lần sau tông môn khai sơn thu đồ còn có 6 năm rưỡi, đến lúc đó đừng nói sư minh, ta nhất định cũng sẽ tấn thăng tử phụ trở thành nội môn đệ tử. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Đừng nhìn ở trước mặt hắn Tào Huy một chút cũng không xuất sắc, nhưng nhân ra là nghiêm chỉnh tiên linh căn, chân chính tu hành thiên tài. Tử phủ với hắn mà nói hoàn toàn không có độ khó. Tôn Văn Phủ cười nói, ta vào tông về sau, mong rằng Cố đại ca cùng Tào đại ca nhiều trông nom. Cố Nhất Hàng cười cười không nói gì, Tào Huy thì là vỗ bộ ngực đáp ứng. Tôn Thương Ngạn thấy thế bưng chén rượu lên kính hai người một ly. Ma đạo doanh địa tiêu diệt về sau, Ngọc Sơn phường thị cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhận đến hành động lần này ảnh hưởng, khoảng thời gian này toàn bộ Ngọc Sơn phạm vi bầu không khí cùng trị an đều tốt hơn nhiều. Đám tán tu rất ít lại có không minh bạch mất tích, ra ngoài hái thuốc, san yêu đụng phải cướp tu tỷ lệ cũng nhỏ không ít. Mấy tháng sau, Ngọc Sơn rừng rậm, 9 cái to lớn liệt diễm hỏa nha trên không bay lượn, liên tiếp rơi xuống về sau, trong rừng vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Phạm vi công kích bên trong vài cây hơn 10 trượng cao cổ cây bị chặn ngang nổ đoạn, mảnh gỗ vụn bay lượn, rơi xuống cành cây lá cây đốt lên lửa lớn rừng rực. Bò họ, đầy trời trong bụi mù một cái phẫn nộ giống lên một tiếng vang vọng rừng cây. Lập tức, một đầu hình thể cường tráng như núi đồi, tản ra viễn siêu tiên thiên cảnh khí thế như yêu tử trong bọc ra. Nó vai cao gần trượng, thân dài gần 3 trượng, toàn thân bao trùm lấy một tầng thô ráp cứng cỏi, hiện ra thâm trầm màu xanh sẫm rực rỡ bằng gỗ hóa ra dày. To lớn đầu trâu buông xuống, một đôi cong như cự hình liêm đao, lóe ra ô trầm lánh ánh sáng sừng trâu gần như rủ xuống tới mặt đất. Như chuông đồng cự nhãn một mảnh vật đục, giờ phút này lại thiêu đốt ngang ngược đỏ thâm hung quang, gắt gao khóa chặt đối diện Cố Nhất Hàng. Đông. Như yêu chân trước đạp thật mạnh hướng mặt đất, trên thân dâng lên nồng đậm màu xanh yêu lực, sau đó thân thể khổng lồ hóa thành một đạo bóng xanh hướng về đối diện cái kia dám khiêu chiến chính mình nhỏ bé thân ảnh đột nhiên đụng tới. Cách đó không xa Cố Nhất Hàng thấy thế lập tức ngự kiếm bay lên, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc né tránh thành một như yêu chí mạng va chạm. Sau đó, lại là một mảnh dày đặc huyền băng thích đánh trúng như yêu bên cạnh thân thể, mặc dù không thể đánh tan đối phương phòng ngự, nhưng cũng tiêu hao nó không ít hộ thể yêu lực. Gặp va chạm không có đưa đến hiệu quả, ngược lại nhận một kích hàn băng pháp thuật, thay một như yêu càng phẫn nộ. Phát ra một tiếng rung khắp núi rừng gào thét về sau, nó vậy đối với lóe ra chói mắt màu xanh sẫm kia sáng to lớn rúc vào sừng châu mang, bỗng nhiên phun ra một đạo lớn bằng cánh tay, cô đọng đến gần như đen nhánh năng lượng trùng sáng. Đạo ánh sáng này buộc chính là tử phụ cảnh thanh mục như yêu bản mệnh yêu thuật thanh mục yêu quang. Suy, yêu quang xa so với bất luận cái gì pháp thuật đều nhanh, gần như trong nháy mắt liền đánh trúng cách đó không xa Cố Nhất Hàng, liên tiếp đánh tan tầm 9 liệt diễm hộ cháo trùng điệp đánh vào trên người hắn. Mặc dù màu đen của sáng sau cùng năng lượng bị hắn long tượng thần cương làm hao mòn sạch sẽ, nhưng mãnh liệt lực trùng kích vẫn như cũ đem hắn đánh bay hơn 10 trượng xa, đụng vào một viên mấy người ôm ấp cổ thụ to lớn bên trên. Khu khu. Bình phục trong hạ thể khí huyết sôi trào, vừa mới đứng dậy Cố Nhất Hàng phát hiện Nưu Yêu đã lại lần nữa va chạm mà đến, vội vàng thi triển bộ pháp né tránh. Bành. Cổ thụ bị thanh mục Nưu Yêu đâm đến vỡ nát. Lưu Vân đằng không mà lên, tại tiếp nhận Cố Nhất Hàng đưa vào đại lượng chân khí về sau, thân kiếm mơ hồ một mảnh ong ong rung động, hóa thành một đạo thanh long hướng Nưu Yêu bộ tới. Chương 166, kiếm khí hóa hồng 2, chương 166, kiếm khí hóa hồng 2, phi kiếm vô kiên bất tồi kiếm quang liên tiếp chạm phá Ngưu Yêu hộ thân yêu lực cùng tựa như áo giáp dày ra, tại phía sau lưu lại một đạo mấy thước dài vết thương, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Nhưng mà, đây đã là Lưu Vân cực hạn. Mặc dù thành công đối với Ngưu Yêu tạo thành tổn thương, nhưng từ vết thương kia lớn nhỏ cùng chiều sâu đến xem, cũng chỉ là nhẹ nhàng nhất bị thương ngoài da mà thôi, ngoại trừ để Ngưu Yêu càng thêm phẫn nộ, cũng không thể cho nó mang đến cái gì hậu quả nghiêm trọng. Quả nhiên, Thanh Mục Ngưu Yêu chịu cái này một kích tức giận càng tăng lên, hai cái to lớn sừng trâu lại lần nữa sáng lên màu xanh sẫm tia sáng. Cố Nhất Hàng thấy thế vội vàng lui lại, thân ảnh tại vài cây đại thụ ở giữa vừa đi vừa về né tránh. Có lần trước bị Thanh Mục yêu quang đánh trúng kinh nghiệm, hắn lần này cuối cùng hiểm mà lại hiểm mượn nhờ bên người đại thụ tránh đi đạo này yêu quang. Một người một Ngưu như vậy lại chiến đấu mấy hiệp, dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp đối với Thanh Mục Ngưu yêu tạo thành chí mạng thương hại, chân khí trong cơ thể lại tiêu hao hơn phân nửa. Cố Nhất Hàng không do dự, lại lần nữa thi triển một cái uy lực to lớn hỏa nha thuật. Mượn đầy trời bụi mù cùng hỏa diễm che đậy, toàn lực ngự kiếm hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Từ trong bụi mù đi ra, Thanh Mục yêu Ngưu mắt thấy khiêu khích thương tổn tới mình nhỏ bé thân ảnh đã chạy trốn, phát ra càng thêm cuồng bạo gầm thét. Nó đỏ thâm cự nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhất Hàng biến mất rừng rậm phương hướng, lỗ mũi phun ra nóng rực bạch khí, phát ra không cam lòng nặng nề thở dốc. Màu xanh sẫm yêu khí giống như mất khống chế phong bạo, đem phương viên mấy trượng bên trong còn sót lại, may mắn chưa ngược lại cổ thụ triệt để xé nát, thái nhỏ. Một lát sau, khoảng cách Ngưu yêu chiến trường ngoài mấy chục dặm một chỗ trong rừng đất trống. Cố Nhất Hàng ở xung quanh bố trí báo động trước cấm chế, khoanh chân ngồi ở dưới một cây đại thụ, nuốt vào một cái bổ khí đan, bắt đầu vận chuyển ngũ hành luyện khí quyết khôi phục vừa mới chiến đấu tổn thất chân khí. Diệt ma hành động phía sau trong vòng mấy tháng, cuộc sống của hắn trở nên phi thường quy luật. Ngoại trừ mỗi 3 ngày một lần bắt đầu làm việc tuần tra, thời gian còn lại không phải ở nhà tu luyện chính là lên núi săn yêu. Thời gian mấy tháng bên trong, Cố Nhất Hàng đã săn giết đầy đủ long tượng đại lực quyết tu luyện tới tiên tiên cực hạn yêu thú. Đồng thời, tự thân sức chiến đấu đang không ngừng săn yêu thú quá trình bên trong để thăng không ít. Tại Ngọc Sơn bên trong chỗ rừng sâu, hắn mấy lần gặp phải tử phủ yêu thú, đụng phải lợi hại xoay người liền chạy, gặp phải bây giờ ngày đầu này Thanh Mục Ngưu yêu đồng dạng tử phủ sơ kỳ yêu thú liền chiến đấu một phen, ma luyện một chút năng lực thực chiến của mình. Trải qua mấy lần cùng tử phủ yêu thú chiến đấu, hắn đối với chính mình hiện nay thực lực nhận biết càng rõ ràng. Tại không sử dụng ẩn kiếm thuật dưới tình huống, Cố Nhất Hàng hiện nay thông thường thực lực đã có thể tại tử phủ sơ kỳ yêu thú thủ hạ kiên trì một đoạn thời gian. Hắn tự thân phòng ngự cực mạnh, pháp thuật hộ thuẫn, long tượng thần cường, cao cấp nội giáp cộng thêm cường kiện thể phách khiến cho hắn tổng hợp lực phòng ngự còn muốn vượt qua bình thường tử phủ sơ kỳ yêu thú. Tựa như vừa mới, cho dù đón đỡ Thanh Mục Ngưu yêu một cái giận dữ mà phát Thanh Mục yêu quang, cũng chỉ là đánh vỡ hắn một tầng phòng hộ, bị long tượng thần cường làm hao mòn. Nhưng cùng siêu cường năng lực phòng ngự so sánh, hắn đại phương diện công kích liền muốn kém hơn không ít. Mặc dù viên mãn cấp trung cấp pháp thuật cùng toàn lực thi triển ngự kiếm thuật đều có không sai biệt lắm tử phủ cấp bậc lực công kích, nhưng dựa vào hai loại thủ đoạn công kích tổn thương đến tử phủ yêu thú không khó, muốn đánh giết bọn họ nhưng cũng không có thể. Hơn nữa Cố Nhất Hàng còn có một cái khuyết điểm lớn nhất, chính là năng lực bay liên tục không đủ. Chân khí trong cơ thể hắn tương đối tử phủ yêu thú yêu lực ít hơn nhiều, mượn nhờ cường đại phòng ngự cùng pháp thuật, kiếm thuật có thể theo chân chúng nó quần nhau mấy hiệp, đại giới lại là chân khí trong cơ thể cấp tốc tiêu hao. Vừa rồi cùng Thanh Mục Ngưu yêu chiến đấu, Cố Nhất Hàng nếu như không chạy, cũng chỉ có thể tại chân khí tiêu hao không sai biệt lắm sau lựa chọn thi triển ẩn kiếm thuật liều chết đánh cược một lần. Tại không có gặp phải nguy cơ sinh từ lúc, hắn cũng không muốn tùy ý để lộ lá bài tẩy này. Dù sao theo chân khí trong cơ thể số lượng tăng lên cùng ẩn kiếm thuật số tầng lên cao, môn này đặc thù kiếm thuật xếp đầy cần thời gian cũng càng ngày càng dài, mỗi lần dùng xong đều phải tiêu hao mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục. Hơn nữa một khi thi triển, trong thời gian ngắn nếu như hắn lại gặp phải không cách nào ngăn cản địch nhân, liền sẽ rơi vào không bài có thể dùng tình cảnh lúng túng. Sau nửa canh giờ, Cố Nhất Hàng chậm rãi thổ khí thu công, mở hai mắt ra. Trong cơ thể ngũ hành chân khí trải qua khoảng thời gian này vận công điều tức cùng bổ khí đan bổ sung đã hoàn toàn khôi phục. Trong đầu đơn giản phục bàn bên dưới vừa mới cùng Ngưu yêu chiến đấu, hắn sau đó đem Lưu Vân thả ra. Chỉ huy phi kiếm tại trên không linh hoạt bay lượn vài vòng về sau, tay hắn kết kiếm quyết đem chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng chuyển Lưu Vân bên trong. Chỉ thấy trên không Lưu Vân kiếm quang tăng vọt, lập tức hóa thành một đạo nồng đậm màu xanh kiếm quang đem cách đó không xa một tòa hòn non bộ lớn nhỏ cự thạch chém thành hai khúc. Cố Nhất Hàng với tay, Lưu Vân lại lần nữa trở lại trong tay. Liếc nhìn cách đó không xa một điểm hai cự thạch cùng trong tay tản ra thanh mang phi kiếm, trên mặt của hắn không có cao hứng ngược lại như mày. Vẫn không được sao? Thật chẳng lẽ chỉ có đột phá tử phụ sau mới có thể sử dụng ra kiếm khí hóa hồng? Tiên thiên kỳ không có thần thức cùng pháp lực, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện bên trong cấp pháp thuật. Cố Nhất Hàng mặc dù trước thời hạn tu thành thần thức, nhưng bởi vì chân khí còn chưa thể biến, vẫn như cũ không cách nào tu luyện cao cấp pháp thuật. Mà trung cấp pháp thuật phương diện, sớm tại tới Ngọc Sơn Phường thị phía trước, hắn liền đã phân biệt đem hỏa nha thuật cùng huyền băng thích tu luyện tới viên mãn giai đoạn, có thể nói đã đạt đến hiện giai đoạn tại pháp thuật phương diện có thể làm đến cực hạn. Cho dù thời gian dài như vậy đến nay, hắn lại tu luyện một chút khác pháp thuật, phần lớn đều chỉ là vì đề cao tự thân linh căn thuộc tính, đối với chiến đấu không có gì trợ giúp. Thế là, vì đề cao tự thân tại phương diện công kích năng lực, hắn khoảng thời gian này đem đại bộ phận tinh lực đặt ở ngự kiếm thuật bên trên. Theo Cố Nhất Hàng biết, kiếm đạo tu giả từ kiếm khí, kiếm mang, kiếm cương, kiếm ý một đường tu hành lĩnh ngộ, chân chính phân chia cùng bình thường người tu hành kiếm đạo cảnh giới là kiếm khí hóa hồng. Loại này kiếm đạo cảnh giới cần kiếm tu có cực kỳ cường đại kiếm ý cùng kiếm khí, thi triển về sau, kiếm khí tại kiếm ý trói buộc bên dưới hóa thành vô cùng ngưng tụ phong nhuệ kiếm đạo cầu vồng. Không gì không phá, không có gì không chém. Bình thường kiếm tu nếu muốn tu thành kiếm khí hóa hồng ít nhất cũng phải từ phụ trung kỳ đến hậu kỳ tu vi mới có thể miễn cưỡng làm đến. Nhưng Cố Nhất Hàng khác biệt, hắn chiêu kia bẩn kiếm thuật vừa lúc đồng thời thỏa mãn kiếm khí hóa hồng tất cả điều kiện, xếp kiếm ý cùng kiếm khí thi triển đi ra trực tiếp hóa thành màu sắc khác nhau kiếm cầu đồng. Như vậy, hắn cũng coi là trùng hợp tại cảnh giới tiên thiên liền nắm giữ kiếm khí hóa hồng. Nhưng cũng tiếc chính là, bẩn kiếm thuật có thể kích phát kiếm khí hóa hồng bình thường dưới trạng thái hắn lại không dùng được. Tu hành ngự kiếm thuật cũng là bởi vì Cố Nhất Hàng muốn tại dưới trạng thái bình thường sử dụng ra kiếm khí hóa hồng. Dạng này dùng đến kiếm cầu vồng mặc dù không có kích phát ẩn kiếm thuật lúc tới bàng bạc to lớn, nhưng tạo thành tổn thương khẳng định muốn so với hiện tại ngự sử phi kiếm lúc lớn, hơn nữa càng thêm linh hoạt chịu khống, sẽ làm hắn sức chiến đấu đề thăng một mạng lớn. Ta hiện tại tu luyện ngự kiếm thuật là từ kiếm đạo chân giải bên trong lĩnh ngộ, chỉ là kiếm quyết chủ cấp nhất, thích hợp tiên thiên cùng tử phụ tu luyện. Bây giờ ta đã đem tu luyện tới giai đoạn đại thành, không quản là ngự kiếm phi hành vẫn là chiến đấu đều phải so trước đó linh hoạt cấp tốc rất nhiều. Chỉ là như thế nào đột phá viên mãn một mực không có đầu mối kỳ thật Cố Nhất Hàng đang không ngừng thử nghiệm tu luyện kiếm khí hóa hồng lúc đã có chỗ dự cảm. Hoặc là hắn tấn thăng tử phụ, mượn nhờ tu vi tăng lên dùng trong cơ thể kiếm ý kiếm khí lấy được thủy biến, tự nhiên có thể dùng ra kiếm khí hóa hồng. Hoặc là liền đem ngự kiếm thuật tu luyện tới viên mãn giai đoạn. Giống như lúc trước cơ sở kiếm pháp viên mãn tạo thành kiếm cảm cùng thanh phong thập tam kiếm viên mãn lĩnh nộ kiếm ý đồng dạng. Xem như cơ sở kiếm quyết ngự kiếm thuật tu luyện viên mãn tỷ lệ lớn lĩnh nộ chính là kiếm khí hóa hồng. Chương 167, nộ phục chương 167, nộ phục nghỉ ngơi một hồi khôi phục tốt trạng thái, Cố Nhất Hàng lên đường hướng rời núi phương hướng đi đến. Chuyến này lên núi, tại cùng Thanh Mục Nưu Yêu giao chiến phía trước, hắn đã đánh giết một cái tiên thiên hậu kỳ cự hùng, thu hoạch không nhỏ. Cùng tử phủ Nưu Yêu giao chiến một phen đã tận hứng, không định tại trong núi ở, dự định về phường thị nghỉ ngơi. Không có sử dụng hao phí chân khí ngự kiếm phi hành, Cố Nhất Hàng cho mình ra chỉ một đạo thần hành thuật, dọc theo rời núi tuyến đường không nhanh không chậm đi ra phía ngoài. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, lại vượt qua một cái thấp bé đồi hoang, lại đi hơn 10 bên trong không sai biệt lắm liền có thể rời núi. Đột nhiên, hai đạo kiếm quang từ bên cạnh trong rừng cây bay ra, thẳng hướng hắn chém tới. Đi theo phi kiếm phía sau còn có mấy đạo pháp thuật, trực tiếp bao trùm Cố Nhất Hàng xung quanh mấy trượng chi địa, để cho hắn không trô né tránh. Người nào? Nhìn thấy kiếm quang pháp thuật đánh tới, Cố Nhất Hàng không có một chút bối rối. Lấy nhãn lực của hắn, rất dễ dàng liền nhìn ra không quản cái kia hai đạo kiếm quang vẫn là tùy theo mà đến pháp thuật, đều chẳng qua là cảnh giới tiên tiên người tu hành phát ra. Hắn bắt tay, một đạo trung cấp phòng ngự pháp thuật thủy nguyên cháo liền che lại toàn thân. Đạo này thủy hệ phòng ngự pháp thuật giống như huyền băng thích là viên mãn đẳng cấp, phòng hộ năng lực còn muốn thắng qua hắn ngày bình thường thường xuyên dùng liệt diễm hộ cháo. Vâng. Mấy đạo pháp thuật đánh vào thủy nguyên cháo bên trên, chỉ khiến đạo này phòng ngự pháp thuật tường ngoài ba động mấy lần. Tiếp theo là hai đạo kiếm quang, chém bụt mà xuống nhưng như cũng không làm gì được đạo này vòng bảo hộ. Mẹ nó, kẻ địch khó chơi. Mấy ca dùng toàn lực. Một cái có chút tức hồn hệ âm thanh từ một bên trong rừng rậm truyền đến. Cố Nhất Hàng khi nhìn đến kiếm quang đồng thời liền phát hiện mai phục hắn mấy cái tu sĩ. Bên cạnh cách đó không xa mấy cây đại thụ về sau, cất giấu năm cái mặc áo đen cao thấp mập ốm không giống nhau tu sĩ. Vừa mới nói chuyện chính là trong đó đứng cao nhất, nhất khôi ngô cái kia. Đại gia đừng sợ. Hắn tỷ lệ lớn dùng một tấm cao cấp phòng ngự phụ lục, tiếp lấy công kích, đem phụ lục bên trong pháp lực hao hết liền được. Thêm một tiếng sau khôi ngô tu sĩ tay kết kiếm quyết, gấp thúc dục chân khí trong cơ thể. Trên không hai cái trong phi kiếm một cái đột nhiên kiếm quang đại thịnh, lại lần nữa chém tới. Bốn người khác cũng riêng phần mình thôi động phi kiếm, thi triển pháp thuật, chuẩn bị xuống lần một công đánh. Bị mai phục đón đỡ một đợt công kích Cố Nhất Hàng cũng sẽ không cho bọn hắn xuất thủ lần nữa cơ hội. Hắn thi triển thủy nguyên cháo bảo vệ toàn thân về sau, cấp tốc thi pháp. Chín cái liệt diễm hỏa nha đằng không mà lên, như chín đạo phi hỏa lưu tinh hướng về năm cái người áo đen đánh tới. Đối mặt đạo này uy thế viễn siêu trung cấp pháp thuật hỏa nha thuật, năm người vội vàng gián đoạn thế công, riêng phần mình thi triển phòng ngự thủ đoạn. Oeng! Chín đạo tiếng nổ nối thành một mảnh, năm tên người áo đen vừa mới đứng thẳng địa phương trong nháy mắt trở thành một phiến đất hoang vu. Cây cối sụp đổ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù bao phủ, bốn phía đốt lên lửa lớn rừng rực. Không tệ lắm. Tiếp ta một chiêu hỏa nha thuật, thế mà một cái không chết. Thi triển xong hỏa nha thuật về sau, Cố Nhất Hàng mũi chân điểm một cái liền bay đến chỗ gần. Gia chỉ thiên nhãn thuật sau hắn có thể nhìn thấy trong bụi mù riêng phần mình sử dụng thủ đoạn tránh né ngăn cản chín cái liệt diễm hỏa nha năm người. Mặc dù bọn hắn tình cảnh hiện tại thoạt nhìn mười phần chật vật, nhưng cũng còn sống. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn tại cái này phục kích ta? Còn chưa dứt lời bên dưới, Cố Nhất Hàng tay vừa nhấc lại là một mảnh nhũ băng xuất hiện tại trên không. Ta mặc dù nghĩ từ trong miệng các ngươi biết những việc này, nhưng năm người quá nhiều. Nhũ băng giống như mưa to hạ xuống, dập tắt đại hỏa đồng thời cũng đem trong năm người ba người đánh chết. Viên mãn cấp bậc huyền băng thích vô cùng sắc bén, hàn ý kinh người, đánh tan ba người kia sau cùng phòng hộ thủ đoạn sau cắm vào thân thể của đối phương. Từ nhũ băng bên trên tán phát ra hàn ý lại từ từ đem đông kết. Cố Nhất Hàng đối với pháp thuật khống chế đã đến cực kỳ tinh diệu nhỏ xíu trình độ. Bao trùm 5 người huyền băng thích, chuẩn xác đánh giết 3 người, mà còn lại 2 người, nhũ băng đâm thủng bọn hắn phòng hộ thủ đoạn, từ trên thân vạch qua, chỉ cấp bọn hắn tạo thành một ít bị thương ngoài ra. Liên tiếp 2 cái pháp thuật diệt 3 người tổn thương tay của 2 người đoạn, để còn lại một mập một gầy 2 cái người áo đen ý thức được chính mình đá vào tấm sắt, cuống quýt cầu xin tha thứ. Đạo hữu tha mạng, đều là cao lão đại để cho chúng ta làm. Đúng, chúng ta cũng không muốn tại cái này mai phục, đều là cao lão đại chỉ điểm. Hai người cướp phủi sạch quan hệ, bọn hắn trong miệng cao lão đại chính là vừa mới ngự sử phi kiếm khôi ngô tu sĩ. Đáng tiếc, vận khí không tốt, không có bị Cố Nhất Hàng chọn chúng, đã bị huyền băng thích đưa đi. Chấm đã. Cố Nhất Hàng ngăn lại hai người nói chuyện, Lưu Vân bay ra, sống kiếm trùng điệp đập vào mập mạp tu sĩ sau, đối phương lập tức hôn mê bất tỉnh. "Tốt, hiện tại ngươi có thể trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Chỉ cần nói thật, ta chưa chắc không thể tha cho ngươi một mạng. Vì phòng ngừa ngươi lừa gạt ta, chờ ngươi nói xong, ta sẽ đem hắn làm tỉnh lại một lần nữa hỏi một lần. Nếu như các ngươi hai người nói không giống, liền đều có thể chết đi." Người gầy tu sĩ nghe xong một mặt hoảng sợ, không dám lừa gạt, không dám lừa gạt. "Chúng ta mấy cái vốn là xung quanh đây cấp tu, cầm đầu chính là đã chết đi cao lão đại. Cấp tu, chắc không được sẽ tại cái này mai phục. Nói như vậy chuyện ngày hôm nay chỉ là cái trùng hợp ta không may mắn đi vào các ngươi vòng mai phục." Cố Nhất Hàng hỏi. Người gầy tu sĩ mặt lộ vẻ do dự, liếc nhìn trên mặt đất té xỉu mập mạp, cắn răng nói, "Kỳ thật không phải trùng hợp. Chúng ta năm cái là Ngọc Sơn Tam Hùng thủ hạ. Tại cái này mai phục đạo hữu cũng là phụ mệnh làm việc." "Ngọc Sơn Tam Hùng là ai?" Cố Nhất Hàng nghi ngờ nói. Hắn không nhớ rõ tội lỗi của mình cái này cái gì Ngọc Sơn Tam Hùng. "Trong phường thị cũng kêu Ngọc Sơn Tam Hùng." Người gầy tu sĩ nói. Cố Nhất Hàng bừng tỉnh, sau đó nhíu mày, "Ta nhớ kỹ Ngọc Sơn Tam Hùng tại hơn nửa năm trước đây bị phường thị đội trị an giải chém giết lão đại sau liền mai danh nhận tích. Còn lại nhị hung một mực không dám lộ diện. Bọn hắn vì cái gì muốn chỉ thị các ngươi mai phục với ta? Không phải mai phục đạo hữu, là mai phục tất cả gần đây ra phường thị lên núi săn yêu tiên tiên kỳ đội trị an thành viên." Người gầy tu sĩ giải thích nói. "Tại trước đây không lâu, ba hung một trong hầu quang hầu lão đại đem chúng ta triệu tập đến cùng nhau, nói là liên lạc lên ma môn một vị tiền bối, muốn mang chúng ta nhờ vào ma môn. Bất quá trước khi đi, hắn chuẩn bị giết mấy cái phường thị đệ tử xả giận. Vào phường thị giết người không thực tế, những cái kia ra phường thị tử phủ tu sĩ liền hầu quang, vu tiêu hai vị lão đại cũng đánh không lại, cuối cùng mục tiêu liền biến thành giống đạo hữu dạng này từ phường thị đi ra săn yêu tiên tiên đệ tử." Cố Nhất Hàng cao mày nói, "Các ngươi là từ lúc nào bắt đầu mai phục? Tại ta phía trước nhưng có những người khác chúng phục kích. Việc này chúng ta mới bắt đầu làm không lâu, mấy ngày gần đây trong phường thị ra ngoài săn yêu tiên tiên đệ tử cũng không nhiều. Đến mức chúng phục kích phường thị đệ tử người gầy tu sĩ do dự dự không muốn nói." Cố Nhất Hàng thấy thế đem Lưu Vân nằm ngang ở trên cổ hắn. "Ngày hôm qua chúng ta mai phục đến một cái phường thị đội trị an thành viên, chúng ta đem hắn ngăn chặn, hầu quang lão đại tới đem đánh giết. Tên đệ tử kia tên gọi là gì? Thi thể ở đâu?" Cố Nhất Hàng nghiêm nghị nói. "Ta cũng không biết tên gọi là gì, thi thể bị cao lão đại vơ vét xong ném ở một bên, bị trong rừng manh thú ngậm đi." Mắt thấy Cố Nhất Hàng kiếm càng ngày càng gần, trên cổ đã bị cắt ra cái miệng nhỏ, người gầy tu sĩ hét lớn, "Cao lão đại trong túi chứa vật có tu sĩ kia thứ ở trên thân, cũng có thể nhìn ra thân phận của hắn." Lời còn chưa dứt, Cố Nhất Hàng buông kiếm, vẫy tay, cao lão đại trên thân túi chứa vật liền bay tới. Mở ra túi chứa vật, hắn liếc mắt liền thấy bên trong khối kia rõ ràng đệ tử lệnh bài. Những thứ này cấp tu cũng là cái gì cũng đều không hiểu, giết người sau thế mà còn dám đem tông môn đệ tử thân phận lệnh bài đặt ở trên thân. Đem lệnh bài lấy ra, thần thức tìm đòi. Trung Thiên lửa giận xông lên đầu, lệnh bài bên trong rõ ràng biểu hiện ra Đỗ Phi hai chữ. Chết phường thị ngoại môn đệ tử chính là tới Ngọc Sơn phường sau tiếp đãi Cố Nhất Hàng cùng Tào Huy, cho bọn hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc Đỗ Phi sư mình. Đem thẻ thân phận cùng túi chứa vật thu vào không gian tùy thân bên trong, Cố Nhất Hàng quay đầu nhìn hướng người gầy tu sĩ. Nhìn thấy mặt phía trước vị này cường đại ngoan lệ phường thị đệ tử sắc mặt đột biến, người gầy tu sĩ bỗng cảm giác không ổn, lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Đừng giết ta, ngươi đáp ứng chỉ cần ta nói thật liền không giết ta. Ngày hôm qua tu sĩ kia cũng không phải ta giết, chúng ta chỉ là ngăn chặn hắn, là hầu quang đến đem hắn đánh giết." Gần tới một năm tiếp xúc, Cố Nhất Hàng đã đem Đỗ Phi trở thành quan hệ không tệ bằng hữu, nhưng chính là cái này một mực đối với hắn mười phần chiếu cố sư minh bây giờ lại chết tại cái này giúp cấp tu trong tay. Lúc này nội tâm của hắn hoàn toàn bị lửa giận lấp đầy, cũng không muốn nghe người gầy tu sĩ nói quá nhiều. Lưu Vân một kiếm hiện lên, trên đất người gầy tu sĩ đã bị cắt thiết hầu. Ta nuốt lời. Thiết hầu bị cắt, người gầy tu sĩ một tay che lấy không ngừng chảy ra máu tươi cổ, một tay chỉ vào Cố Nhất Hàng, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Ô ô, trong miệng muốn nói cái gì, lại có cái gì đều ra không đi ra, chỉ là không ngừng hướng ra phía ngoài ứa ra máu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tựa hồ thấy cái gì làm hắn cao hứng độ vật, hơi nhếch khóe môi lên, kéo ra một cái nụ cười khó coi, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Lúc này, Cố Nhất Hàng cũng ý thức được cái gì, quay đầu hướng trời cao nhìn. Một đạo kim sắc kiếm quang từ xa mà đến gần, rất nhanh tới trước mặt hắn. Kiếm quang dừng lại, xuất hiện ở giữa không trung chính là một vị dáng người cao gầy sắc mặt âm vụ tu sĩ. Từ trên thân tán phát khí tức đến xem, không thể nghi ngờ là một vị tử phụ tu sĩ. Bọn hắn đều là người giết. Cao gầy tu sĩ nhìn xem đầy đất thi thể lạnh lùng hỏi. Là ta giết. Cố Nhất Hàng nói. Sau đó hắn nhớ tới cái gì, tiện tay một kiếm đem hôn mê mập tu sĩ đầu chém xuống. Hiện tại mới chỉnh tề, đều là ta giết. Lớn mật. Cao gầy tu sĩ gặp cái này giận tím mặt, một đạo kim sắc kiếm quang trong nháy mắt chém xuống. Chương 168, lại chém tử phủ, một, chương 168, lại chém tử phủ, một, một kiếm này, xem như Ngọc Sơn Tam Hung một trong hầu quang nén giận mà phát, không có chút nào lưu thủ. Bay tới về sau, hắn liếc mắt liền nhìn ra trên mặt đất tên tu sĩ kia bất quá tiên thiên kỳ tu vi, cảm thấy một kiếm này đi qua chắc chắn sẽ không trở ngại chút nào đem chém giết. Nhưng mà, chói mắt kim sắc kiếm quang cực tốc chém xuống về sau, cũng không có đạt tới trong dự đoán mục đích. Suy, giận người kịch liệt tiếng ma sát nổ vang. Ẩn chứa khủng bố lực xuyên thấu kim sắc kiếm quang điên cuồng đánh thẳng vào thủy nguyên cháo phòng ngự. Màu lam nhạt màn nước hộ thuẫn mắt trần có thể thấy cấp tốc biến mỏng, kịch liệt bên trong lõm. Vẹn vẹn chống đỡ không đến nửa hơi, đạo này có thể chống đỡ được 5 tên tiên thiên hậu kỳ tu sĩ công kích mà không hao tổn thủy nguyên cháo ngay tại tử phủ tu sĩ một kiếm phía dưới vỡ vụn sụp đổ. Đối mặt chạm mặt tới phi kiếm, trong mắt Cố Nhất Hàng hàn mang nổ bắn ra, quanh thân giới ra, cái kia trầm ngưng hào quang màu vàng kim nhạt giống như bị châm lửa lò luyện, ầm vang một phát. Trong chốc lát, tỉ mỉ ngưng thực long tượng thần cương liền cùng kim sắc kiếm quang kịch liệt va chạm điểm bộc phát ra chói mắt màu vàng ánh sáng mạnh. Vô số vụn bạc cương khí đốn lửa nhỏ, hỗn hợp có nổ tung vẩy ra kim sắc kiếm khí mạnh mẽ, điên cuồng hướng bốn phía bắn tung tóe. Long tượng cương khí kịch liệt ba động, mặt ngoài lưu chuyển vảy rồng hư ảnh không ngừng lập lòe, cao tốc rung động, phát ra dày đặc như mưa đánh chuối tây âm vang bù bù. Cố kia xuyên thấu tính kiếm lực bị cương khí biến thành vảy rồng tầng tầng truyền lại, phân tán, hóa giải. Cương khí tầng hướng bên trong lõm xuống một cái kinh tâm động phách đường cong, lại giống như cứng rắn nhất thần kim, cứ thế mà đứng vững xung kích, chưa từng có chút rạn nứt. Ngay tại long tượng thần cương không ngừng làm hao mòn kiếm quang bên trên kiếm khí cùng lực lượng lúc, Cố Nhất Hàng bung ra xúc thế đã lâu nắm tay phải, bao trùm lấy vàng nhạt cương khí năm đấm, mang theo ngưng tụ long tượng cự lực, xé rách không khí, phát ra trầm đục bạo minh, hung hăng đập về phía phi kiếm màu vàng nóng bên cạnh kiếm tích. Keng! Một tiếng đinh thái nhức óc kim thiết bạo minh về sau, phi kiếm màu vàng nóng phát ra một tiếng gào thét, thân kiếm kịch liệt rung động, bị hung hăng đập bay đi ra. Đối với Cố Nhất Hàng đến nói, đối phương vừa mới một kiếm kia sát thực rất mạnh, nhưng cũng liền cùng thanh mục như yêu thanh mục yêu quang sắp xỉ như nhau, thậm chí còn có không bằng, xa không đạt tới đột phá hắn phòng ngự trình độ. Nếu là bình thường, hắn đơn độc gặp phải tử phụ tu sĩ, tất nhiên là chạy trước lại nói. Nhưng vừa mới lấy được Đỗ Phi sư minh bỏ mình tin tức về sau, lửa giận đã tràn đầy hắn toàn bộ thân thể, cũng không muốn cân nhắc bài tẩy gì không đáy bài, liền nghĩ để kẻ giết người trả giá đắt. Một kích không có kết quả, trên không hầu quang vây tay, bị đập bay phi kiếm cấp tốc trở lại trong tay của hắn. Đầu tiên là có chút bận tâm kiểm tra một chút phi kiếm có hay không bị hao tổn, phát hiện không có gì đáng ngại sau thở dài một hơi, cao mày nhìn hướng mặt đất Cố Nhất Hàng. Luyện thể tu sĩ. Hắn nhìn đối phương quanh thân màu vàng hộ thể cương khí, lại nghĩ tới vừa mới phi kiếm phá vỡ thủy hệ phòng hộ pháp thuật. Không đúng, hẳn là thể khí song tu. Có thể đem pháp thuật cùng luyện thể cùng nhau tu luyện tới cao như vậy cảnh giới, rất khó được. Đây chính là ngươi lấy tiên tiên khiêu khích tử phụ cậy bảo. Cố Nhất Hàng không có trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại lạnh lùng hỏi, ngươi là Ngọc Sơn Tam Hung một trong hầu quang. Là cao điểm bọn hắn nói cho ngươi. Một kích toàn lực không thể giết chết trước mắt tu sĩ, hầu quang vừa mới phẫn nộ cảm xúc bình tĩnh không ít. Hắn không có lần nữa công kích, dự định trước hỏi rõ ràng thân phận của đối phương. Đỗ Phi sư minh là ngươi giết? Đỗ Phi. Hầu quang mắt nhìn thi thể trên đất rất nhanh phản ứng lại, ngươi nói là ngày hôm qua cái kia kiếm tông đệ tử. Không sai, là ta giết. Hắn so với ngươi có thể kém nhiều, liền ta một kiếm đều không có nhận xuống. Ngươi đáng chết. Cố Nhất Hàng nhìn chằm chằm trên không hầu quang, trong mắt lóe khiến người sợ hãi ý lạnh. Ha ha, một cái nho nhỏ tiên tiên tu sĩ, lại dám miệng ra như vậy cùng luôn. Hầu quang nghe được đối phương uy hiếp không có sinh khí, ngược lại bật cười. Từ vừa mới hai câu nói bên trong, hắn đã xác nhận Cố Nhất Hàng kiếm tông đệ tử thân phận. Ngươi cho rằng có thể tiếp ta một kiếm không chết, liền có thể lấy tiên thiên đối kháng tử phụ? Tiểu tử, tiên thiên cùng tử phụ ở giữa chênh lệch xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải lớn hơn nhiều. Nói xong nụ cười của hắn thu lại, như kềnh kềnh đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm phía dưới Cố Nhất Hàng. Bất quá, không thể không nói, có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp ta một kiếm, ngươi thực lực đã là cảnh giới tiên thiên cấp cao nhất tồn tại. Ngươi loại này đệ tử thiên tài chết đi, đối với kiếm tông đến nói cũng hẳn là tổn thất không nhỏ. Giết ngươi cũng coi là ta giao cho ma môn một phần nhập đội. Hắn lời còn chưa nói hết, bên kia Cố Nhất Hàng đã ra tay trước. Hỏa linh khí cấp tốc tập hợp, 9 cái to lớn liệt diễm hỏa nha xuất hiện tại trên không, dây dưa bay múa hướng hầu quang đánh tới. Mặc dù phẫn nộ tại đối phương giết Đỗ Phi sư minh, dự định là sư minh báo thù, nhưng lửa giận cũng không có làm cho hôn mê Cố Nhất Hàng đầu óc. Ngược lại, hắn lúc này so với bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo. Cùng tử phủ yêu thú so sánh, tử phủ tu sĩ không quản tại công kích cùng phương diện phòng ngự đều kém một chút, nhưng tốc độ cùng lực cơ động mạnh hơn không ít. Tất nhiên đã định ra trận đánh giết trước mắt hầu quang, hắn liền muốn chiếm cứ chủ động, không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Trọng yếu nhất chính là nhất định muốn nắm giữ tốt ẩn kiếm thuật thi triển thời cơ, tốt nhất đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Đối mặt uy lực viễn siêu bình thường trung cấp pháp thuật 9 cái liệt diễm hỏa nha, hầu quang cũng không có ngại kháng, né tránh đồng thời xuất kiếm đem hỏa nha từng cái chém nát. Tại cảnh giới tiên tiên gần như vô địch hỏa nha thuật, đối với tử phụ không tạo được ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà, hỏa nha thuật chỉ là bắt đầu, ngay tại 9 cái hỏa nha bị vỡ vụn hơn phân nửa thời điểm, trên không lại đánh tới một trận tản ra lạnh thấu xương hàn ý nhu băng. Một bộ phận hướng hầu quang vào tới, còn có một bộ phận không biết vì sao cùng phía trước còn lại hỏa nha va vào nhau, băng hỏa tương giao. Kịch liệt tiếng nổ vang vọng chân trời, một đoàn nồng đậm xương trắng trong nháy mắt từ va chạm điểm hướng ra phía ngoài nổ tung. Hai kiếm càn quét bay đến trước mặt lũ băng, hầu quang ánh mắt bị sương mù dày đặc ngăn lại, vừa muốn phát ra thần thức tra xét, liền cảm thấy không xa đối diện đột nhiên dâng lên một cỗ bàng bạc kiếm ý, sau đó, một đạo lục sắc kiếm hồng mang theo không có gì không chém phong nhuệ trong nháy mắt đột phá sương mù dày đặc hướng hắn chém tới. Hầu quang nhìn thấy kiếm cầu vồng nháy mắt sắc mặt đại biến, muốn ngự kiếm né tránh, cũng đã không kịp. Kiếm kia cầu vồng tốc độ thực sự quá nhanh, gần như trong chớp mắt liền đã đến trước mặt hắn. Hắn lúc này duy nhất có thể làm chính là toàn lực kích phát pháp khí hộ thân. Nhưng mà, lục sát kiếm hồng uy lực hoàn toàn không phải bình thường cao cấp phòng ngự pháp khí có khả năng ngăn cản, dễ như trở bàn tay xé nát màu vàng kim nhạt hộ thân tia sáng, đem hầu quang chém thành hai đoạn. Nơi xa một cái khác đầu rời núi muốn nói, Ngọc Sơn Tam Hung một trong Vu Kiêu ngồi xếp bằng tại một gốc đại thụ trạc cây bên trên vận công điều tức. Mai phục phường thị đội trị an đệ tử kế hoạch là hắn cùng hầu quang cùng nhau định ra. Một phương diện, đây coi như là đối với Ngọc Sơn phường thị đội trị an giết bọn hắn đại ca một loại trả thù, một phương diện khác cũng là bởi vì lập tức sẽ đi ma môn, bọn hắn hành động này hoàn toàn có thể cho mình tại ma môn phương diện tranh thủ một chút hào cảm. Ngọc Sơn nội ma nói doanh địa non nửa năm phía trước vừa mới bị kiếm tông tiêu diệt. Phu cận ma đạo thế lực đều đối với kiếm tông hận thấu xương. Đến mức dạng này có thể hay không đắc tội kiếm tông bọn hắn cũng không thèm để ý lên làm cấp tu một khắc này liền chú định lấy bọn hắn cùng kiếm tông đối lập, hơn nữa lập tức sẽ đi ma môn địa bàn, thì sợ gì kiếm tông. Dựa theo kế hoạch, Ngọc Sơn Tam Hung là đem dưới tay chia hai đội, lại thêm hai người bọn họ, phân biệt tại bốn đầu khác biệt rời núi trên đường mai phục. Ngọc Sơn rất lớn, nếu như tập hợp một chỗ lời nói cũng không dễ dàng vây lại rời núi đội trị an đệ tử. Bốn phương cách nhau một khoảng cách, hai đội tiên tiên thuộc hạ phương hướng nếu như phát sinh chiến đấu, Hầu Quang cùng Vu Kiêu liền sẽ cấp tốc đi chi viện. Đây cũng là vì cái gì Cố Nhất Hàng sau khi giết người, Hầu Quang nhanh như vậy liền xuất hiện nguyên nhân. Vừa mới cao điểm dẫn đầu tiểu đội chỗ phát sinh chiến đấu hắn cũng có cảm giác, nhưng xa xa nhìn thấy Hầu Quang kiếm quang bay qua, hắn liền không có quản. Đột nhiên, đang tại vận công Vu Kiêu cảm thấy nơi xa truyền đến một cỗ kinh người kiếm ý cùng kiếm khí. Chương 168, lại chém tử phủ 2, chương 168, lại chém tử phủ 2, hắn mở choáng mắt, nhìn hướng phương xa, không đúng. Cố kiếm ý này không phải Tam đệ phát ra tới. Ý thức được không đúng, Vũ Kiêu không do dự, ngự kiếm hướng về chiến đấu phương hướng bay đi. Đánh giết Ngọc Sơn Tam Hung một trong Hầu Quang, Cố Nhất Hàng thở dài một hơi. Đây đã là hắn tới Ngọc Sơn phường thị sau giết cái thứ hai tử phủ, cũng là lần thứ nhất một mình đánh giết tử phủ. Thực lực của đối phương không hề quá mạnh, chỉ là tử phủ sơ kỳ, thủ đoạn cũng tương đối thiếu thốn. Đương nhiên, cũng có thể là vì hai người chiến đấu quá nhanh, không đợi Hầu Quang dùng ra càng nhiều bản lĩnh liền bị hắn xuất kỳ bất ý một kiếm chém giết. Giết Hầu Quang, sư minh Đỗ Phi thủ coi như báo. Cố Nhất Hàng lúc này nội tâm cực độ thoải mái, lại một lần nữa thi triển ẩn kiếm thuật về sau, hắn đối với kiếm khí hóa hồng lại có càng sâu hiểu rõ, cảm giác khoảng cách đột phá ngự kiếm thuật viên mãn liền kém xuyên phá một tầng màng mỏng. Bất quá, hiện tại cũng không phải là luyện kiếm thời cơ tốt. Hắn cất bước đi đến gãy thành hai đoạn thi thể phía trước, đang chuẩn bị vơ vét một phen, đột nhiên nhìn thấy phương xa một đạo màu đỏ kiếm quang bay tới. Cố Nhất Hàng trong nháy mắt phản ứng lại. Ngọc Sơn Tam Hung nguyên bản chết lão đại, bây giờ bị hắn đánh giết một cái, vậy cái này thời điểm tới đại khái chính là cái cuối cùng. Không chút do dự, hắn vung tay lên, đem trên mặt đất phi kiếm màu vàng nóng, túi chứa vật cùng bao gồm đầu ở bên trong một nửa thi thể thu vào không gian tùy thân bên trong, lập tức ngự kiếm hướng Ngọc Sơn phường thị phương hướng bay đi. Thuần kiếm thuật đã dùng xong, lúc này lại cùng tử phủ đánh hắn không có một tia phần thắng, không chạy còn chờ cái gì. Một lát sau, Vu Kiêu kiếm quang rơi xuống. Cho dù chỉ có nửa đoạn dưới, nhưng từ dáng người quần áo bên trên hắn liếc mắt liền nhìn ra thi thể trên đất là Tam đệ Hầu Quang. Lửa giận ngập trời xông lên đầu, hắn lập tức ngự kiếm hướng vừa mới bay đi kiếm quang đuổi theo. Nói thật, nhìn thấy tử trạng thê thảm Tam đệ, Vu Kiêu phẫn nộ đồng thời cũng có trong nháy mắt do dự. Dù sao đối phương có thể giết chết Tam đệ, bình thường đến nói thực lực có lẽ ở trên hắn. Nhưng vừa đến lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra bay đi đạo kiếm quang kia tốc độ cũng không tính nhanh, còn không đạt tới bình thường tử phủ ngự kiếm tốc độ. Thứ hai là người hành hung nhìn thấy hắn tới lập tức liền chạy, không giống như là thực lực cường đại người tác phong. Cảm nhận được sau lưng cấp tốc tới gần kiếm quang, Cố Nhất Hàng không ngừng đem chân khí trong cơ thể đưa vào thanh xương bên trong, tính toán tăng nhanh ngự kiếm tốc độ. Đáng tiếc, mặc dù trụ cột của hắn ngự kiếm thuật cảnh giới cao thâm, nhưng vẫn như cũng không cách nào đền bù tiên tiên cùng tử phủ chênh lệch thật lớn. Trên không hai đạo kiếm quang khoảng cách một mực đang không ngừng rung ngắn. Rất nhanh, Vu Kiêu liền đuổi kịp phía trước đạo kia màu xanh kiếm quang. Lại là cái tiên tiên tu sĩ. Đến chỗ gần về sau, hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương tu vi, sau đó không chút khách khí một kiếm chém qua. Tránh cũng không thể tránh, Cố Nhất Hàng đành phải bay ra thanh xương ngăn cản được cực tốc đánh tới màu đỏ phi kiếm. Một đỏ một xanh hai đạo kiếm quang tại trên không không ngừng dây dưa va chạm. Nếu như chỉ nhìn ngự kiếm trình độ, Cố Nhất Hàng hoàn toàn không kém cỏi tử phủ kỳ Vu Kiêu, thậm chí càng hơn một bậc. Nhưng hắn dù sao chỉ là tiên tiên tu vi, uy lực của phi kiếm kém xa đối phương lớn. Xanh đỏ hai cái phi kiếm phẩm chất không kém quá nhiều, nhưng một cái truyền vào chính là pháp lực, một cái đưa vào chính là chân khí, cả hai tại chất bên trên có chênh lệch cực lớn, phi kiếm biểu hiện ra uy lực đương nhiên cũng khác biệt. Cố Nhất Hàng có thể kiên trì, hoàn toàn là dựa vào tinh thâm ngự kiếm thuật càng nhiều chân khí đưa vào cùng với chấn kiếm thức gia trì, như vậy mới có thể miễn cưỡng cùng đối phương tại đấu kiếm bên trên liều mạng cái ngang tay. Không được, tiếp tục như thế chân khí rất nhanh liền hết sạch. Ý thức được không đúng, Cố Nhất Hàng toàn lực vận chuyển chấn kiếm thức bỗng nhiên cùng phi kiếm màu đỏ đối đầu một chút, đem được bay. Sau đó chín cái liệt diễm hỏa nha xuất hiện hướng về Vu Kiêu đánh tới. Chính hắn tại thi pháp sau đó hoàn toàn không nhìn kết quả như thế nào, đội vàng uống vào một viên bổ khí đan, lại lần nữa ngự kiếm chạy trốn. Hỏa nha thuật không đả thương được Hầu Quang, tự nhiên không làm gì được Vu Kiêu. Hắn xuất liên tục vài kiếm đem bay múa liệt diễm hỏa nha chém nát, nhìn xem chạy trốn màu xanh kiếm quang lại đuổi theo. Hai người lại lần nữa chiến đấu đến cùng nhau lúc, đã ra Ngọc Sơn phạm vi. Vu Kiêu biết nơi đây khoảng cách Ngọc Sơn phường thị đã không xa, càng đi về phía trước nguy hiểm không nhỏ. Thế là hắn lấy ra toàn bộ thực lực, gắng đạt tới đem cái này giết chính mình Tam đệ phường thị đệ tử lưu lại. Tại Cố Nhất Hàng thị giác bên trong, lại lần nữa bị đuổi kịp về sau, đối phương ngự sử thành kiếm màu đỏ vì thế của phi kiếm lại lớn một chút. Hắn đã dùng ra toàn bộ thực lực, trong cơ thể tiên tiên chân khí bị cực tốc tiêu hao, nhưng thanh xương vẫn như cũ liên tục bại lui. Bắt lấy một cái chiến đấu khoảng cách, cầm một cái bổ khí đang trực tiếp ném tới trong miệng. Khải trí tại lần thứ nhất bị đuổi kịp lúc đã mở ra. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, trạng thái này công lao to lớn. Kiếm khí hóa hồng theo thanh xương bị màu đỏ phi kiếm đánh liên tục bại lui, đã dần dần bị bức ép đến tuyệt sử. Trải qua liên tục cường độ cao đấu kiếm về sau, Cố Nhất Hàng tâm thần cũng ngưng tụ tới cực điểm. Đột nhiên, hắn tựa hồ lại tiến vào lúc trước nộ đạo kiếm ý lúc cái chủng loại kia cảnh giới, trong lòng có quan kiếm khí hóa hồng tất cả mấu chốt trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Trong khoảnh khắc, thanh xương kiếm ánh sáng đại thịnh. Hấp thu Cố Nhất Hàng trong cơ thể còn lại tất cả chân khí về sau, trên thân kiếm kiếm khí không ngừng ngưng tụ, kiếm quang phong nhuệ cũng đang không ngừng để thăng. Trong chốc lát, thanh xương liền hóa thành một đạo so với lục sắc kiếm hồng ít hơn nhiều màu xanh kiếm cầu vồng, một chém ở giữa liền đem màu đỏ phi kiếm tạo thành kiếm vong đánh tan, tại Vu Kiêu ánh mắt không thể tin bên trong chém tới trên người hắn. Đáng tiếc là, cho dù đã luyện thành kiếm khí hóa hồng bậy do mượn tự thân còn thừa chân khí tạo thành kiếm cầu vồng tại bản tính bên trên thực sự tiểu lục sắc kiếm hồng quá nhiều. Mặc dù đồng dạng sắc bén cấp tốc, không gì không phá, nhưng bổ ra Vu Kiêu pháp khí hộ thân tạo thành quang mang sau cũng đã là nọ mạnh hết đà. Cuối cùng chỉ bằng mượn thanh xương tự thân sắc bén, chặt xuống đối phương một cánh tay, phi kiếm liền mất đi động lực rơi trên mặt đất. A! Cánh tay bị chặt xuống, đau đớn kịch liệt để cho Vu Kiêu không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Bất quá, hắn rất nhanh dùng pháp lực phong bế vết thương, tránh cho mất máu tươi quá nhiều. Đồng thời đem rơi xuống cánh tay thu hồi. Lúc này, trong cơ thể tất cả chân khí hao hết Cố Nhất Hàng không có thừa cơ chạy trốn, mà là sải bước hướng về vừa mới tay cụt Vu Kiêu vào tới. Mặc dù ngũ hành chân khí đã hao hết, nhưng trong cơ thể long tượng chân kính vẫn cứ đầy đủ. Theo hắn cất bước, một tiếng ầm ù, hùng hậu, mang theo viễn cổ long vói uy nghiêm vụ vụ từ hắn trong cơ thể chấn động mà ra. Một tầng ngưng động như thực chất, dày đến tấc hơn màu vàng kim nhạt cương khí, giống như trong nháy mắt kích hoạt thần chỉ giáp trụ, không có dấu hiệu nào bao trùm toàn thân hắn. Chết đi. Mấy bước đi tới Vu Kiêu trước mặt, hắn nắm tay phải đồng đường, cả người tựa như một tâm chứa đầy lực cường cung, trong nháy mắt kích phát. Trên nắm tay long tượng thần cương không ngừng phun trào, giảm, cương khí ngưng tụ thành ám kim như lưu ly quyền giáp, mang theo ngưng tụ long tượng cự lực, hướng về Vu Kiêu hung hăng đánh tới. Đối mặt Cố Nhất Hàng cái này long trời lở đất một quyền, Vu Kiêu trong cơ thể pháp lực tuôn ra, bất đắc dĩ đem màu đỏ phi kiếm ngăn cản đi lên. Suy hoành, ám kim nắm đấm cùng màu đỏ phi kiếm rằng co một hơi không đến liền đem đánh bay, sau đó tại Vu Kiêu hoảng sợ trong ánh mắt đánh tan hắn hộ thân pháp lực, đánh vào trên người hắn. Có thể là quyền cương quá mức ngưng tụ quan hệ, một quyền này cũng không có đem Vu Kiêu đánh bay, mà là tại độ ngực hắn mở một cái có thể xem đến phần sau lỗ lớn. Tâm, phổi các khí quan toàn bộ hóa thành một biển. Túi đầu liếc nhìn trên thân lỗ lớn, lại ngẩng đầu nhìn về phía thu quyền mà đứng Cố Nhất Hàng, Vu Kiêu đưa tay muốn nói gì, một cái miệng máu tươi không nén được chảy ra, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Hô. Cố Nhất Hàng nhìn xem thi thể trên đất, thật dài thở hắt ra. Vừa mới trận chiến đấu này thực sự mạo hiểm, nếu như không phải hắn lâm trận đột phá ngộ ra kiếm khí hóa hồng khó mà nói là kết quả gì. Cho dù là như vậy, hắn cũng đã dùng ra luyện khí, luyện thể toàn bộ thực lực, mới hiểm hiểm đem đối phương đánh giết. Chương 169, công lực tiến nhanh chương 169, công lực tiến nhanh ẩn kiếm thuật đã sử dụng, trong cơ thể ngũ hành tiên tiên chân khí hao hết, chỉ có luyện thể tu vi vẫn còn, lúc này có thể nói là thời khắc kém nhất trạng thái sau Cố Nhất Hàng đi tới Ngọc Sơn Phường Thị. Không có tại nguyên chỗ nhiều trì hoãn, đem trên mặt đất thi thể cùng phi kiếm thu vào không gian tùy thân về sau, hắn vận chuyển trong cơ thể long tượng chân kính, cực tốc hướng Phường Thị chạy đi. Mất đi chân khí không cách nào thi triển pháp thuật cùng ngự kiếm, cảnh giới tiên tiên luyện thể tu vi thậm chí không thể phi hành. Long tượng đại lực quyết từ tầng thứ nhất luyện đến tầng thứ 6, chính là từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài rèn luyện thể phách. Thuế biến 6 lần long tượng chân kính cùng cương mãnh không đúc long tượng thần cương đều không có năng lực phi hành. Cùng luyện khí sau có thể thi triển các loại thần kỳ pháp thuật so sánh, luyện thể lấy được năng lực thật sự cực kỳ có hạn lại lớn nhất. Bất quá, cũng chính là loại này duy tinh duy nhất tu hành, mới để cho Cố Nhất Hàng tại tiên tiên hậu kỳ liền thu hoạch được một bộ như rồng tựa như voi thể phách cùng công thủ lưỡng dụng có thể đối cứng phi kiếm, pháp thuật long tượng thần cương. Trên đường lại không có gặp phải cái gì khó khăn chắc trở. Mặc dù trên đường đụng phải tu sĩ nhìn thấy Cố Nhất Hàng một đường lao nhanh bộ dạng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có người đi quản hắn. Ngọc Sơn Phường Thị đã xanh tiểu viện. Sau khi về đến nhà, Cố Nhất Hàng ngồi vào tiểu tụ linh trận bên trong, đem linh thạch cất kỹ, lại lấy ra chân thủy linh châu sau đó bắt đầu tu hành ngũ hành luyện khí quyết. Theo công pháp vận chuyển, nguyên bản như khô cạn thổ địa đồng dạng trong kinh mạch không ngừng có ngoại giới linh khí tiến vào, sau đó tại thần thức dẫn dắt biển dưới ngũ hành luyện khí quyết tầng thứ 3 đường lối vận công vận chuyển. Một tuần lại một tuần, linh khí ở trong quá trình này cấp tốc bị luyện hóa thành năm đi tiên thiên chân khí. Sau đó lại không ngừng có càng nhiều linh khí tràn vào trong cơ thể. Chậm rãi, Cố Nhất Hàng đã đắm chìm tại loại này tu hành cùng luyện hóa bên trong, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Chân thủy linh châu không ngừng đem phụ cận linh khí tụ tập tới, cung cấp hắn hấp thu. Ngồi xuống tiểu tụ linh trận cũng lóe ra bạch quang nhàn nhạt, trận nhãn bên trong năm viên hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu hao. Bình thường tới nói, năm viên linh thạch có thể cam đoan một cái tiểu tụ linh trận vận hành 10 ngày, nhưng lấy hiện tại tiêu hao tốc độ đến xem, một ngày không đến, cái này năm viên hạ phẩm linh thạch liền muốn hao hết linh khí biến thành bình thường thạch đầu. Không biết trôi qua bao lâu, làm Cố Nhất Hàng kết thúc tu hành tỉnh lại lần nữa lúc, bên ngoài đã là đêm tối. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, trên bầu trời một vòng trăng tròn treo trên cao. Cảm thụ một chút trong cơ thể sôi trào mãnh liệt tiên tiên chân khí, không quản là chất vẫn là lượng đều so phía trước mạnh không ít. Liếc nhìn trạng thái bản thân. Tính danh: Cố Nhất Hàng, tuổi tác: 21 tuổi, tu vi: Tiên Tiên Linh Căn, Kim 74, Hỏa 61, Thủy Bộ 2, Thổ 29, Mộc 30, Gió 21, Công Pháp: Nguyên Hoa Tẩy Luyện Thuật, tầng thứ 2 năm, 100, Vũ Hành Luyện Khí Quyết, tầng thứ 3 31, 100. Long tượng đại lực quyết, tầng thứ 6 22, 100, đi tới Ngọc Sơn Phường Thị tháng 11 thời gian, cho dù không có chuyên môn tu luyện, hắn cũng lần lượt luyện đầy hơn 10 cửa thổ, mục, phong thuộc tính sơ cấp pháp thuật, để ba loại linh căn đều có chỗ ra. Tăng, Nguyệt Hoa Tẩy Luyện Thuật từ khi đột phá đến tầng thứ 2 Thủy Nguyệt Tương Chiếu ngưng luyện ra thần thức về sau, tu hành càng chậm chạp. Cố Nhất Hàng cũng không nóng nảy, mỗi ngày ban đêm không lầy chuyện tu luyện. Đột phá tầng thứ 2 về sau, bộ này công pháp tại tu hành thì có một cái biến hóa rất lớn. Nguyên bản tầng thứ nhất ánh trăng tẩy luyện công nhất định phải tại dưới ánh trăng mới có thể tu luyện, đuổi kịp trái gió trở trời thời tiết liền luyện không được. Bất quá từ khi đột phá đến tầng thứ hai, trong thức hải của hắn ánh trăng hư ảnh ngưng tụ thành thực chất, loại này hạn chế liền không có. Thức hải bên trong tâm hồ nguyệt tựa hồ tại thiên bên trên ngân nguyệt sinh ra vi diệu cảm ứng, chỉ cần đi vào đêm tối, vô luận thời tiết như thế nào, ngoại giới có hay không ánh trăng, hắn đều có thể như thường lệ tu hành. Chỉ bất quá, có ánh trăng lúc tu luyện hiệu suất cao hơn nữa chút. Ngũ hành luyện khí quyết cùng long tượng đại lực quyết cái này hai môn chủ tu luyện khí, luyện thể công pháp một mực vững bước đề thăng. Nguyên bản cả hai tiến độ sấp xỉ như nhau, nhưng hôm nay liên tiếp đại chiến hao hết Cố Nhất Hàng chân khí trong cơ thể, nhưng cũng bức ra hắn càng nhiều tiềm lực. Một phen tu luyện về sau, ngũ hành luyện khí quyết tiến độ đột nhiên đề thăng một khối lớn, ít nhất tiết kiệm được hắn nửa năm khổ tu. Dựa theo hai loại công pháp hiện tại tốc độ tu luyện, 25 tuổi phía trước ta không sai biệt lắm liền có thể xung kích cảnh giới tử phủ. Có vẻ như ở độ tuổi này là tông môn đối với mới nhập môn đệ tử thiết lập hạn. Người khác cắm ở 25 tuổi đột phá tiên thiên nhập môn, ta tại 25 tuổi phía trước tấn thăng tử phủ thăng vào nội môn. Chật chật như thế xem xét tốc độ tu luyện của ta thật đúng là nhanh, không quản người nào nhìn thấy đều phải nói một tiếng thiên tài. Nếu như không nhìn chiến lực chỉ xem tu vi tiến độ lời nói, Tào sư đệ cùng Lệnh Hồ sư muội bọn hắn cũng không chậm hơn ta. Còn có Lục Cảnh cùng Hùng Giật hai cái này linh thể, tất cả mọi người sắp xỉ như nhau. Bất quá ta là thể khí song tu, cũng trách không được người khác đều cho rằng ta có thể chất đặc thù. Bằng không thật đúng là không giải thích được nhanh như vậy tốc độ tu luyện cùng như thế mạnh chiến lực nhìn xong ba loại chủ tu công pháp, vượt qua những cái kia dập dạp chẳng trị pháp thuật, Cố Nhất Hàng đưa ánh mắt về phía ngự kiếm thuật. Quả nhiên, môn này cơ sở ngự kiếm pháp quyết đã đạt tới viên mãn giai đoạn, phía sau nhiều ra một cái kiếm khí hóa hồng thiên phú trạng thái. Kiếm khí hóa hồng cảnh giới tử phủ mới có thể lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới, rốt cục vẫn là tại ngoại giới áp lực dưới để cho ta lĩnh ngộ. Nhìn xem cái này mới thiên phú, Cố Nhất Hàng biểu lộ phức tạp. Nếu không phải thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ kiếm khí hóa hồng, hắn cùng Vu Kiêu ở giữa chiến đấu kết quả nhất định không phải như bây giờ. Không có một kiếm kia, hắn tuyệt đối không thể phá vỡ tử phủ tu sĩ phòng ngự đem đánh giết. Nhiều nhất chính là bằng vào luyện thể hậu kỳ cường đại thể phách cùng không thể phá vỡ long tượng thần cương giữ được tính mạng, chật vật trốn về phường thị. Long tượng đại lực quyết rất mạnh, long tượng thần cương cũng rất mạnh, nhưng đơn thuần luyện thể tu sĩ tính hạn chế phi thường lớn, liền không thể bay điểm này. Luyện khí tu sĩ dựa vào ở trên trời chơi diều cũng có thể mãi chết hắn. Đương nhiên, bình thường cùng hắn cùng cảnh giới tiên thiên luyện khí tu sĩ không làm được đến mức này, bởi vì chơi diều cũng là muốn tiêu hao chân khí trong cơ thể. So với luyện thể tu sĩ tiêu hao thể lực cùng chân kinh, luyện khí tu sĩ chân khí tiêu hao càng nhanh. Nhưng cao một cái cảnh giới tử phụ tu sĩ muốn xoa nắn hắn một cái hao hết chân khí tiên thiên luyện thể tu sĩ độ khó cũng không lớn. Có thể dùng là có thể dùng, nhưng kiếm khí hóa hồng đối với chân khí tiêu hao quá lớn, trên cơ bản dùng tới hai kiếm, chân khí trong cơ thể liền phải hao hết sạch. Uy lực tất nhiên không có ẩn kiếm thuật thi triển kiếm cầu đồng lớn, nhưng thắng tại vận dụng linh hoạt, tại đấu kiếm lúc thi triển chiêu này có hiệu quả. Lĩnh ngộ kiếm khí hóa hồng, Cố Nhất Hàng liền nghĩ đến kiếm đạo chân giải bên trong nâng lên kế tiếp kiếm đạo cảnh giới kiếm khí lôi âm. Cái này kiếm đạo cảnh giới liền không phải là quang lĩnh ngộ liền có thể thành, cần thân có bảng bạc pháp lực, tu thành cường đại kiếm quyết, sau đó lại phối hợp nhất định kiếm đạo nội tính, mới có hy vọng tu luyện thành công. Kiếm khí lôi âm tu thành về sau, kiếm quang tốc độ trở nên cực nhanh, kiếm ra như điện, lôi âm chấn động. Cùng bình thường người tu hành đấu kiếm lúc, thường thường đối phương còn không có phản ứng lại, lôi âm kiếm tu kiếm quang liền đã đến trước mặt đối phương, đem thứ nhất kiếm chém giết. Kiếm khí hóa hồng tu thành kiếm cầu vồng tốc độ liền đã rất nhanh, nhưng kiếm khí lôi âm tốc độ so kiếm cầu vồng càng lên hơn một bậc thang. Nếu như nói tu thành kiếm khí hóa hồng là một tên tu giả bước về phía kiếm tu bước đầu tiên, cái kia kiếm khí lôi âm chính là kiếm tu chân chính đáng sợ bắt đầu. Tới như lôi đỉnh, đi như thiểm điện, lực cơ động cùng lực sát thương có 102 cùng cảnh giới người tu hành, thậm chí có thể nhờ vào đó vượt cấp khiêu chiến. Nghĩ một hồi, Cố Nhất Hàng bất đắc dĩ lắc đầu. Kiếm khí lôi âm đầy đủ nhanh đủ mạnh, nhưng trước mắt mà nói cùng hắn quan hệ không lớn. Không có nguyên nhân khác, tu vi quá yếu. Lấy hắn hiện tại trong cơ thể điểm này tiên thiên chân khí, dùng cái kiếm khí hóa hồng đều có thể hắn đem rút khô, lại càng không cần phải nói kiếm khí lôi âm. Càng lợi hại kiếm đạo cảnh giới càng cần tu vi cường đại làm cơ sở, trước mắt hắn còn chưa đủ tư cách. Vẫn kiếm thuật lại lần nữa trống rỗng, lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Tôn Thương Ngạn đưa bản kia thiểm điện lôi minh kiếm hắn đã tu luyện biến mãn, nộ ra lôi đỉnh kiếm ý. Hiện nay đã nộ ra kim một thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại bất đồng kiếm ý, vẫn kiếm thuật có thể điệp ra đến tầng 7, tương đương với ba cái nửa hắn toàn bộ chân khí trong cơ thể số lượng trình độ. Tương đối, xếp đẩy thời gian lại dài ra. Dự đoán bên dưới, tại không ảnh hưởng hàng ngày tu luyện dưới tình huống, tầng 7 vẫn kiếm thuật ít nhất phải 5, 6 tháng mới có thể xếp đẩy. Đem thanh xương lấy ra. Thanh phi kiếm này là tiểu bị sau hối đoái phần thưởng, thân kiếm nội bộ tổng cộng có 27 đạo địa sát cấm chế, là cao cấp trong phi kiếm loại tốt nhất kia. Nếu như lại tăng thêm 3 đạo địa sát cấm chế liền sẽ tấn thăng làm đỉnh cấp pháp khí phi kiếm. Cố Nhất Hàng trên dưới bước ve một lần, thần thức dò vào thân kiếm. Gần nhất 1 năm qua, hắn dùng thanh phi kiếm này thi triển 2 lần ẩn kiếm thuật, thời gian khác phi kiếm đều là bảo trì tại tổn chữ kiếm ý cùng kiếm khí trạng thái. Hiện tại thanh xương bên trong trống rỗng, cùng mới vừa nắm bắt tới tay lúc trạng thái một dạng, nhưng hắn dùng thần thức tra xét sau luôn cảm thấy thanh phi kiếm này muốn so 1 năm trước mới vừa hối đoái lúc càng tốt một chút. Mặc dù nội bộ địa sát cấm chế không có gia tăng, nhưng tính chất cùng phong nhuệ tựa hồ cũng có chỗ đề cao. Cố Nhất Hàng cũng không hiểu phải luyện khí, bằng không hắn ngược lại là có thể thử nghiệm cho thanh xương gia tăng cấm chế, khiến cho từ cao cấp pháp khí phi kiếm tấn thăng làm đỉnh cấp pháp khí phi kiếm. Ta một mực đem ẩn kiếm thuật xem như một môn bình thường tổn chữ chân khí kiếm ý, thời khắc mấu chốt buộc phát công kích pháp môn. Có lẽ, đạo pháp môn này kỳ thật chính là dùng để ẩn dưỡng phi kiếm. Thông qua không ngừng tại phi kiếm bên trong tích góp kiếm ý cùng kiếm khí, dùng phi kiếm bản thân tinh chất lấy được chậm rãi để thằng cố nhất hàng dạng này suy đoán nói. Chương 170, một đêm trận dầu, một, chương 170, một đêm trận dầu, một, một lần nữa đối với Thanh Xương thi triển ẩn kiếm thuật pháp quyết, đem thu hồi về sau, Cố Nhất Hàng vung tay lên, hai tên tử phủ di vật xuất hiện tại trước mặt trên đất trống. Đầu tiên là Hầu Quang, Vu Tiêu sử dụng phi kiếm. Ngọc Sơn Nhị Hung là tử phủ sơ kỳ tu vi, dùng đều là cao cấp pháp khí cấp bậc phi kiếm, cùng Thanh Xương sắp xỉ như nhau. Một cái kim thuộc tính huyền kim kiếm, một mũi lửa thuộc tính xích viêm kiếm. Cố Nhất Hàng đem hai cái phi kiếm cầm trên tay tinh tế tra xét một lần, lại dụng thần nhận thức thăm dò vào kiếm thể nội bộ, hài lòng gật đầu. Bình thường tới nói, tiên tiên hậu kỳ tu sĩ dùng trung cấp pháp khí cấp bậc phi kiếm nhất thuật tay, cũng có thể đem uy lực của phi kiếm phát huy đến cực hạn. Vượt cấp sử dụng cao cấp phi kiếm cần càng nhiều chân khí không nói, sử dụng cũng không nhẹ bén. Như đồng lực khí tiểu nhân binh sĩ vung vẩy nặng nghề binh khí, mặc dù một kích toàn lực uy lực càng lớn, nhưng sử dụng về trong chiến đấu ngược lại sẽ bởi vì không kịp phản ứng lúc bị người thừa lúc. Những cái kia có thể vượt cấp sử dụng phi kiếm, bình thường đều là kiếm đạo thiên phú cực cao đồng thời đem ngự kiếm pháp quyết tu luyện đến tinh thâm trình độ người tu hành. Bởi vì cái gọi là lực lượng không đủ kỹ xảo tới gót. Tương đối điển hình chính là Lệnh Hồ Thắng cùng Giang Dạ Lan, hai người đều là thiên linh căn, tại đệ tử mới bên trong lại là lấy kiếm thuật sừng, dùng đều là cao cấp pháp khí cấp bậc phi kiếm. Cố Nhất Hàng cũng là như thế, hắn tại cơ sở ngự kiếm thuật bên trên tu luyện đã đạt tới viên mãn đẳng cấp, hơn nữa trước thời hạn ngưng tụ tử phụ kỳ mới có thần thức, sử dụng cao cấp phi kiếm tới ngoại trừ tiêu hao lớn chút không có bất cứ vấn đề gì. Có cái này hai cái phi kiếm, Lưu Vân cùng Hàn Giang liền có thể lui ra hắn thông thường pháp khí hàng ngũ. Thanh Xương xem như thi triển ẩn kiếm thuật đòn sát thủ, Huyền Kim cùng Xích Viêm có thể làm hàng ngày sử dụng phi kiếm. Thu hồi hai cái phi kiếm, hắn lại bắt đầu xem xét những vật khác. Đem túi trữ vật bên trong tất cả vật phẩm phân loại quy nạp một phen, cho dù là luôn luôn bình tĩnh Cố Nhất Hàng cũng không nhịn được hớn hở ra mặt. Phát tài. Hai tên tử phụ dùng đều là cao cấp túi trữ vật, tính đến phía trước mua cùng ma tu rơi xuống, hắn hiện tại tổng cộng có 5 cái cao cấp túi trữ vật. Vượt qua 500 cái mở không gian trữ vật, hắn một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cần là chứa đồ vật mà phát sầu. Mở ra Ngọc Sơn Nhị Hung túi trữ vật, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là bên trong cất giữ đại lượng linh thạch. Trung phẩm linh thạch 42 viên, hạ phẩm linh thạch 168 viên. Không hổ là làm cấp tu, thật có tiền. Cố Nhất Hàng chém giết tử phụ ma tu sau chỉ từ đối phương trong túi trữ vật tìm tới 12 viên trung phẩm linh thạch cùng một chút hạ phẩm linh thạch. Đồng dạng là tử phụ sơ kỳ tu sĩ, ma tu tài phú hiển nhiên không bằng Ngọc Sơn Nhị Hung. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, hai người trong túi trữ vật còn có một chút đan dược, phù lục cùng linh thực, chung vào một chỗ cũng có giá trị không nhỏ. Trong túi trữ vật còn có một chút công pháp bí tịch, Cố Nhất Hàng đều mở ra, sau đó lắc đầu. Xem như tán tu, mây núi Nhị Hung mặc dù dựa vào giết người cấp của để dành không nhỏ tài phú, nhưng tu luyện công pháp đều 1/10. Toàn bộ gom xuống, Cố Nhất Hàng hiện tại toàn bộ tài sản là trung phẩm linh thạch 57 viên, hạ phẩm linh thạch 274 viên, cao cấp pháp khí cấp bậc phi kiếm 3 cái, cao cấp phòng ngự pháp khí 4 cái, trung cấp pháp khí, phi kiếm, linh đan, linh dược, phù lục một số. Mặt khác, hắn còn có 2,005 thiện công tông môn cùng gần như tràn đầy hai cái cao cấp túi chứa vật tiên thiên hậu kỳ yêu thú thi thể. Cái này trách không được nhiều như vậy tu sĩ tại không người trói buộc dưới tình huống sẽ trở thành cấp tu, cùng tân tân khổ khổ làm công hoàn thành nhiệm vụ góp nhặt linh thạch so sánh, giết người cấp của người tài phú tới cũng quá nhiều quá nhanh. Dựa theo Cố Nhất Hàng đoán chừng, hắn có những tài phú này hoàn toàn có thể cùng bình thường tử phụ trung kỳ thậm chí là tử phụ hậu kỳ nội môn sư minh cùng so sánh. Ngày mai đi phường thị nha môn đem Ngọc Sơn Nhị Hung mai phục phường thị đệ tử sự tình hồi báo đi lên, lại lên giao bọn hắn thi thể, có lẽ còn có thể được một bút thiện công khen thưởng. Nghĩ đến cái này, Đỗ Phi sư minh thẻ thân phận xuất hiện trên tay hắn. Đuốt bé khối này mỗi cái tông môn đệ tử đều có nhãn hiệu, nghĩ đến vừa tới Ngọc Sơn phường thị lúc Đỗ Phi sư minh tiếp đãi bọn hắn giảng giải tỉ mỉ cùng sang sảng nụ cười, Cố Nhất Hàng vừa mới bởi vì tài phú kết sủ mà tâm tình hưng phấn lại chìm xuống dưới. Ngày thứ nhì, Cố Nhất Hàng sáng sớm đi tới phường thị nha môn, tìm tới đội trưởng Điền Vũ. "Ngươi nói ngươi giết Ngọc Sơn Tam Hung hai người khác?" Điền Vũ nghe xong hắn hồi báo cao mày tới. "Cố sư đệ, hôm nay là ba chúng ta đội phiên trực, một hồi đại gia đến đông đủ sau liền muốn bắt đầu buổi sáng tuần tra, ta còn có không ít chuyện muốn làm." Cố Nhất Hàng có chút bất đắc dĩ. Bất quá từ Điền Vũ lời của sư minh bên trong hắn cũng nghe đi ra đối phương không hề rõ ràng lần trước trừ ma hành động hắn chém giết tử phủ ma tu chuyện. Xem ra quan sư thúc cùng Hàn Trinh sư minh hàm ý rất nghiêm, cũng không có đem tà chuyện nói ra. Nghĩ như vậy, hắn đưa cho Điền sư minh một cái túi lượng đồ. Điền Vũ nửa tin nửa ngờ nhận lấy, mở ra liếc nhìn, trên mặt lập tức xuất hiện một bộ biểu tình khiếp sợ, giống như là có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, thần thức sau đó thăm dò vào trong túi trữ vật. Ngọc Sơn Tam Hung tại Ngọc Sơn phạm vi bên trong làm ác nhiều năm, ba người tướng mạo cũng không phải là cái gì bí mật, theo thần thức đảo qua, hai cỗ thi thể thân phận cũng bị xác nhận. Nuốt nước miếng một cái, Điền Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhất Hàng một mặt không thể tin, bọn hắn thật là ngươi giết? May mắn mà thôi. Thế nhưng là, ngươi mới cảnh giới tiên thiên, bọn hắn đều là tử phụ. Cố Nhất Hàng khẽ mỉm cười không có giải thích. Thoáng bình phục bên dưới khiếp sợ cảm xúc, Điền Vũ nói, "Cố sư đệ, ngươi chờ một lát. Việc này lớn, ta cần cùng quan sư thúc báo cáo một chút, đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, không đợi Cố Nhất Hàng đáp lời, hắn liền hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong phòng. Một lát sau, Điền Vũ kiếm quang rơi xuống đất, cùng hắn cùng nhau còn có một đạo càng thêm ngưng thực kim sắc kiếm quang. Trải qua diệt ma hành động, Cố Nhất Hàng một cái liền nhận ra, là Quan Sơn sư thúc đến. Đi vào gian phòng, Quan Sơn từ trong tay hắn tiếp nhận chứa thi thể túi chứa vật, nhìn thoáng qua, cảm khái nói, khoảng cách lần trước diệt ma hành động kết thúc vẫn chưa tới nửa năm, không nghĩ tới cô sư điệt lại cho ta lớn như vậy một kinh hỉ. Cơ duyên xảo hợp, ta lên núi săn yêu, không nghĩ tới trên đường trở về chúng Ngọc Sơn Tam Hung còn lại hai người mai phục. Cũng may mắn lúc ấy hai người không hề tại một chỗ, ta mới có thể phân mà đánh, may mắn đem hai cái này cấp tu chém giết. Nói xong hắn lắc đầu. Đáng tiếc, ta không phải cái thứ nhất bị mai phục tông môn đệ tử. Đỗ Phi sư huynh sớm ta trong một ngày nằm, không may qua đời. Hắn lấy ra Đỗ Phi thẻ thân phận, Quan Sơn tiếp tới liếc nhìn thở dài. Tu tiên vốn là một đầu khó khăn đường gặp đèn, đệ tử chỉ cần rời đi tông môn liền khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Mặc dù phường thị bên này đã tận lực cam đoan ngoại môn đệ tử an toàn, nhưng mỗi năm vẫn sẽ có một chút đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân chết đi. Một bên Điền Vũ an ủi, loại chuyện này không thể tránh được. Đóng giữ cổ nguyên bên trên phường thị đối với tông môn đệ tử đến nói coi như vô cùng an toàn nhẹ nhõm nhiệm vụ, nếu là bị an bài đến Đông Di hoặc là Đông Hoang một đường, cho dù là nội môn đệ tử cũng sẽ thường xuyên xuất hiện thương vong. Hơn nữa, Ngọc Sơn Tam Hung còn lại hai người đã bị Cố sư đệ chém giết, coi như cho Đỗ sư đệ báo thủ. Đỗ sư đệ trên trời có linh cũng sẽ nghỉ ngơi. Quan Sơn gật gật đầu, trầm ngâm một lát nhìn hướng Cố Nhất Hàng, lần trước diệt ma hành động ngươi chém giết tử phủ ma tu, mặc dù kinh ngạc nhưng ta cũng không nghiên cứu chi tiết. Hàn Trinh nói ngươi là tại ba vị ngoại môn đệ tử trợ giúp bên dưới giết chết tử phủ ma tu. Ta biết ngươi thiên phú dị bẩm, thực lực viễn siêu bình thường ngoại môn đệ tử, ở những người khác hiệp trợ phía dưới, toàn lực phát huy vượt cấp giết người cũng là nói còn nghe được. Nhưng lần này ngươi thế mà một mình liền giết hai vị tử phủ tu sĩ. Chiến tích này liền có chút quá khoa trương. Sư điệt là thế nào làm đến? Kỳ thật không trách Quan Sơn hiếu kỳ, tiên tiên giết tử phủ, loại này phổ thông tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, phát sinh ở trước mặt, bất luận ai biết đều sẽ hiếu kỳ. Quan Sơn hỏi xong, một bên Điền Vũ cũng ánh mắt lấp lánh nhìn hướng Cố Nhất Hàng, chờ lấy câu trả lời của hắn. Đương nhiên, ngươi nếu là không tiện nói cũng không cần nói. Mỗi cái trưởng thành tu tiên giả đều có thuộc về mình bí mật, càng là đệ tử thiên tài trên thân bí mật thường thường càng nhiều. Chỉ cần không trái với tông môn quy định, tông môn đầy đủ tôn trọng mỗi cái đệ tử, chưa từng sẽ chủ động tìm kiếm đệ tử trên thân bí mật. Quan Sơn nói, Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông là chân chính chính đạo tông môn, môn phong vô cùng đang. Tựa như Quan Sơn nói, tông môn chưa từng chủ động tìm kiếm đệ tử trên thân bí mật, vô luận đệ tử thu hoạch được như thế nào kỳ ngộ, được cái gì pháp bảo, linh đan, thần công, tông môn đều không để ý. Chương 170, một đêm trận giàu, 2, chương 170, một đêm trận giàu, 2, tông môn danh giới cuối cùng là đệ tử không thể vi phạm môn quy, ví dụ như đồng môn tương tàn, giết chóc vô tội, tu luyện ma công các loại. Trừ cái đó ra, chỉ cần đệ tử bình thường hoàn thành tông môn an bài nhiệm vụ, tu vi càng cao càng cường đại, tông môn càng coi trọng. Những đệ tử kia ở bên ngoài lấy được kỳ ngộ, bị chỗ thế lực phát hiện yêu cầu nộp lên sự tỉnh tại trong tu tiên giới tồn tại, bất quá phần lớn phát sinh ở môn phái nhỏ cùng tu tiên thế gia bên trong. Giống Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông loại này, đại tông môn có đầy đủ khí lượng tới bao dung môn hạ đệ tử hết thảy. Không có gì không tiện nói. Cố Nhất Hàng nói, sự cương đại của hắn hoàn toàn bắt nguồn từ tự thân, cũng không phải gì đó ngoại vật gây nên, cho nên cũng không sợ người khác biết. Có thể chém giết tử phụ chủ nếu là bởi vì kiếm thuật của ta so với đệ tử khác muốn tốt một chút. Kiếm thuật Quan Sơn nghĩ đến vừa mới nhìn thấy cái kia hai cỗ thi thể. Một cái vết thương chí mạng là lồng ngực lỗ hổng to lớn, hiển nhiên là bị lực lượng cường đại đả kích gây nên. Một cái khác một nửa thi thể, miệng vết thương lưu lại mảnh liệt kiếm ý, kiếm khí là bị phi kiếm một kích chém giết. Kiếm của sư đệ thuật đến tột cùng tu luyện tới như thế nào cao thâm cảnh giới, lại có thể bằng cái này đánh giết tử phụ. Một bên Điền Vũ tò mò hỏi. Cố Nhất Hàng không có trực tiếp đáp lại, huyền kim kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Theo chân khí không ngừng hướng chạy phi kiếm, huyền kim kiếm quang mang đại thịnh, sau đó kiếm quang cấp tốc thu lại ngưng tụ thành một đạo so với bình thường kiếm khí kiếm mang nhỏ hơn không ít màu vàng hồng quang. Cái kia hồng quang mặc dù thể tích không tính lớn, nhưng trong đó ẩn chứa cỗ kia chặt đứt hết thệ phong nhuệ nhưng lại làm kẻ khác thấy mà sợ. Kiếm khí hóa hồng. Điền Vũ nhìn thấy một màn trước mắt một mặt không thể tin la lớn. Liên Quan Sơn sư thúc cũng là đầy mặt khiếp sợ. Ta tại tu luyện kiếm thuật bên trên có một ít thiên phú, vào tông sau may mắn tu thành cái này thuật, mới có thể miễn cưỡng cùng tử phủ một trận chiến. Tản đi trên thân kiếm cầu đồng, Cố Nhất Hàng đem huyền kim kiếm thu hồi, thản nhiên nói: "Một ít thiên phú." Nghe hắn lời nói, Điền Vũ một mặt cười khổ, sư đệ quá khiêm tốn. Ngươi nếu chỉ là trên kiếm đạo có một chút thiên phú, vậy chúng ta những thứ này nội môn đệ tử đây tính toán là cái gì? Không sợ sư đệ cho cười, ta tu vi là tử phủ trung kỳ, hiện nay cũng tại thử nghiệm tu luyện kiếm khí hóa hồng nhưng một mực không có sở đến đầu mối gì, ta vẫn cho là chính mình tu vi không đủ, tính toán đợi đến tấn thăng tử phủ hậu kỳ lại tu luyện. Sư đệ bây giờ mới tiên tiên hậu kỳ tu vi, liền có thể luyện thành kiếm khí hóa hồng bực này kiếm đạo thiên phú, thật sự là hắn thật sự là nửa ngày cũng không nói đi ra cái gì, nhưng trong đó ý tứ ở đây hai người khác đều có thể minh bạch. Quan Sơn ở một bên chậm rãi gật đầu. Lấy vị này Cố sư điệt hiện nay biểu hiện ra thiên phú nhìn, nói cái gì khoáng cổ tuyệt kim, tuyệt thế vô song khoa trương chút, nhưng đã coi như là kiếm tông cái này mấy chục năm đến nay nhận lấy thiên phú cao nhất đệ tử một trong. Cố sư đệ, ngươi tu luyện kiếm khí hóa hồng nhưng có cái gì bí quyết? Do dự một chút, Điền Vũ có chút ngượng ngùng hỏi. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một lát, lấy ta kinh nghiệm nhìn, kiếm khí hóa hồng chủ yếu ở chỗ kiếm ý cùng kiếm khí hai phương diện, cộng thêm một chút xíu kiếm đạo cảm ngộ. Lấy sư minh hiện nay tu vi, tu thành loại này kiếm đạo cảnh giới kỳ thật không khó, nếu là một mực không có gì đầu mối, không ngại luyện nhiều một chút cơ sở ngự kiếm pháp quyết, có lẽ sẽ có chỗ dẫn dắt cơ sở ngự kiếm pháp quyết. Điển Vũ nói thầm một lần, sau đó chắp tay đối với Cố Nhất Hàng thi lễ, cảm tạ sư đệ nhắc nhở. Nếu là ngày sau ta tại kiếm khí hóa hồng bên trên có thành tựu, toàn bộ dựa vào sư đệ hôm nay dạy bảo chi công. Sư Minh khách khí hai người nói xong, Quan Sơn sư thúc suy nghĩ một chút nói ra, Cố sư điện, ngươi đánh giết hai vị tử phụ cấp tu, lập xuống đại công, khen thưởng thiện công 2000. Bất quá, chuyện này cũng không cần đối ngoại tuyên dương. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, đi cao hơn người chúng nhất định không phải là. Tiên thiên giết tử phụ sự tình lan truyền ra ngoài, sẽ cho ngươi mang đến cực lớn danh khí, đồng dạng cũng sẽ gây nên không ít tông môn thế lực đối địch quan tâm. Ngươi bây giờ tu vi quá thấp, loại này quan tâm đối với ngươi mà nói không phải chuyện gì tốt. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Hắn nguyên bản cũng không muốn ra cái này tên. Quan Sơn lại quay đầu nhìn hướng một bên Điền Vũ. Ta sẽ không theo những người khác nói, nhất định thay cố sư đệ bảo thủ bí mật. Điền Vũ vội vàng trả lời. Mặc dù Ngọc Sơn Tam Hung đều đã đền tội, nhưng vì để tránh cho lại có mai phục phường thị đệ tử sự tình phát sinh, ta lại phái nội môn đệ tử đi vào núi đoạn này đường tuần tra. Cố sư điện, ngươi còn có một tháng liền muốn về tông, khoảng thời gian này cũng không cần ra phường thị. Minh Mạch. Cố Nhất Hàng biết Quan sư thúc là vì chính mình tốt, sảng khoái đáp ứng. Quan Sơn khẽ gật đầu. Một lát sau, Cố Nhất Hàng từ trong phòng đi ra về sau, thẻ thân phận bên trên lại nhiều 2000 thiện công tổng số đạt tới kinh người 4,005. Cùng hắn cùng nhau đi ra Điền Vũ cực kỳ hâm mộ nói, có thể tại cảnh giới tiên thiên liền cầm tới nhiều như vậy thiện công tông môn, sư đệ tuyệt đối xưng được là ngoại môn đệ tử bên trong người thứ nhất. Cố Nhất Hàng cười nói, sư minh quá khen. Sau khi hai người đi, Quan Sơn suy nghĩ một chút, lấy ra một cái so với bình thường phi kiếm nhỏ một chút bảo kiếm, đem một đoạn tin tức ghi vào trong kiếm. Sau đó tay kết pháp quyết, tiểu phi kiếm trong nháy mắt đẳng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi. Trong tu tiên giới, truyền lại tin tức phương thức đa dạng, khoảng cách không phải quá xa lúc, đồng dạng sử dụng đưa tin phủ truyền tin, thuận tiện mau lẹ. Nếu như cách nhau hàng trăm hàng ngàn bên trong, đưa tin phủ không đáng kể, liền cần khắc càng nhanh càng khó có thể hơn bị chặn đường truyền tin phương pháp. Ví dụ như Quan Sơn vừa mới dùng loại này phi kiếm truyền thư, kiếm tông một tòa thanh đồng đại điện bên trong, Tiêu Huyền Đồng vừa mới xử lý xong một hạng công tác, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, một đạo kiếm quang đột nhiên từ ngoài cửa bay vào. Tiểu phi kiếm mục tiêu rõ ràng, trong chớp mắt liền dừng ở trước mặt hắn. Tiêu Huyền Đồng nhìn thấy phi kiếm một khắc liền nhận ra đây là ai phi kiếm truyền thư. Trừ ma nhiệm vụ quan sư đệ đã hồi báo qua, khoảng cách năm nay báo cáo thời gian cũng còn có một tháng, lúc này hắn lại có tìm ta có chuyện gì? Thần thức hướng phi kiếm tìm kiếm, lập tức một cỗ tin tức truyền vào trong đầu. Tiêu Huyền Đồng sắc mặt trong nháy mắt mà biến. Hắn bộ biểu tình này nếu như bị đệ tử khác nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng giận mình. Xem như chấp sự điện phó điện chủ, tiểu sư huynh luôn luôn trầm ổn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi chính là đối với hắn tốt nhất hình dung, có thể nhìn thấy hắn lộ ra thần sắc kinh dị cơ hội cũng không nhiều. Lại là cái này Cố Nhất Hàng. Tiêu Huyền Đồng suy tư một lát, biểu lộ chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Sớm tại 3 năm trước, Vành sư đệ liền cùng hắn đề cập qua vị này Cố sư điện. Hắn cũng là bắt đầu từ lúc đó bắt đầu quan tâm đối phương. Nhập môn một năm ngay tại thí luyện chúng kiếm chém tử phụ yêu thú, sau đó lại tại đệ tử mới tiểu bị bên trong chiến thắng hai vị linh thể, thắng được quán quân. Hắn cũng cảm thấy cô sư điệt là thân có cái gì thể chất đặc thù, tiên thiên thiên chất còn tại linh thể bên trên. Sau đó chính là nửa năm trước, hắn tiếp vào quan sư đệ hồi báo, cô sư điệt tại trừ ma hành động bên trong tại cái khác đệ tử trợ giúp bên dưới đánh giết một tên tử phụ ma tu. Hắn lúc ấy mặc dù giận mình, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao đối phương sớm đã có đánh giết tử phụ yêu thú tiền lệ. Bây giờ ngắn ngủi nửa năm trôi qua, Cố Nhất Hàng thế mà tiến thêm một bước, liên tục chém giết hai tên tử phụ kỳ cấp tu, còn tu thành kiếm khí hóa hồng. Kinh người như vậy chiến tích cùng thiên phú để cho hắn mới nhìn phía dưới khó tránh khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ lại là một cái như ứng sư thúc đồng dạng tuyệt thế kiếm đạo thiên tiêu? Cố Nhất Hàng đủ loại biểu hiện để cho hắn nhớ tới trong tông môn vị kia danh xưng ngũ tông đệ nhất kiếm ứng thần tông ứng sư thúc. Đối phương năm đó cũng là vừa vào tông sau liền hiện lộ tài năng, bằng vào tuyệt thế kiếm đạo thiên phú chiến thắng vô số đối thủ, không quản thiên phú rất mạnh đệ tử ở trước mặt hắn đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Mặc dù nhập môn thời gian còn thiếu, nhưng mấy năm này đủ loại biểu hiện xác thực rất giống năm đó ứng sư thúc. Cái này tình thế nếu như có thể tiếp tục giữ vững, chưa hẳn không thể trở thành cái thứ hai ứng thần tông. Tiêu Huyền Đồng trầm ngâm một lát, đem chính mình hồi âm ghi chép tại phi kiếm bên trên, nhẹ nhàng phất tay, tiểu phi kiếm lại hóa thành kiếm quang cấp tốc bay đi. Chương 171, về tông chương 171, về tông Điền Vũ trước mặt mọi người tuyên bố Đỗ Phi tin chết, đội trị an bên trong không ít cùng Đỗ sư minh quan hệ không tệ đệ tử đều mặt lộ vẻ căm phẫn, bao gồm Cố Nhất Hàng bên người Tào Huy. Bất quá, hắn lập tức lại đem Ngọc Sơn Nhị Hung chém đầu tin tức nói cho đại gia. Dựa theo Quan Sơn yêu cầu, Điền sư minh không có nói là người nào giết hai người, chỉ nói là quan sư thúc ra mặt giải quyết việc này. Tất cả mọi người tưởng rằng Quan Sơn xuất thủ đem Ngọc Sơn Nhị Hung đánh giết. Đỗ Phi đại thù được báo, các đệ tử phẫn nộ cảm xúc tiêu tán, chỉ còn lại một ít đau thương. Đỗ sư minh thật tốt người. Ta vừa mới bắt đầu lên núi săn yêu lúc cái gì cũng đều không hiểu, hắn nói với ta không ít cần thiết phải chú ý chuyện, nhắc nhở ta tại bên ngoài chú ý an toàn, gặp phải tu sĩ khác nhất định muốn cẩn thận. Đoạn thời gian trước chúng ta nói chuyện phiếm, hắn còn nói đã tích lũy đủ thiện công, nhiệm vụ lần này kết thúc liền về tông môn hối đoái linh đang chuẩn bị bế quan xung kích tử phủ. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày công phu, chúng ta liền âm dương tương cách tạo huy cảm xúc xa xút, trong lời nói đều là đối với Đỗ Phi hoài niệm. Hắn đi tới Ngọc Sơn phường thị khoảng thời gian này xác thực lấy được đối phương không ít chiếu cố, hai người quan hệ là thật không sai. Đi đến tu tiên con đường này, người vĩnh viễn không biết sẽ tại lúc nào gặp phải như thế nào nguy hiểm. Con đường phía trước dài đằng đẵng, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Không chỉ là Đỗ sư minh, bên người sư minh sư tỷ, sư đệ sư muội, bao gồm chính chúng ta, cũng có thể gặp phải chuyện giống vậy. May mắn, Đỗ sư minh đại thù đã báo, ngươi cũng không cần quá mức thương cảm Cố Nhất Hàng an ủi. Hắn tại biết Đỗ Phi Ngộ hại một nháy mắt phản ứng so với Tào Huy phải lớn hơn nhiều, bất quá cố kia lửa giận đã phát tiết sau lưng Ngọc Sơn Nhị Hung. Tự tay là sư minh báo thù sau đó, hắn vẫn nộ lấy được phong thích, bây giờ trong lòng cũng chỉ còn lại nhàn nhạt đau thương. Thời gian vội vàng mà qua, một tháng đi qua rất nhanh. Lúc gần đi, Cố Nhất Hàng cùng Tào Huy cùng huynh muội Tôn gia tạm biệt. Huynh muội Tôn gia cũng thu thập bọc hành lý chuẩn bị gần đây rời đi Ngọc Sơn Phường thị đi hướng Huyền Nguyệt thành. Tào Huy đem nhà mình địa chỉ nói cho Tôn Thư Ngạn, huynh muội Tôn gia liền kế hoạch chuyển tới Tào gia chỗ Huyền Nguyệt thành khu bính dần. Cố huynh, Tào huynh, chúng ta về sau có cơ hội Huyền Nguyệt thành gặp lại. Tôn Thư Ngạn nâng chén chúc rượu, cùng hai người nói, Tôn huynh còn phải cố gắng tu hành, nếu như ngươi đột phá tử phủ, hoàn toàn có thể tại Huyền Nguyệt thành trung thành lập một cái cỡ nhỏ gia tộc tu tiên, thời gian cũng sẽ so với tiên thiên qua tốt hơn nhiều. Tào Huy sinh trưởng ở Huyền Nguyệt thành, Tào gia bản thân chính là gia tộc tu tiên, đối với trong thành tình huống mười phần hiểu rõ. Ha ha, ta sẽ cố gắng, tranh thủ không bị hai vị rơi quá xa. Cố đại ca, chờ lần sau kiếm tông mở sân môn, ta nhất định sẽ trở thành sư muội của ngươi. Tôn Văn Phù một đôi thủy nhuận mắt to nhìn xem Cố Nhất Hàng, ngữ khí nói nghiêm túc. Cố Nhất Hàng cười nói, tin tưởng ngươi sẽ làm đến. Ta sẽ tại trong tông môn chờ ngươi nhập môn ngày thứ nhì. Tông môn đột không toa đáp xuống phường thị bên trong, cùng đội trị an các vị sư minh tạm biệt về sau. Cố Nhất Hàng, Tào Huy còn có mấy cái nhiệm vụ đến kỳ muốn về tông ngoại môn đệ tử cùng nhau lên phi toa. Ngay tại lúc đó, phi toa bên trong cũng xuống mấy cái ngoại môn đệ tử, rõ ràng là tiếp đóng giữ Ngọc Sơn phường thị nhiệm vụ. Đột không toa bên trong không ít người, Cố Nhất Hàng hai người đi lên sau liền thấy Lệnh Hồ Thắng, Lục Cảnh, Hùng Dận, Giang Dạ Lan, Viên Tuân chờ một đám thân ảnh quen thuộc. Bên cạnh bọn họ còn vây quanh những người khác, đều là tiểu bị trước trăm đệ tử. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, phi toa bên trên còn có một chút khác ngoại môn đệ tử, đều là đóng giữ nhiệm vụ kết thúc về tông, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, không có đệ tử mới như vậy tụ tập. Cố Sư Minh, Tào sư đệ, mới vừa lên độn không toa, chú ý tới hai người bọn họ Lệnh Hồ Thắng chủ động chào hỏi. Sau đó, đệ tử mới nhìn thấy Cố Nhất Hàng sau nhau nhau chào hỏi. Cố Sư Minh, Cố Sư Minh tốt, Đại Sư Minh. Cố Nhất Hàng khẽ gật đầu, cười đáp lại các vị sư đệ sư muội. Phiên này tình hình rất nhanh đưa tới cách đó không xa đám đệ tử cũ chú ý người kia là ai. Uy phong thật to. Những cái kia cũng đều là ngoại môn đệ tử. Đại sư Minh, từ chỗ nào luận đại sư Minh? Ta nhớ kỹ 4 năm trước ngoại môn thi đấu đệ nhất trường sư Minh đã sớm tu vi đột phá tấn thăng nội môn đệ tử, đại sư Minh này lại là ở đâu ra, thoạt nhìn lạ mặt rất. Bên kia đều là lần trước mở sơn môn nhập môn đệ tử mới, bọn hắn kêu đại sư Minh tỷ lệ lớn là tiểu bị đệ nhất. Ha ha, tiểu bị quán quân sao? Cái kia đúng là cùng giới đệ tử bên trong khôi thủ, bất quá cũng chỉ giới hạn trong đệ tử mới. Đám này sư đệ sư muội dù sao nhập môn 14 năm, chờ sang năm thi đấu bọn hắn liền có thể chân chính dung nhập vào đệ tử cũ chúng, cái gọi là đại sư Minh tự nhiên cũng sẽ trở thành đẳng thiếu. Đám đệ tử cũ nhìn xem đệ tử mới tụ tập phương hướng, ngươi một lời ta một câu trò chuyện, mảy may không có đem bọn họ để vào mắt. La Tĩnh cũng tại phi toa bên trên, bất quá nàng không có cùng với Lệnh Hồ Thắng, dù sao bên kia đều là một giới đệ tử mới, nàng cũng không dễ chịu đi, liền cùng mấy cái quen biết ngoại môn đệ tử đứng ở một bên. Nhìn thấy Cố Nhất Hàng lên phi toa về sau, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười sáng lạ, chủ động vất tay cùng đối phương chào hỏi. Động tác của nàng biên độ rất lớn, Cố Nhất Hàng nhìn thấy, cười đối với nàng nhẹ gật đầu. "Sư tỷ, ngươi biết cái kia đệ tử mới bên trong đại sư huynh?" Bên cạnh một cái người cao nữ đệ tử nhìn thấy La Tĩnh động tác tò mò hỏi. "Nhận biết, nửa năm trước tại Phi Điểu phường cùng Ngọc Sơn phường một lần kết hợp hành động bên trên nhận biết." La Tĩnh nói. "Ta nghe nói, là một lần tiêu diệt ma đạo hành động, nghe nói chém giết một cái đạo cơ kỳ ma tu." Người cao nữ đệ tử nhìn hướng đệ tử mới bên kia, vị kia Cố sư đệ tại trừ ma hành động bên trên có lẽ biểu hiện không tệ a, xem ra hắn rất thụ những cái kia đệ tử mới yêu quý, thực lực hẳn là sẽ không sai. Cụ cụ nghe bên cạnh sư mọi lời nói, La Tĩnh ho khan hai tiếng, thực lực không phải bình thường mạnh. Phi Điểu phường nội môn sư tỷ đã nhắc nhở nàng không nên đem chém giết tử phủ ma tu chuyện lộ ra ngoài, nàng không tốt cùng sư mọi cụ thể nói rõ. Phải không? Người cao nữ đệ tử hơi kinh ngạc La Tĩnh sư tỷ đối với tên kia đệ tử mới cao đánh giá, có thể được đến sư tỷ như vậy khen ngợi, xem ra vị sư đệ này thực lực là thật sự không thể khinh thường. Không biết tại một năm sau thi đấu bên trong hắn có thể cầm tới cái gì thành tích, có hay không tiến vào trước trăm khả năng. Cảm giác chính mình nói có chút khoa trương, nữ đệ tử đội vàng nói bổ sung, đương nhiên loại này có thể khá là nhỏ, hắn thời gian tu hành quá ngắn, lần tiếp theo có lẽ không sai biệt lắm cũng không trách nàng nghĩ như vậy. Kiếm tông ngoại môn đệ tử vượt qua vài người, trong đó tu vi đạt tới tiên tiên cực cảnh cao thủ liền không sai biệt lắm có hơn 1,000 người, đều là tu hành hơn 10 năm đệ tử cũ, tu vi, pháp thuật, kiếm thuật thậm chí nắm giữ pháp khí gần như đều đạt tới cảnh giới tiên tiên cực hạn. Nàng cảm thấy Cố Nhất Hàng mặc dù ưu tú, nhưng thời gian tu hành cuối cùng quá ngắn, cùng đệ tử cũ cạnh tranh tất nhiên không chiếm ưu thế. Nghe nàng nói như vậy La Tĩnh nhịn không được bật cười. Sư tỷ vì sao bật cười? Người cao nữ đệ tử không hiểu hỏi. Nô sư muội, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, trở sang năm thi đấu ngươi quan tâm một chút Cố sư đệ. Hắn sẽ cho ngươi rất lớn kinh hỉ. Dưới góc nhìn của La Tĩnh, tiên tiên chém tử phủ Cố Nhất Hàng tất nhiên sẽ là giới này thi đấu quán quân, một điểm lo lắng đều không có. Đối phương cùng bình thường ngoại môn đệ tử căn bản không tại một cái cấp độ. Trở lại tông môn, các đệ tử từ độn không toa bên trong đi ra. Cùng Lệnh Hồ Thắng, Tào Huy đám người lên tiếng chào hỏi, Cố Nhất Hàng thi triển ngự phong thuật chậm rãi từ hướng chỗ ở bay đi. Bên trong linh điền, huyết linh đạo xu hướng tăng 10 phần khả quan, đã không sai biệt lắm có ngang eo cao, màu xanh, cây lúa cán thẳng tắp, bên trên có từng kia từng sợi như mạch máu đồng dạng màu đỏ đường vân. Ruộng đồng bên cạnh, một cái vóc người hơi mập mặc đạo bào màu xanh nam tử ngồi ở một tấm trên ghế xích đu, mười phần nhàn nhã nhìn xem sách. Không tệ lắm, đây cũng là ngươi loại đợt thứ hai huyết linh đạo đi. Ta vừa mới lên nhìn, lại có 10 mẫu. Sư đệ đang trồng ruộng phương diện quả nhiên có thiên phú. Theo âm thanh truyền đến, Cố Nhất Hàng từ trên trời rơi xuống, ngồi ở trên ghế xích đu đọc sách. Vũ Trí Kiệt thấy thế cao hứng bắn ra. Sư Minh trở về. Ta vài ngày trước cùng Tống sư muội nói chuyện trời đất còn tại thảo luận sư Minh ở đâu ngày về tông, không nghĩ tới là hôm nay. Cố Nhất Hàng gật gật đầu cười nói, Vũ sư đệ một năm này được chứ? Nâng sư Minh phúc cũng không tệ lắm. Phù lục tại sư Minh đi rồi trong vòng mấy tháng tiêu thụ trống không, sau đó ta vẫn tại làm ruộng. Tựa như sư Minh nói, đây đã là ta trồng đợt thứ hai huyết linh đạo. Có kinh nghiệm lần trước, lần này ta lớn mật cùng thần nông điện bên kia thân tỉnh mười mẫu. Hiện tại xem ra linh cây lúa xu hướng tăng còn có thể. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, ngoại trừ làm ăn, ta cảm thấy ngươi có thể tại linh nông phương diện phát triển tiếp, tương lai tất nhiên sẽ có thu hoạch. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Cùng Vũ Trí Kiệt hàn huyên một hồi, Cố Nhất Hàng đi vào mình tại linh điền bên cạnh nhà gỗ, kinh ngạc phát hiện trong nhà đặc biệt sạch sẽ. Một năm không có ở người, chẳng những không có một điểm cho bụi, tất cả mọi thứ đều ngăn nắp như mới. Một năm qua này, Lý sư muội cùng Tống sư muội mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới cho sư Minh thu thập gian phòng, cho nên mới có thể bảo trì như thế tốt. Theo bên người Vũ Trí Kiệt giải thích nói. Cố Nhất Hàng khẽ gật đầu, lệnh hồ sư muội bọn hắn cùng ta cùng nhau về tông, chắc hẳn lúc này Lý sư muội cùng Tống sư muội đã biết chúng ta trở về tin tức. Nói xong hắn quay đầu nhìn hướng Vũ Trí Kiệt, đúng rồi, Vũ sư đệ, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Sư Minh mời nói. Vũ Trí Kiệt tò mò hỏi, có thể nhớ tới trước khi ta đi từng nói với ngươi, dự định đột phá tử phủ lại mở cửa hàng. Vũ Trí Kiệt gật gật đầu, nhớ tới, lời của sư Minh còn tại bên hai. Cố Nhất Hàng cười nói, ta nguyên bản kế hoạch không có vấn đề gì, bình thường tới nói đột phá tử phủ sau lại mở tiệm là thích hợp nhất. Bất quá lần này ra tông môn chấp hành nhiệm vụ ta tại tu vi có một chút nhỏ đột phá, lại không cẩn thận kiếm được chút thiệt công, cho nên tông môn trong phường thị cửa hàng nhỏ rất nhanh liền có thể mở ra, không cần đợi đến đột phá tử phủ. Nghe hắn lời nói, Vũ Trí Kiệt một mặt kinh hỉ. Sư Minh nói tới là thật. Đương nhiên. Quá tuyệt. Đợi đến cửa hàng mở, phụ lục mua bán nhất định càng thêm tốt làm. Vũ Trí Kiệt một mặt hưng phấn. Cố Nhất Hàng nhấc tay, an tâm chớ đợi, cửa hàng sẽ rất nhanh mở, nhưng linh điển của ngươi cũng không muốn bận rơi. Làm việc phải đến nơi đến chốn. Vũ Trí Kiệt bình phục một chút chính mình tâm tình hưng phấn nói, sư Minh nói đúng lắm. Cố Nhất Hàng quyết định hiện tại mở tiệm, một mặt là trong tay hắn có cao tới 4,005 thiệt công, mở tiệm cái kia 1.000 tiền thế chấp cùng mỗi tháng tiền thuê đối với hắn tới nói đã không tính là cái gì. Trọng yếu nhất chính là, hắn tu hành Nguyệt Hoa Tẩy Luyện thuật đột phá tâm thần ngưng tụ thành thần nhận thức, mặc dù tu vi còn không có tấn thăng tử phụ, nhưng đã có thể thử nghiệm luyện khí, luyện đan. Có thần nhận thức, có thể cách không tiến vào lò luyện đan pha chế dự tính, cũng có thể là pháp khí khắc dấu địa sát cấm chế. Cùng pháp lực so sánh, thần thức mới là luyện khí, luyện đan mấu chốt. Lúc này mở tiệm vừa vặn đem chính mình luyện tập chế tạo pháp khí, đan dược đặt ở trong cửa hàng bán ra. Chương 172, bí tịch cùng khí vận chi đạo, 1, chương 172, bí tịch cùng khí vận chi đạo, 1, mấy ngày sau. Trong tông phường thị cơ quan, Cố Nhất Hàng mang theo Vũ Trí Kiệt tới đây giải quyết cửa hàng thuê thủ tục. Nằm ở kiếm tông nội bộ chỗ này phường thị, xem như tông môn đệ tử ở giữa giao lưu các loại tu hành vật tư nơi, tất cả thổ địa phòng ốc chỉ có thể thuê không thể lấy mua bán. Theo làm việc đệ tử chấp sự tại trong phường thị xoay vài vòng, nhìn một chút bỏ trống chờ thuê cửa hàng về sau, cuối cùng ba người đi tới nằm ở trong phường thị quảng trường nơi hẻo lánh một tòa tầng 3 bằng gỗ tiểu lâu. Hai vị sư minh hảo nhãn lực, ngôi nhà này xây thành thời gian cũng không tính quá dài, chí ít có 9 thành mới. Chủ thể là nhị giai linh mục, bên trong có tụ linh, kiên cố, vệ sinh, cách âm, phòng ngự chờ cấm chế, có thể tiếp nhận bình thường tử phụ cấp bậc xung kích mà không bị tổn hại. Bên trong còn bị thiên công điện linh xây sư nhóm bố trí không gian phát triển trận pháp, nội bộ có thể dùng không gian xa so với bên ngoài nhìn qua phải lớn nhiều lắm. Đệ tử chấp sự dẫn hai người đi vào tiểu lâu nội bộ, vừa đi một bên giới thiệu nói, nơi này phía trước bị một vị nội môn sư minh thuê mở một nhà bán đan dược cửa hàng nhỏ. Đáng tiếc, vị sư minh kia tại thi hành một lần ra tông nhiệm vụ lúc gặp phải ma tu phục kích oanh liệt hy sinh, cửa hàng nhỏ từ đó cũng liền đóng cửa. Mãi cho đến đoạn thời gian trước, ngôi nhà này dự chi tiền thuê cùng tiền thế chấp bị toàn bộ hao hết, phường thị mới đem lấy ra lại lần nữa cho thuê. Trên dưới tầng 3 đều nhìn qua về sau, Cố Nhất Hàng đối với ngôi nhà này cực kỳ hài lòng. Hắn hiện tại tu vi không tới tử phủ, không cách nào có được chính mình độc phủ, mà luyện đan, luyện khí thậm chí chế phủ đều cần một cái tương đối độc lập nơi. Thuê nhà này tiểu lâu, tầng 1 có thể làm cửa hàng bán sản phẩm, 2-3 lầu thì có thể ngăn cách ra phòng tu luyện, luyện đan thất, luyện khí thất chờ gian phòng. Cái này có thể so với hắn nguyên lai ở nhà gỗ điều kiện tốt nhiều. Sư Minh, ta cảm thấy nhà này không sai, lớn nhỏ thích hợp bố cục hợp lý, tiền thuê cũng tương đối tiện nghi. Lê mặc dù lệch một chút, kỳ thật không hề ảnh hưởng sinh ý trong phường thị, những cửa hàng này mua bán chủ yếu vẫn là nhìn danh tiếng, càng là tu vi cao đệ càng xem trọng điểm này. Phổ thông đệ tử chỉ cần tại một nhà cửa hàng mua đồ vật, cảm thấy giá tiền cùng chất lượng không có vấn đề, sẽ không tùy tiện đổi chỗ. Vũ Trí Kiệt đối với ngôi nhà này cũng rất hài lòng, tham quan xong xuống đến tầng một nói. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, liền nó. Đệ tử chấp sự nợ nụ cười, tiền thuê mỗi tháng 10 thiệt công, theo năm giao, ngắn nhất 1 năm, sư minh muốn tham dự tổn bao lâu tiền thuê? 5 năm đi. Cố Nhất Hàng hào khí nói. Hắn hiện tại không thiếu thiệt công, cửa hàng cũng muốn thời gian dài kinh doanh đi xuống, may mà liền một lần nhiều dự chi một đoạn thời gian. 5 năm tiền thuê 600 thiệt công, cộng thêm tiền thế chấp 1.000, tổng cộng là 1,600 thiệt công. đệ tử chấp sự nghe xong nụ cười càng thêm sán lạn, đem thân phận của mình bài đưa tới, chuyển đi 1,600 thiện công về sau, đệ tử chấp sự từ trong túi chứa vật lấy ra một khối bàn tay lớn ngọc bài đưa cho hắn. Đây là khống chế nhà này tiểu lâu linh bài, dùng nó có thể khởi động cùng đóng lại trong lầu các loại pháp trận, đối với bên trong bố cục tiến hành đơn giản sửa đổi. Thông thường đơn giản một chút công năng ví dụ như kiên cố, làm sạch, cách âm, dựa vào tự mang tụ linh trận tụ tập linh khí liền có thể thực hiện. Nếu như sư minh muốn trong phòng thí nghiệm pháp thuật mở ra đối nội pháp trận phòng ngự, liền cần tại trận nhãn chỗ tăng thêm nhất định linh thạch mới được cố nhất hàng tiếp nhận ngọc bài, thần thức hướng bên trong tìm đòi, rất nhanh liền nắm giữ tiểu lâu tất cả công năng. Sư minh trong tay nếu là không có linh thạch, có thể tới phường thị chấp sự các hối đoái, một thiện công hối đoái một viên linh thạch cố nhất hàng ngẩng đầu cười nói, cảm ơn, tạm thời không cần. Nói đùa, trong tay hắn linh thạch so với phần lớn tử phụ tu sĩ còn nhiều hơn, trở lại tông môn về sau, càng là không có khả năng dùng chỗ, làm sao có thể lại dùng chân quý thiện công hối đoái. Đệ tử chấp sự đi rồi, Vũ Trí Kiệt nhìn thấy đã thuê xuống trong tiểu lâu tâm tràn đầy không nén được vui sướng. Sư minh, cửa hàng kêu cái gì tên? Cố nhất hàng suy nghĩ một lát, đi xa. Đi xa cửa hàng phụ lục. Dương buồn xuất phát, lái về phía phương xa. Tốt ngụ ý. Vũ Trí Kiệt tán dương. Cố nhất hàng lắc đầu, không phải đi xa cửa hàng phụ lục, là viện hàng cát. Bán phụ lục chỉ là tạm thời, tương lai tiệm này sản phẩm sẽ phi thường nhiều, pháp khí, đan dược đều sẽ có. Vũ Trí Kiệt gật gật đầu, có chút không kịp chờ đợi hỏi, vậy chúng ta lúc nào khai trương kinh doanh? Cố nhất hàng cười nói, ngươi huyết linh đạo còn phải tốn thời gian chiếu cố, ta mới vừa về tông, cũng cần một đoạn thời gian tới chế tạo một nhóm mới phụ lục, cho nên không cần phải gấp, từ từ sẽ đến liền tốt. Nghe hắn nói như vậy, Vũ Trí Kiệt mới đè xuống nội tâm cấp bách nhẹ gật đầu. Tàng Kinh Các, Cố Nhất Hàng đẩy cửa vào, vẻ mặt giàn mua phong sư thúc như thường ngày nhàn nhã cầm một quyển sách tại nhìn, nhìn thấy hắn sau khi đi vào hơi kinh ngạc. Ngươi không phải ra tông làm nhiệm vụ đi sao? Sư thúc, thời gian một năm đã đi qua, ta trở về. Lão nhân lúc này mới chợt hiểu, đã một năm sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Bởi vì cái gọi là trong núi không giáp, lạnh tận không biết năm. Trong tu tiên giới, tu vi càng cao đối với thời gian càng không mất cảm. Rất nhiều đại tu sĩ bế quan một lần liền muốn tiêu phí mấy năm thậm chí mười mấy năm, bọn hắn đối với khái niệm thời gian cùng người bình thường đã sinh ra bản chất khác biệt. Lần thứ nhất ra tông môn làm nhiệm vụ cảm giác thế nào? Lão giả hỏi. Tạm được, đóng giữ Ngọc Sơn phường thị một năm, đã trải qua một ít chuyện, cũng không ít thu hoạch. Cố Nhất Hàng đi đến trước mặt lão giả, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái dùng da giấy bọc giấy bao lấy túi đưa tới. Đây là ta từ phường thị mang về nơi đó đặc sản, Ngọc Sơn tảo nha. Mặc dù chỉ là linh trà nhất giai, nhưng ta uống cảm giác hương vị rất không tệ, liền mang về một chút cho sư thúc nếm thử. Hiếm hoi ngươi còn muốn ta lão đầu tử, vậy ta liền không khách khí. Phong sư thúc tiếp nhận túi, mở ra sau bên trong là một chút xanh nhạt sắc linh trà, hắn cúi đầu hít hà, hài lòng gật đầu. Vẫn là năm nay trà mới, không sai xem như một tên đạo cơ tu sĩ, chỉ là linh trà nhất giai đối với hắn tới nói tự nhiên không tính là cái gì, bất quá Cố Nhất Hàng loại này thái độ rất làm hắn hài lòng. Hôm nay tới không chỉ là vì cho ta đưa trà a. Cố Nhất Hàng cười nói, từ bên ngoài trở về đương nhiên phải đến thăm hỏi sư thúc. Thuận tiện cũng tới tuyển chọn mấy bản công pháp bí tịch. Ta nhớ kỹ ngươi trước khi đi mới từ ta cái này lấy đi trận pháp cùng cấm chế phương diện bí tịch. Ngắn ngủi thời gian một năm liền học được, còn không có hoàn toàn hiểu rõ, chủ yếu là không có thực tiễn cơ hội. Sư thúc ngài cũng biết, rất nhiều kỹ nghệ nếu như không chân chính đi sử dụng là rất khó tinh thông. Bất quá trong sách nội dung ta đã toàn bộ đọc thuộc, cho nên lần này tới nghĩ đến lại chọn mấy bản phương diện khác bí tịch học tập. Lão giả có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nhà là một điểm không có đem ta phía trước khuyên bảo coi ra gì. Ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn là phất tay mở ra nội các kết giới cùng cửa lớn. Cố Nhất Hàng cười thi cái lễ, quay người đi vào. Một lát sau, hắn từ tàng kinh nội các đi ra, trên tay cầm lấy mấy quyển bí tịch. Chương 172, bí tịch cùng khí vận chi đạo 2, chương 172, bí tịch cùng khí vận chi đạo 2. Lão giả thấy cảnh này nhíu mày, người đây là phát tài, một lần hối đoái nhiều như thế, đúng là bên ngoài kiếm được một chút thiện công. Ta vốn là thích xem sách, vừa vặn nhiều hối đoái một chút ngự hỏa quyết ngưng đan thập nhị thủ linh dược bảo điện nhất giai đan phương đại toàn thiên cơ bách luyện thủ tiểu chư thiên vân cấm thuật. Tiếp nhận Cố Nhất Hàng trong tay thật dày bí tịch, phong sư thúc đem mở ra nhìn lướt qua. Chân mày nhíu sâu hơn, nhìn một năm trận pháp cùng cấm chế sách, lại muốn học luyện đan cùng luyện khí, dự định thử xem. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu đem bí tịch bản thật tìm ra. Ngươi tuyển chọn những bí tịch này có không ít cả bộ đẳng cấp xa tại cảnh giới tiên thiên bên trên, ví dụ như thiên cơ bách luyện thủ tiểu chư thiên vân cấm thuật, cho nên chỉ có thể cho ngươi cơ sở phiên bản. Cố Nhất Hàng nói, ta biết, chờ tấn thăng tử phụ sau lại đến hối bái phía sau bộ phận. Lão giả gật gật đầu, 12 bản điện tịch, tổng cộng 560 thiệt công. Cố Nhất Hàng đem thẻ thân phận đưa tới. Thuê phòng mở tiệm tiêu xài 1,600 thiện công, hôm nay hối đoái bí tịch lại tốn 560, nguyên bản 4,500 thiện công mấy ngày liền tiêu hết gần một nửa. Quét đi 560 thiện công đem thẻ thân phận còn cho Cố Nhất Hàng, lão giả không nhịn được hỏi, ngươi là dự định thêm chút đọc lướt qua vẫn là thật muốn ở luyện đan cùng luyện khí bên trên có thành tích? Sư thúc, ta là nghiêm túc, muốn cố gắng học tập luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Luyện đan cùng luyện khí đều là trong tu tiên giới cực kỳ trọng yếu kỹ nghệ, đại bộ phận tu sĩ đều chỉ nắm giữ cái gia lông. Không quản đem cái kia cửa luyện đến nhị giai bên trên, trong tu hành liền sẽ không vì tài nguyên phát sầu. Nếu muốn ở luyện đan cùng luyện khí phương diện lấy được thành tựu, thiên phú, tài nguyên thậm chí danh sư dạy bảo thiếu một thứ cũng không được. Ta không biết ngươi thiên phú như thế nào, nhận hạn chế tông môn quy tắc cũng vô pháp cho ngươi cung cấp tài nguyên, bất quá danh sư nhà lão giả liếc nhìn Cố Nhất Hàng phát hiện thần sắc hắn kiên định, do dự một chút nói ra, đan đỉnh điện Chu Huyền cùng luyện khí điện Tôn Cẩn theo thứ tự là luyện đan sư tam giai cùng luyện khí sư tam giai. Ngươi như tại đan đạo cùng khí đạo bên trên có nghi vấn gì có thể đi tìm bọn hắn giải thích nghi hoặc. Trực tiếp tới cửa báo tên của mình liền được, ta sẽ cùng bọn hắn chào hỏi. Cố Nhất Hàng nghe đạo lão giả nói như thế, khuôn mặt nghiêm một chút, chắp tay không lưng thi lễ, cảm ơn phong sư thúc. Hắn lại làm sao không biết học tập một môn kỹ nghệ có người dạy đạo cùng không người dạy báo khác biệt lớn. Nhưng hắn một cái thần nông điện đệ tử, lại không quen biết cái gì luyện đan luyện khí đại sư, vốn chỉ muốn tự nhìn bí tịch chậm rãi tìm tòi, không nghĩ tới phong sư thúc trực tiếp tìm cho mình hai cái phương diện này sư phụ, cũng đều là tam giai đại sư. Phần ân tình này quá lớn. Lão giả không thèm để ý chút nào xua tay, không cần khách khí như thế. Ai bảo ta thu người linh trà? Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, ta cầm ngươi linh trà giúp ngươi giải quyết điểm tu luyện vấn đề nhỏ cũng là phải có chi ý. Sư thúc nói đùa. Hắn điểm này linh trà nhất giai làm sao có thể nhập đạo dựa vào đại tu mắt, hơn nữa để tam giai luyện đan luyện khí đại sư hỗ trợ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, đây là bao lớn ân tình. Chu Tôn hai vị đại sư cùng sư thúc là Cố Nhất Hàng tò mò hỏi. Bọn hắn đều là sư đệ của ta, một cái sư phụ môn hạ cái chủng loại kia. Cho nên ngươi không cần phải khách khí, có vấn đề trực tiếp tới cửa liền được. Có ta dặn dò, bọn hắn tất nhiên sẽ dùng tâm dạy bảo. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Phong sư thúc nói như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không thật sự làm cản, lạm dụng phần ân tình này. Đem 12 bản bí tịch thu vào chữ vật đại, Cố Nhất Hàng cùng Phong sư thúc nói chuyện phía một hồi. Trong lúc nói chuyện với nhau hắn hỏi một chút luyện khí phương diện vấn đề, Phong sư thúc đều nhất nhất giải đáp. Ngươi bây giờ đã tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ, sau đó mấy năm chính là không ngừng tích góp chân khí lấy đạt tới trong cơ thể kinh mạch có thể gánh chịu cực hạn. Ở trong quá trình này muốn có ý thức đối với tâm thần tiến hành ma luyện. Ngươi tu luyện long tượng đại lực quyết thể khí song tu, cái này sẽ đối với ngươi tương lai đột phá cảnh giới mang đến rất lớn chỗ tốt. Nhưng đối với người tu hành đến nói, thần mới là tam bảo bên trong khâu trọng yếu nhất. Tu vi càng cao thâm, thần tầm quan trọng liền càng nổi bật. Không quản là luyện khí đột phá tử phủ vẫn là luyện thể đột phá tử phủ, đầu tiên muốn làm đến đều là đem tâm thần ngưng tụ thành thần thức, sau đó một cái là thần khí hợp nhất hóa thành pháp lực, một cái là thần tinh hợp nhất chỉnh hợp toàn thân tu thành hôn nguyên thể. Nghe được cái này, Cố Nhất Hàng nghi ngờ nói, sư thúc, thần khí hợp nhất cùng thần tinh hợp nhất ở giữa có thể hay không có chỗ ảnh hưởng? Lão giả lắc đầu, cũng không. Liên cầm luyện khí nêu ví dụ, đột phá tử phủ lúc ngưng tụ thần thức cùng chân khí trong cơ thể hòa làm một thể sau sẽ hóa thành pháp lực. Đồng thời, có pháp lực tầm bổ, thần thức lại sẽ cấp tốc trưởng thành lớn mạnh, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Luyện thể cũng là như thế. Người tại đột phá lúc, trước tiên có thể đem luyện khí tu vi đột phá đến tử phụ kỳ, sau đó lấy lớn mạnh thần thức dẫn động trong cơ thể long tượng chân kính, luyện thể tu vi tự nhiên càng tốt đột phá. Nói đến đây lão giả nghĩ đến cái gì, ngũ hành luyện khí quyết luyện khí, long tượng đại lực quyết luyện thể, nếu là lại có một môn chuyên tu tâm thần công pháp, người tu luyện nhất định có thể làm ít công to. Trong tàng kinh các ngược lại là có mấy bản dưỡng thần công pháp, ngươi có thể chọn lựa một bản tu luyện, đối với đột phá tử phủ có rất lớn giúp ích. Cố Nhất Hàng nháy mắt, ngạch kỳ thật ta đã luyện một môn tu luyện tâm thần công pháp. Lão giả nghi ngờ nói, ngươi nhập môn 4 năm, mặc dù tới tàng kinh các số lần rất nhiều, nhưng đổi cái gì bí tịch trong lòng ta nắm chắc, công pháp dưỡng thần là từ đâu mà đến? Cũng không phải là từ trong tông hối đoái, là ta vào tông phía trước tại phàm tục lấy được, cùng ngũ hành luyện khí quyết cùng nhau. Lão giả nghe xong nhìn chằm chằm Cố Nhất Hàng nhìn một lát, nhìn hắn đều có chút ngượng ngùng. So sánh luyện khí cùng đoán thể, công pháp dưỡng thần tại trong tu tiên giới muốn chân quý nhiều. Ngươi tại phàm tục liền có thể lấy được công pháp dưỡng thần, thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Cố Nhất Hàng cười nói, sư thúc quá khen, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lão giả lắc đầu, nhìn như cơ duyên xảo hợp, kỳ thực là ngươi khí vận cường thịnh. Khí vận? Cố Nhất Hàng hiếu kỳ nói. Đúng, khí vận chi đạo chân thật tồn tại, nhất là đối với người tu hành đến nói, thậm chí so với linh căn, nội tính, tài nguyên trở đến trọng yếu hơn. Tu vi càng cao tu sĩ đối với khí vận càng nặng xem, ở trong đó còn cùng công đức, nghiệp lực các loại có chỗ liên quan. Ta tu vi quá thấp, rất nhiều thứ cũng chỉ là tin đồn. Phong sư thúc càng nói càng huyền, Cố Nhất Hàng nghe thấy một mặt ngộ. Sư thúc đã là đạo cơ đỉnh điểm tu vi, chẳng lẽ còn không đủ? Lão giả cười nói, đạo cơ tính là gì, muốn đối với khí vận có chỗ tìm tòi nghiên cứu, đừng nói đạo cơ, coi như bình thường kim đan cũng không quá đủ tư cách. Chúng ta trong tông môn, cũng chỉ có các đại phong chủ cùng tông chủ mới có thể ở trên đây sở đến chút gia lông. Chương 173, luyện đan chương 173, luyện đan cho Cố Nhất Hàng giải đáp xong vấn đề về mặt tu hành, Phong sư thúc có chút hiếu kỳ mà hỏi, bình thường ngoại môn đệ tử sau khi nhập môn vừa mới bắt đầu đều là hối đoái tu luyện công pháp cùng một môn pháp thuật, đến tiếp sau lại đến tàng kinh các, đại bộ phận cũng là đổi lấy càng nhiều đối tự thân có trợ giúp thuật pháp. Đợi đến tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ tả hưu, chân khí trong cơ thể tương đối đầy đủ, trong tay lại có một thanh phi kiếm, thì sẽ hối đoái ngự kiếm pháp quyết tiến hành tu luyện. Nhưng ta nhớ kỹ, ngươi ngoại trừ tại tàng kinh các đổi một bản long tượng đại lực quyết bên ngoài, không đổi qua bất luận cái gì pháp thuật bí tịch, có thể thắng được tiểu bị quan quân, nói rõ ngươi không thiếu thủ đoạn công kích. Chẳng lẽ cũng là có kỳ ngộ, tại tông môn bên ngoài liền được cùng loại bí tịch? Cố Nhất Hàng lắc đầu. Ta mới nhập môn lúc thường xuyên đi truyền đạo lâu nghe rằng nói, một thân pháp thuật đều là từ cái kia học được. Sư thúc còn nhớ phải, năm đó ta hỏi qua ngươi có quan hệ ngự ma thành chuyện. Lão giả khẽ gật đầu, nhớ tới, ngươi nói có cái quen biết sư thúc muốn đi ngự ma thành đóng giữ. Vị sư thúc kia chính là truyền thụ cho ta pháp thuật người. Hắn đợi ta vô cùng tốt, trước khi đi truyền cho ta một bản sách pháp thuật, phía trên ghi chép rất nhiều pháp thuật, ta từ trong được ích lợi không nhỏ. Tiến vào kiếm tông về sau, có không ít sư minh, sư thúc bởi vì các loại nguyên nhân củng cố Nhất Hàng quan hệ quen biết, đối với hắn đều mười phần hữu hảo. Tựa như trước mặt thủ hộ lầu các lão nhân phong sư thúc, không chỉ một lần cho hắn giải đáp nghi vấn giải nạn, giúp hắn không ít việc. bất quá muốn trong tất cả mọi người tuyển ra một cái hắn cảm kích nhất người, nhất định là đã ly tông mấy năm Vân sư thúc. Ban đầu ở truyền đạo lâu giảng bài, đối phương liền đối với hắn phân biệt đối xử, cho rất nhiều chiếu cố. Ly tông phía trước lại đem cả đời tu luyện pháp thuật chuyên môn tập hợp đến cùng nhau truyền cho hắn. Cố Nhất Hàng tại kiếm thuật tinh tiến phía trước, một thân đại bộ phận thực lực đều tại thuật pháp bên trên. Thuật pháp sơ giải quyển sách này cho hắn quá nhiều trợ giúp. Hơn nữa tương lai vô luận là tu hành càng nhiều pháp thuật đến để thăng linh căn, vẫn là tấn thăng tử phụ sau tiếp tục tu luyện cao cấp cùng đỉnh cấp pháp thuật, thuật pháp sơ giải đều sẽ duy trì liên tục vì hắn cung cấp trợ lực. Ngươi nói tên kia chân truyền đệ tử kêu cái gì tên? Lão nhân hiếu kỳ nói. Vân Thiên Lai. Lại là Vân sư đệ. Lão nhân nghe được câu trả lời của hắn cười. Cố Nhất Hàng ngạc nhiên nói, sư thúc cùng Vân sư thúc rất quen. Đương nhiên quen. Ngươi hẳn phải biết Kiếm Tông Cửu Phong a. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, biết, Vân sư thúc chính là Vạn Pháp Phong người. Lão nhân cười nói, vậy ngươi đoán ta là cái nào phong đệ tử? Sư thúc chẳng lẽ cũng tới từ Vạn Pháp Phong? Tự nhiên. Thật đúng là đúng gì a. Cố Nhất Hàng cũng không có nghĩ đến vào tông sau đối với hắn trợ giúp lớn nhất hai vị sư thúc đều đến từ Vạn Pháp Phong. Sư thúc có thể biết Vân sư thúc bây giờ tình cảnh như thế nào? Lão nhân suy nghĩ một chút, trạng huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá mấy năm gần đây Ngự Ma Thành bên kia ma tộc một mực không có động tác gì, đóng giữ nhân viên tạm thời đến nói hẳn là cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Vân sư đệ thiên tư bất phàm, là Vạn Pháp Phong phong chủ đệ tử, tu vi cũng đến đạo cơ kỳ long hổ cảnh cực hạn. Hắn đi Ngự Ma Thành đóng giữ, một mặt là hoàn thành tông môn nhiệm vụ, một phương diện khác cũng là vì tôi luyện tự thân, từ đó tìm tới ngưng kết kim đan thời cơ. Đợi đến hắn từ Ngự Ma Thành trở về, nói không tốt đã là kim đan chân nhân. Từ tàng kinh các trở về, Cố Nhất Hàng bắt đầu học tập mang về những cái kia luyện đan, luyện khí bí tịch. Đầu tiên muốn luyện tập chính là Ngự Hỏa Quyết. Môn này khống hỏa chi thuật có thể nói là đan đạo, khí đạo cơ sở, không quản là luyện đan vẫn là luyện khí đều sẽ dùng đến. Nắm giữ tốt hỏa hầu, vĩnh viễn là một tên luyện đan sư, luyện khí sư cơ bản nhất tố chất một trong. Ngự Hỏa Quyết trên bản chất cũng là pháp thuật một loại, đối với Cố Nhất Hàng đến nói không có gì độ khó. Toàn tâm đầu nhập phía dưới, hắn rất nhanh liền nắm giữ môn này khống hỏa chi thuật. Viễn hàng các tầng ba luyện đan thất. Gian phòng trung ương nhất trưng bày một tòa bên ngoài cổ pháp luyện đan, cao chừng 4 thước, ba chân hai thai, bên ngoài có màu vàng xanh nhạt. Tòa này tên là Thanh Dương Đan Lô là Cố Nhất Hàng đặc biệt từ khí các hối đoái trở về, hoa 500 thiện công. Thanh Dương là một tòa cao cấp pháp khí cấp bậc lò luyện đan, cao nhất có thể luyện chế nhị giai linh đan, đồng thời đối với nhất giai luyện chế linh đan có nhất định tăng thêm tác dụng. Giờ phút này, Cố Nhất Hàng liền ngồi tại trước lò luyện đan. Suy nghĩ khẽ động, lô bị ổi làm mới tuổi linh mục nhất giai bốc cháy lên. Đỏ bên trong mang kim linh diễm dưới khống chế của hắn từ đáy lò bay ra, tại trên không không ngừng thay đổi hình thái, đột nhiên hóa thành mấy cái chim nhỏ lẫn nhau truy đuổi, đột nhiên biến thành mấy con tuấn mã trong hư không chạy nhanh. Trải qua thay đổi về sau, linh diễm vây quanh lò luyện đan tha một vòng, cuối cùng lại trở lại đáy lò yên lặng tiêu đốt. Cố Nhất Hàng liếc nhìn trạng thái bản thân. Ngự Hỏa Quyết, đại thành 99/100, đạo này khống hỏa pháp quyết tu luyện độ khó so với bình thường sơ cấp pháp thuật chỗ khó không nhiều, hắn có đông đảo pháp thuật tu hành kinh nghiệm, tu hành lên Ngự Hỏa Quyết đến tự nhiên 10 phần nhẹ nhõm, ngắn ngủi 1 tháng liền đem luyện đến tiếp cận viên mãn trình độ. Cái này đạo pháp quyết rất hiển nhiên thuộc về hỏa hệ thuật pháp phạm chủ, như muốn tu luyện viên mãn vẫn là muốn mất thời gian lần sau địa hỏa của suy tư một lát. Cố Nhất Hàng không còn quan tâm Ngự Hỏa Quyết mà là bắt đầu luyện chế linh đan. Từ mảnh nghiên cứu luyện đan cùng luyện khí bí tịch về sau, hắn đầu tiên thử nghiệm hay là luyện đan. Hắn dù sao xuất thân ý đạo thế gia, tại phàm tục lúc liền nhìn rất nhiều sách thuốc, đồng thời đã có thể cho bệnh nhân kê đơn thuốc chẩn trị đơn giản một chút bệnh. Tu tiên giả luyện đan cùng phàm tục bác sĩ bốc thuốc mặc dù muốn đi rất xa, nhưng có một ít trên căn bản nguyên lý vẫn là giống nhau. Ví dụ như luyện đan lúc linh dược quân thần ta sứ, thuộc tính tương sinh tương khắc, cùng phàm tục lúc cho bệnh nhân kê đơn thuốc là một cái đạo lý. Chỉ bất quá, phàm tục bệnh nhân nắm chắc thuốc chỉ cần về nhà đem dùng nước chế biến liền có thể dùng, mà luyện đan mấu chốt ngay tại linh dược luyện chế biến thành linh đan quá trình. Linh mục thiêu một hồi, đan hỏa đã đầy đủ tràn đầy. Cố Nhất Hàng suy nghĩ khẽ động, Thanh Dương đan lô cái nắp mở ra, sớm đã bị để ở một bên nhiều loại linh dược theo thứ tự bị đầu nhập đan lô bên trong. Thân thức toàn bộ tập trung ở trong lò đan, tại trong cảm nhận của hắn, đầu nhập linh dược theo đan hỏa thiêu đốt ở trong lò hóa lỏng, sau đó không ngừng bị tinh luyện, hóa thành một cỗ thuốc linh khí. Làm tất cả linh dược toàn bộ hóa lỏng đồng thời bị tinh luyện tới trình độ nhất định về sau, Cố Nhất Hàng nhắm ngay thời cơ, kết động ngưng đan pháp quyết. Trong lò các loại khác biệt linh dược tạo thành thuốc linh khí tại pháp quyết thôi động bên dưới dần dần dung hợp làm một thể. Ở trong quá trình này, ngoại giới lại có chút hứa linh khí bị hấp dẫn tới, chậm rãi chuyển vào đến dung hợp phía sau thuốc linh khí bên trong. Ngưng, phân. Một lát sau, Cố Nhất Hàng khẽ quát một tiếng, đem pháp quyết mấu chốt nhất chỉnh tự thi triển xong thành. Tại thần thức của hắn cảm giác bên trong, trong lò đan nguyên bản to lớn thuốc linh khí cũng tại pháp quyết tác dụng dưới triệt để ngưng thực, đồng thời chia từng khỏa tiểu linh đan. Ngưng đan thập nhị thủ thi triển xong, Cố Nhất Hàng thật dài nổ một ngụm, vung tay lên, đan lô cái nắp mở ra. Vào bên trong nhìn lại, trong lò là rậm rạp chẳng chịt hơn 100 viên lớn chừng ngón cái màu nâu đậm đan dược. Lấy ra một viên cẩn thận quan sát, lại đặt ở dưới mũi hỏi. Hình dạng, lớn nhỏ, màu sắc, mùi thơm cũng không có vấn đề gì. Đưa trong tay đan dược ăn, rất nhanh một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm từ dạ dày chậm rãi phát ra. Hắn tinh tế cảm giác một chút dược hiệu, đột nhiên mở hai mắt ra, một mặt hưng phấn. Xong rồi, thất bại nhiều lần như vậy, cuối cùng luyện thành một lọ tích cốc đan. Không sai, hắn luyện chính là đan dược bên trong cấp thấp nhất, đơn giản nhất tích cốc đan. Năm đó mới nhập môn lúc, tiếp dẫn sư minh cho đệ tử mới phát chính là loại này. Suy nghĩ khẽ động, trong lò đan hơn 100 viên tích cốc đan nhao nhao bày ra, tự động đầu nhập một bên mấy cái chuyên môn chứa đan dược bình xứ bên trong. Thu xong đan dược, Cố Nhất Hàng liếc nhìn trạng thái bản thân. Tích cốc đan, thuần thục 1/100, học tập luyện đan thuật 1 tháng thời gian, liền có thể thành công luyện thành tích cốc đan, xem ra ta tại phương diện luyện đan thiên phú không tồi. Năm đó nếu là đi dược vương cốc, đoán chừng cũng có thể có một phen thành tựu. Lần thứ nhất thành công luyện đan, Cố Nhất Hàng nội tâm 10 phần vui vẻ, có chút tự luyến muốn nói. Chương 174, luyện đan sư tam giai chương 174, luyện đan sư tam giai hoàn thành một lần thành công đan dược luyện thành về sau, Cố Nhất Hàng hơi chút nghỉ ngơi, khôi phục một chút chân khí cùng tâm thần, không ngừng cố gắng bắt đầu lần thứ 2 tích cốc đan luyện chế. Đáng tiếc, lần này cũng không có vừa mới thuận lợi như vậy. Hạ dược, hóa thuốc, tinh luyện chờ trình tự cũng không có vấn đề gì, dung hợp phân đoạn tại dược tính phối trộn bên trên ra một điểm nhỏ sai lầm, cuối cùng dẫn đến luyện chế thất bại, ra một lọ phế đan. Hắn tạm thời ngừng tay bên trên động tác, yên lặng mở ra khai trí. Vừa mới lần kia luyện đan toàn bộ quá trình cấp tốc trong đầu qua một lần, thất bại nguyên nhân rất nhanh bị tìm tới. Sau đó, Cố Nhất Hàng thanh tẩy đan lô, tăng thêm linh dược, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một lọ tích cốc đan được thành công luyện chế ra tới. Hắn lúc này cùng lúc trước bắt đầu học tập chế phù lúc rất giống, cũng là từ thất bại đến thành công, không ngừng học tập, tìm tòi, thử nghiệm, tiến tới để cho chính mình luyện đan kỹ thuật càng thành thạo, luyện chế đan dược tỷ lệ thành công càng ngày càng cao. Rất nhanh, thời gian nửa năm đi qua, Cố Nhất Hàng đã đem chỗ ở chuyển tới Viễn Hàng Các. Mỗi ngày ngoại trừ tiến hành bình thường luyện thể, luyện khí, luyện thần tu hành, thời gian còn lại không phải tại chế tạo phù lục chính là luyện chế các loại nhất giai đan dược. Dưới lầu cửa hàng cũng tại mấy tháng trước chính thức khai trương, chủ doanh bên trong cấp thấp phù lục cùng một chút nhất giai linh đan. Từ khoảng thời gian này sinh ý tình huống đến xem, phù lục chế tạo cùng buôn bán vẫn như cũng là Cố Nhất Hàng thu vào bộ phận chủ yếu, đào đi chi phí mỗi tháng đều có thể có hơn 100 thiện công thuần lợi nhuận. Phương diện luyện đan bây giờ vẫn là nhập không đủ suất trạng thái. Bất quá, theo hắn đối với các loại nhất giai luyện chế linh đan độ thuần thục gia tăng, tiêu hao thiện công càng ngày càng ít, khoảng cách thu chi cân bằng đã không xa. Đan đỉnh điện một gian luyện đan thất. Một tòa thoạt nhìn xa so với Thanh Dương lâu cao lớn không ít màu đỏ thâm đan lô đứng ở trung ương, phía dưới không biết tên linh diễm đang thiêu đốt hừng hực, cho dù cách nhau mấy trượng xa, Cố Nhất Hàng cũng có thể cảm nhận được từ hỏa diễm bên trong truyền ra tới nguy hiểm chí mạng. Luyện đan thuật sớm nhất có thể truy tố đến viễn cổ đạo tổ truyền đạo, nghe nói là đạo tổ truyền xuống tu tiên kỹ nghệ một trong. Đạo tổ chính là tiên thần chí tôn, cảnh giới sự cao xa không phải phàm nhân có thể phỏng đoán, thuật luyện đan càng là vô cùng thần kỳ, nghe nói có thể luyện chế ra có thể để cho phàm nhân uống vào trực tiếp phi thăng linh không tiên giới tiên đan. Nhưng loại này trình độ luyện đan thuật không phải là phổ thông tu sĩ có thể nắm giữ, cho dù đạo tổ không có chút nào tàng tư, lúc đó người tu hành cũng chỉ học được một chút gia lông. Đạo tổ truyền đạo kết thúc trở về linh không tiên giới, lần lượt lại có các thần thánh bên dưới giới truyền đạo, thành lập các loại tiên tông thánh địa lưu lại đạo thống. Trong đó cũng không ít am hiểu luyện đan tiên thần đem tự thân đan đạo truyền tới. Về sau, trải qua nhiều đời tu tiên giả không ngừng học tập cùng cải tiến, mới tạo thành bây giờ tại tu tiên giới lưu truyền rộng rãi luyện đan thuật đỏ thẫm trước lò luyện đan, một vị áo tím ngân tu đạo nhân ngồi xếp bằng, tay cầm một cây màu trắng phát triển, không nhanh không chậm nói: "Ngươi cũng nhìn không ít điển tịch đồng thời luyện chế thành công mấy thứ nhất giai linh đan, đối với luyện đan chi đạo có gì cảm ngộ?" Nghe Chu sư thúc tra hỏi, một bên Cố Nhất Hàng suy nghĩ một lát, nói ra: "Dưới góc nhìn của ta, luyện đan thuật bản chất hẳn là đối với linh dược tinh luyện cùng dung hợp. Thông qua đan lô luyện chế, đem linh dược bên trong hữu ích tại cơ thể người một bộ phận tinh luyện đi ra, sau đó lại lấy quân thần ta sứ, ngũ hành sinh khắc nguyên lý, dung hợp khác biệt linh dược dự tính, sẽ có ích bộ phận phát huy đến cực hạn." Ngân Tu lão đạo hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, mặc dù còn có chút giới hạn cùng kiến diện, nhưng mới học luyện đan liền có thể có như thế lý giải, đã vô cùng hiếm hoi. Cái gọi là linh dược đều là thiên địa tạo ra linh vật, tồn tại nguyên bản cùng người không có chút nào quan hệ. Nhiều đời tổ tiên người tu hành thông qua không ngừng thử nghiệm, mới đưa cái này thiên địa bên trong các loại đối người hữu ích linh dược dần dần phân biệt ra được. Nhưng mà, không quản là loại nào linh dược, kỳ thành phân đều là phức tạp, bên trong có đối người hữu ích thành phần, khó tránh khỏi cũng có đối người vô ích thậm chí có hại bộ phận. Luyện đan thuật tồn tại ban đầu chính là vì giữ lại hữu ích loại bỏ có hại, cũng chính là ngươi nói tinh luyện. Về sau, trải qua thời gian dài thí nghiệm cùng phát triển, người tu hành lấy tứ tượng, ngũ hành, bắt quái chờ thiên địa chi đạo xem như căn bản, đối với nhiều loại linh dược tiến hành dung hợp luyện chế. Cuối cùng chẳng những có thể đem thuốc bên trong hữu ích thành phần phát huy đến cực hạn, thậm chí tại phối trộn quá trình bên trong sẽ còn sản sinh ra mới công năng cùng hiệu quả. Lúc này mới có bây giờ chúng ta luyện đan lúc dùng đến các loại thành thục đan phương. Mà quá trình này còn chưa kết thúc, hiện tại vẫn cứ có thật nhiều đan đạo đại sư hoặc là ngoại ý muốn hoặc là thông qua chính mình nghiên cứu, sáng tạo ra rất nhiều đan phương mới. Nói xong, Ngân Tu lão đạo trong tay phất trần búng khẽ, trước mặt đỏ thấm đan lô mở ra, một cô đan hương chi khí tràn ngập ra. Sau đó, trong lò bay ra hơn 10 viên to bằng lòng nhãn linh đan. Trong đó một viên đi tới Cố Nhất Hàng trước người. Lấy đến trong tay quan sát một phen, hắn phát hiện viên này tăng nguyên đan bên trên có một vòng nhàn nhạt đường vân, nó lớn nhỏ, màu sắc cũng không thể bắt bẻ. Lại là phẩm chất hoàn mỹ tăng nguyên đan sư thúc luyện đan thuật cao thâm khó dò, khiến người bội phục. Ta một cái tam giai đạo cơ cảnh giới luyện đan sư, nếu là luyện chế loại này nhất giai đan dược cũng không thể đạt tới phẩm chất hoàn mỹ, chẳng phải là chỉ là hư danh. Ngân Tu lao đạo thản nhiên nói, vừa mới ta luyện đan quá trình cùng thủ pháp ngươi có thể nhớ kỹ. 89/10. Phía trước ngươi đã luyện chế thành công ra nhất giai trung phẩm bổ khí đan, hiện tại thử xem luyện chế tăng nguyên đan. Chu sư thúc như vậy yêu cầu, Cố Nhất Hàng cũng chỉ đành thử một chút. Hắn yên lặng mở ra khải trí đem vừa mới sư thúc luyện đan toàn bộ quá trình hồi tưởng một lần. Gặp hắn tạm thời không động tác, Ngân Tu lao đạo cũng không nóng nảy, yên tĩnh chờ lấy. Một lát sau, Cố Nhất Hàng mặt không thay đổi ngẩng đầu, nhẹ nhàng phất tay, luyện chế tăng nguyên đan linh dược lần lượt bay vào trong lò. Theo hắn luyện chế đan dược tiến hành, một bên quan sát Ngân Tu lão đạo đầu tiên là chậm rãi gật đầu, sau đó chậm rãi mặt lộ kinh hãi. Hạ dược, hóa thuốc, tinh luyện, mỗi cái trình tự hoàn thành đều 10 phần tiêu chuẩn, trọng yếu nhất chính là tiết tấu nắm giữ vô cùng tốt, chưa từng xuất hiện một tia sai lầm. Chẳng lẽ hắn phía trước chính mình luyện qua tăng nguyên đan? Không đúng, thủ pháp của hắn vẫn còn tương đối lạnh nhạt, bắt trước vết tích vô cùng trọng, hoàn toàn là ta vừa mới luyện đan quá trình phục khắc. Một lát sau, luyện đan kết thúc, đan lô cái nắp lại lần nữa mở ra. Mấy viên đan dược bay ra. Đồng dạng là luyện chế tăng nguyên đan, Cố Nhất Hàng tỷ lệ thành đan muốn so Ngân Tu lão đạo thấp không ít. Linh đan bên trên cũng không có đan văn, bất luận là mùi thơm, màu sắc đều phải kém hơn vừa mới lò kia tăng nguyên đan một chút. Ngân Tu lão đạo cầm một viên nhìn mấy lần, sau đó bỏ vào trong miệng, nhíu mày. Sư thúc, cái này lô tăng nguyên đan thế nhưng là thất bại. Cố Nhất Hàng thấy thế hỏi. Lần này luyện đan, mặc dù độ khó khá cao, nhưng bởi vì toàn bộ hành trình duy trì khải trí trạng thái, hắn cảm giác tự mình làm cũng không tệ lắm. Đan thành sau một không có nổ lô, hai không có khí thải toát ra, hắn cảm thấy hẳn là thành công. Bất quá nhìn thấy Chu sư thúc phản ứng, vẫn còn có chút không đúng tâm. Phẩm tướng đồng dạng, đan độc hàm lượng hơi cao thuộc về linh đan liệt đẳng. Hắn nói xong, Cố Nhất Hàng thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bình thường, luyện đan sư luyện chế ra tới linh đan sẽ căn cứ dược hiệu cùng đan độc hàm lượng khác biệt chia làm loại kém, bình thường, thượng đẳng, hoàn mỹ bốn đẳng cấp. Loại kém mặc dù kém cỏi nhất, nhưng cũng là có thể dùng, giao dịch bình thường đan dược, không tính phế đan. Mà theo linh đan đẳng cấp tăng lên, dược hiệu sẽ càng ngày càng cao, đan độc hàm lượng càng ngày càng ít. Phẩm chất hoàn mỹ linh đan bên trong không chứa một tia đan độc, thụ nhất người tu hành hoan nên, phương diện giá tiền thậm chí là đồng phẩm loại linh đan liệt đẳng mấy lần trở lên. Người phía trước luyện qua tăng nguyên đan? Ngân Tu lão giả hỏi. Cố Nhất Hàng lắc đầu, không có. Mặc dù đã sớm nhìn qua tăng nguyên đan đan phương, luyện chế trình tự cũng ghi ở trong lòng, nhưng bởi vì học tập luyện đan thời gian còn thiếu, nhất giai thượng phẩm luyện chế linh đan lại rất có độ khó, một mực không có thử nghiệm. Tê lão giả hút ngụm khí lạnh, sau đó hỏi, ta phía trước nói với ngươi gia nhập đan đỉnh điện chuyện, ngươi cân nhắc thế nào? Cố Nhất Hàng cười nói, sư thúc, ta cảm thấy tại thần nông điện rất tốt. Mặc dù không chiếm được quá nhiều tài nguyên hỗ trợ, nhưng cũng không có nhiệm vụ gì áp lực. Hơn nữa, cho dù không gia nhập đan đỉnh điện, cũng không chậm trễ ta học tập luyện đan thuật. Ngân Tu lão giả trầm mặc một lát, khẽ thở dài một cái, cũng tốt Chu Huyền làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình một cái đạo cơ tu vi luyện đan sư tăng giai, tại đối với một tên ngoại môn đệ tử phát ra lúc mời, lại bị cự tuyệt. Bất quá nhân gia nói cũng không có cái gì sai, hắn chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. Đây chính là thiên tài tùy hứng. Nửa năm trước, hắn tại tiếp vào phong sư huynh truyền tin lúc đồng thời không có quá để ý, mặc dù có chút kỳ quái sư huynh vì sao đối với một tên ngoại môn đệ tử như vậy để bụng, nhưng chuyện này đối với hắn tới nói không tính là cái gì, lấy hắn luyện đan sư tam giai trình độ, chỉ đạo đối phương cũng chỉ là mấy câu chuyện. Bất quá, đợi đến Cố Nhất Hàng mang theo một chút có quan hệ luyện đan thuật phương diện vấn đề tới cửa thăm hỏi lúc, hắn rất nhanh liền phát hiện đối phương bất phàm. Không có gì, tên này bị phong sư huynh giới thiệu qua tới ngoại môn đệ tử, tại luyện đan thuật phương diện thiên phú có chút quá tốt rồi. Tại đối lửa đợi phương diện nắm giữ hoàn toàn không kém cỏi mấy năm trước trong điện mới tới tên kia bính hỏa linh thể. Hơn nữa tại học tập phương diện luyện đan tốc độ tiến bộ cực nhanh. Không quản vấn đề gì, nói chuyện liền hiểu, một điểm liền rõ ràng, phạm qua sai lầm, chỉ cần hắn chỉ ra đến, đối phương lập tức liền có thể sửa lại, lần sau gần như sẽ lại không phạm. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Cố Nhất Hàng tại dưới con mắt của hắn cấp tốc tiến bộ, hôm nay thế mà thành công luyện thành một lò nhất giai thượng phẩm linh đan, Chu Huyền vừa mới kém chút không có khống chế lại nét mặt của mình. Không gia nhập đan đỉnh điện liền không gia nhập à, lấy Cố sư điệt cùng phong sư huynh quan hệ, tương lai tất nhiên là vạn pháp phong đệ tử. Sớm muộn đều là người một nhà nghĩ như vậy. Chu Huyền trong lòng cô kia tiếc nuối cảm giác mới biến mất không ít. Một lát sau, Cố Nhất Hàng tạm biệt Chu sư thúc, từ luyện đan thất đi ra. Ven đường không ít đan đỉnh điện đệ tử nhìn thấy hắn nhao nhao chủ động chào hỏi. Cố sư minh, đại sư minh. Mặc dù đại bộ phận cũng không nhận ra, nhưng Cố Nhất Hàng vẫn lễ phép mà cười cười cùng đại gia gật đầu. Cố sư minh, còn chưa đi ra đan đỉnh điện, Lục Cảnh từ một bên đi tới, lớn tiếng chào hỏi hắn. Tới đan đỉnh điện tại sao không nói một tiếng? Ta tốt chiêu đại sư minh, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Cố Nhất Hàng dừng bước, ta đến tìm Chu sư thúc thỉnh giáo luyện đan chi đạo, không nghĩ quấy rầy sư đệ. Từ tông môn bên ngoài trở về cũng có hơn nửa năm không gặp, hôm nay ta làm chủ, mời sư huynh đi phường thị tiên thực các tụ lại. Lục Cảnh mời nói. Cố Nhất Hàng trầm ngâm một chút, lục sư đệ hảo ý tâm lĩnh, bất quá hôm nay ta còn có việc khác. Dạng này, lần sau ta tới đan đỉnh điện hoặc là sư đệ tới viễn hàng các chúng ta lại tụ họp. Viễn hàng các? Lục Cảnh nghi ngờ nói. Là ta tại phường thị mở một nhà cửa hàng nhỏ, vu sư đệ hỗ trợ xử lý. Cứ quyết định như vậy đi. Lục Cảnh gật gật đầu, sau đó hỏi, còn có mấy tháng thời gian chính là tông môn ngoại môn thi đấu, sư huynh nhưng có chuẩn bị? Ta tự giác hơn một năm nay tiến bộ không nhỏ, nghĩ đến tại thi đấu bên trên có thể cùng sư huynh lại đọ sức một phen. Hắn nhìn xem Cố Nhất Hàng biểu lộ có chút kích động. Tiểu bị thất bại hắn thua tâm phục khẩu phục, hắn lúc đó cùng Cố Nhất Hàng trên lệnh sát thực rất lớn. Bất quá xem như thiên tài chân chính, hắn chưa bao giờ thiếu lòng tin. Nhất là tại Huyền Nguyệt Thành đóng giữ một năm nay, ở gia tộc trợ giúp bên dưới hắn tu vi cùng thực lực đều có rõ rệt đề cao, cũng liền sinh ra lại lần nữa khiêu chiến Cố Nhất Hàng ý nghĩ. Nhanh như vậy liền muốn ra ngoài cửa tỷ thì sao? Gần nhất một mực tại nghiên cứu luyện đan thuật, không có quá để ý tới phương diện này chuyện. Cố Nhất Hàng nhìn xem Lục Cảnh cười nói, hy vọng thi đấu thượng sư đệ có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ. Nhìn xem Cố sư huynh tấm kia cười ôn hòa mặt, Lục Cảnh lại nghĩ tới tranh tài nhỏ trên sân đối phương cùng chính mình đấu pháp cùng hùng giật đấu lực trưởng cảnh, nội tâm không nhịn được một trận chột dạ. Khụ khụ, ta một mực rất hiếu kỳ, kiếm pháp của sư huynh đến cùng đạt tới một loại cảnh giới nào? Về tông sau ta gặp một lần Tào Huy sư đệ, hắn nói kiếm của sư huynh thuật sự cao xa tại pháp thuật cùng luyện thể bên trên, tại toàn bộ ngoại môn cũng sẽ không có đối thủ. Không biết lần thi đấu này ta có thể hay không may mắn kiến thức. Cố Nhất Hàng sờ lên cái cằm, cái này có vẻ như không quyết định bởi với ta. Chương 175, khống hỏa. Chương 175, khống hỏa. Từ đan đỉnh điện rời đi, cũng không lâu lắm, Cố Nhất Hàng liền đi tới địa hỏa quật nhập khẩu. Hai năm không gặp, sư huynh hết thể được chứ? Nhìn thấy giữ cửa Tôn Cương Tôn sư huynh, hắn cười chào hỏi nói. Như cũ, Cố sư đệ tu vi tăng trưởng ngược lại là rất nhanh. Tôn sư huynh nhìn thấy thân ảnh của hắn hơi kinh ngạc. Lần trước đi rồi thời gian dài như vậy không có tới, ta còn tưởng rằng sư đệ sẽ lại không tới địa hỏa quật đây. Cố Nhất Hàng cười nói, sao lại thế? Khoảng thời gian này tiếp cái tông môn an bài nhiệm vụ, ra tông một đoạn thời gian, cho nên liền không có tới. Nơi này chính là tu luyện hỏa hệ pháp thuật linh địa, ta về sau thiếu không được muốn đi qua quấy rầy sư huynh. Tôn sư huynh tiếp nhận thẻ thân phận quét đi 10 thiện công nhập môn phí, đưa trả lại cho hắn, nhắc nhở nói, lần này đừng quá sâu vào. Ta không biết lần trước ngươi là thế nào tại tử phủ hỏa tích thú trước mặt chạy trốn, nhưng ngươi sẽ không mỗi một lần đều may mắn như vậy. Cố Nhất Hàng biết hắn là hảo ý, cười đáp ứng, quay người tiến vào địa hỏa quật. Từ động khẩu đi vào, dọc theo quen thuộc con đường vào trong đi, trên đường thỉnh thoảng sẽ thấy một chút tu luyện hỏa hệ công pháp hoặc thuật pháp đệ tử, hắn không có để ý, cho mình ra chỉ một đạo thần hành thuật, trực tiếp hướng hang động chỗ sâu đi đến. Càng đi vào trong nhiệt độ xung quanh càng cao, tia sáng cũng càng tối, mãi đến ra một cái cửa hang, sáng tỏ thông suốt, quen thuộc dưới mặt đất sông nham thạch đang ở trước mắt. Đến nơi này, Cố Nhất Hàng vẫn không có đình chỉ, theo dung nham sông tiếp tục đi vào trong. Ven đường còn nhìn thấy hai năm trước hắn cùng tử phụ hỏa tích thú chiến đấu qua vết tích. Mãi cho đến dung nham sông cùng tầng tiếp theo chỗ giao hội, cũng là lần trước đem hỏa nha thuật tu luyện tới viên mãn giai đoạn địa phương, Cố Nhất Hàng dừng bước lại, cảm thụ một chút xung quanh hỏa linh khí nồng độ, hài lòng nhẹ gật đầu. Lần trước tới địa hỏa quật tu luyện, hắn chính là ở đây gặp phải cái kia tử phụ kỳ hỏa tích thú. Lúc ấy, hắn còn chỉ có tiên tiên trung kỳ tu vi, dùng chính là trung cấp pháp khí cấp bậc phi kiếm, kiếm thuật tu vi cũng 1/10. Đối mặt tử phụ kỳ hỏa tích thú, vẫn là tại đối phương sân nhà dưới tình huống, hắn ngoại trừ chật vật mà chạy không có lựa chọn thứ hai. Lúc ấy một đường bị đối phương đuổi theo, Cố Nhất Hàng cuối cùng thi triển 4 tầng ẩn kiếm thuật mới miễn cưỡng chạy đi. Bất quá, hiện tại cũng không đồng dạng. Mặc dù hắn lần này bên dưới hang động mục đích chủ yếu là tu luyện pháp thuật cũng không phải là tìm hỏa tích thú trả thù, nhưng nếu như đối phương lộ diện, hắn cũng không để ý để cho nó biết cái gì gọi là kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Có chém giết 3 tên tử phụ tu sĩ kinh lịch, Cố Nhất Hàng sớm đã không phải 2 năm trước cái kia chỉ có thể chạy trốn tiểu tu sĩ. Hắn thực lực trong đoạn thời gian này đã tăng mấy lần không chỉ. Vẫn như cũng là lần trước tu luyện vị trí, Cố Nhất Hàng chuẩn bị bắt đầu luyện tập hỏa hệ thuật pháp, đầu tiên chính là ngự hỏa quyết. Chỉ thấy hắn có chút đưa tay, xung quanh nồng đậm nặng nề hỏa linh khí bắt đầu ba động. Sau đó, trên không xuất hiện các loại hỏa diễm tạo thành động vật, mãnh hổ, cự hùng, tuấn mã, con nai, tiểu dáng và số lượng càng ngày càng nhiều. Một lát sau, tất cả động vật toàn bộ biến mất hóa thành một mảnh phương viên mấy trượng dáng đỏ. Dáng đỏ tại trên không không ngừng lan lộn, thần mây bên trong hạ xuống một mảnh nhỏ bé lưu tinh hỏa vũ. Hỏa vũ còn chưa rơi xuống đất, lại hóa thành một mảnh cao mấy tấc hỏa diễm tiểu nhân, bộ dáng sinh động hình tượng, 10 phần giống y như thật. Cứ như vậy, Cố Nhất Hàng không biết mệt mỏi điều khiển hỏa diễm, không ngừng mô phỏng đủ kiểu sự vật. Theo thời gian trôi qua, hắn có thể thao túng hỏa diễm càng ngày càng nhiều, mô phỏng động vật tiểu nhân cũng càng ngày càng giống y như thật. Chẳng biết lúc nào, tinh thần của hắn chậm rãi tiến vào cùng xung quanh hỏa linh khí tương giao tan trạng thái, đợi đến tỉnh táo lại thời điểm, ngự hỏa quyết bất ngờ đột phá đến viên mãn giai đoạn. Từ lốn ngộ bên trong đi ra ngoài, Cố Nhất Hàng liếc nhìn trạng thái của mình, hơi kinh ngạc nhíu mày. Ngự hỏa quyết tu luyện viên mãn chẳng những cho hắn tăng lên một cái, khống hỏa, thiên phú, linh căn thuộc tính cũng tăng lên một điểm, biến thành hỏa 62. Thử nghiệm sử dụng một chút, khống hỏa, thiên phú. Không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật bao gồm ngự hỏa quyết, hắn suy nghĩ khẽ động, nồng đậm hỏa linh khí liền tự động hội tụ thành hỏa diễm, giống như nghe lời hài tử mở dạng, dưới khống chế của hắn xoay quanh thân thể xoay tròn. Cái này cùng niệm động thi pháp còn không đồng dạng. Niệm động thi pháp, mặc dù cũng có thể thuần phát, nhưng trên bản chất là pháp thuật độ thuần thục đạt tới cực hạn thể hiện. Mặc dù nhanh, nhưng vẫn là muốn vận hành chân khí trong cơ thể, quan tưởng pháp thuật kết cấu, hai cái này chỉnh tự cũng không có lơ bớt. Chỉ là trải qua thời gian dài huấn luyện, cả hai đã tạo thành giống như ký ức cơ bắp đồng dạng, niệm động ở giữa liền sẽ tự động tại thể nội vận hành. Thiên phú khống hỏa, khác biệt, Cố Nhất Hàng vận dụng cái thiên phú này khống chế hỏa diễm lúc hoàn toàn không có sử dụng chân khí trong cơ thể, cũng không có quan tưởng bất luận cái gì pháp thuật kết cấu. Thao túng hỏa diễm thật giống như hắn dùng tay cầm đồ vật, dùng chân đi bộ một dạng, trở thành một loại bẩm sinh năng lực. Bất quá cũng không phải không có bất kỳ cái gì tiêu hao, tựa như làm việc muốn tiêu hao thể lực, thao túng hỏa diễm cũng sẽ tiêu hao tinh thần của hắn, cũng chính là thần thức lực lượng. Không nghĩ tới, nho nhỏ ngự hỏa quyết thế mà cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Quanh thân hỏa diễm chưa tản, Cố Nhất Hàng hưng phấn muốn nói, nếu là tại xã hội hiện đại, đây chính là ổn thỏa siêu năng lực đem ngự hỏa quyết tu luyện tới biên mãn, chuyến này bên dưới địa hỏa quật nhiệm vụ chủ yếu nhất cũng đã hoàn thành. Bất quá tất nhiên tới một chuyến, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền đi ra. Phía trước ở bên ngoài, hắn đã đem không ít hỏa hệ trung cấp pháp thuật tu luyện tới đại thành, ví dụ như liệt diễm hộ cháo, viêm dương chỉ, bạo viêm thuật chờ. Lúc này, mượn nhờ địa hỏa quật hoàn mỹ hoàn cảnh, vừa vặn đem những pháp thuật này tu luyện biên mãn. Chuyên chú vào tu luyện thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác, mấy chục ngày đi qua. Vô số lần thi triển liệt diễm trưởng về sau, Cố Nhất Hàng lại lần nữa rơi vào quen thuộc đốn ngộ trạng thái, ngắn ngủi cùng không gian xung quanh hỏa linh khí giao hòa sau đó, môn này trung cấp pháp thuật cũng tăng lên tới viên mãn. Lấy lại tinh thần nhìn trạng thái bản thân, tiến vào địa quật hơn một tháng, hắn đã đem 6 trong môn cấp hỏa hệ pháp thuật tu luyện tới viên mãn, hỏa thuộc tính linh căn tăng lên tới hỏa sơ 8 gần với kim thuộc tính linh căn kim 74. Không sai biệt lắm, mấy môn giai đoạn đại thành trung cấp hỏa pháp đều đã viên mãn, lại tu luyện cái khác hỏa pháp cần bắt đầu lại từ đầu, hao phí thời gian tương đối dài, hơn nữa không cần thiết ở đây tu hành ở hơn một tháng. Cố Nhất Hàng đối với cái này vĩnh viễn màu đỏ sậm lại không thấy ánh mặt trời địa hỏa quật cũng có chút chán ghét, liền muốn rời khỏi. Đứng dậy đang chuẩn bị đi, một đầu hình thể to lớn cực giống yêu thú cá sấu từ dung nham trong sông bò ra, đối với hắn gào thét một tiếng, liền muốn xông lại. Cố Nhất Hàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn tu luyện cái này mấy chục ngày bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ có cùng loại hỏa hệ yêu thú xuất hiện. Xích viêm kiếm bay ra, một đạo hồng mang hiện lên, không trở ngại chút nào đem yêu thú cá sấu đầu chém xuống. Một cái cảnh giới tiên thiên yêu thú mà thôi, khó ngăn hắn một kiếm chi uy. Đi lên phía trước, phất tay đem yêu thú cá sấu thi thể thu lại. Cố Nhất Hàng hướng cách đó không xa sông nham thạch nhập xuống tầng động khẩu nhìn lại. Tầng này mặc dù có đầu này lòng đất dung nham sông, nhưng yêu thú số lượng cũng không tính nhiều. Hắn ở đây luyện tập pháp thuật sở dĩ gặp phải nhiều như thế từ trong sông đi ra hỏa hệ yêu thú, đại bộ phận đều là từ dưới tầng ngược dòng mà đến. Bao gồm lần trước gặp phải cái kia tử phủ hỏa tích thú, tỷ lệ lớn cũng là từ dưới tầng lòng đất hồ dung nham đi lên. Cố Nhất Hàng có chút do dự, hắn tại suy nghĩ muốn hay không đi xuống tầng nhìn xem. Trên bản chất, hắn là một cái 10 phần mang thù người. Cho dù 2 năm trước lần kia hắn đồng thời không bị tổn thương, còn cần ẩn kiếm thuật chém hỏa tích thú một kiếm, nhưng đó là hắn lần thứ nhất bị truy chật vật mà chạy, hơn nữa lúc ấy là thật có sinh mệnh nguy hiểm. Bây giờ hắn thực lực càng tương đại, lúc trước cảm thấy không thể địch nổi hỏa tích thú, bây giờ suy nghĩ một chút cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Tuyển chọn ở đây luyện tập pháp thuật, hắn trong tiềm thức cũng có gặp lại cái kia hỏa tích thú từ đó báo thù ý nghĩ. Suy nghĩ một lát, Cố Nhất Hàng quyết định chủ ý, hắn đầu tiên là lấy ra chân thủy linh châu mở ra ẩn nấp công năng, che giấu tự thân khí tức về sau, thi triển ngự phong thuật cùng khinh thân thuật, dọc theo vách đá bóng tối hướng phía dưới một tầng lao đi. Chương 176, Xích Dương một cùng hỏa linh tước, 1, chương 176, Xích Dương một cùng hỏa linh tước, 1. Theo Cố Nhất Hàng không ngừng thâm nhập, không gian xung quanh hỏa linh khí càng ngày càng dày đặc, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Bên người dung nham đường sông dần dần thu hẹp, tốc độ chảy cũng có một ít gia tăng. Vượt qua một cái không lớn đường rẽ, tầm mắt đột nhiên trống trải. Xuất hiện tại trước mặt Cố Nhất Hàng, là một cái so với dung nham thạch tầng kia lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần không gian dưới đất. Hắn chỗ đứng xem như là một cái cao điểm, bên người dung nham sông theo đường sông không ngừng chuyển vào nơi xa to lớn vô cùng hồ dung nham bên trong. Đảo mắt một vòng, xung quanh trên vách đá cùng loại dung nham sông còn có mấy cái, từ khác nhau động khẩu chảy ra, cuối cùng đều hội tụ đến tầng này chính giữa cái kia kéo dài không biết bao xa to lớn hồ dung nham bên trong. Toàn bộ tràng diện có chút trăm sông hợp thành biển ý tứ. Hồ dung nham mặc dù rất lớn rất hùng vĩ, nhưng cũng chỉ chiếm cứ chỗ này không gian dưới đất một phần nhỏ, xung quanh còn có diện tích càng lớn lục địa, vách đá, cùng với không biết thông hướng địa phương nào lớn nhỏ không đều các loại động khẩu. Dõi mắt trông về phía xa, cho dù lấy Cố Nhất Hàng hiện tại thị lực cũng vô pháp thấy rõ chỗ này không gian dưới đất bằng cảnh, chỉ cảm thấy tầng này diện tích vô cùng rộng rãi thâm thúy, có loại dưới mặt đất tiểu thế giới cảm giác. Địa hỏa quật. Nhìn trước mắt cực kỳ chấn động tràng cảnh, Cố Nhất Hàng không khỏi cảm thán. Địa hỏa là thật, nhưng nói hang động là thật có chút xem thường địa phương này, nhẹ nhàng ngẩng lên, hắn dọc theo vách đá chậm rãi bay về phía trước, không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cùng mặt trên mấy tầng so sánh, chỗ này khổng lồ không gian dưới đất mặc dù hoàn cảnh ác liệt hơn, càng thêm nóng bức, nhưng càng có sinh cơ. Cố Nhất Hàng bay một đoạn ngắn khoảng cách, liền thấy không ít hỏa hệ yêu thú hoạt động dấu hiệu, nơi xa tựa hồ còn có cây cối dây leo chờ thực vật tồn tại. Loại này hoàn cảnh bên dưới thế mà còn có cây cối thực vật có thể lớn lên. Hắn tăng thêm tốc độ, bay đến chỗ gần rơi xuống, quả nhiên là một mảnh cây cối tạo thành rừng rậm. Những thứ này đều là xích dương thụ. Cẩn thận quan sát trước người cao mấy trượng đại thụ, thân cây thẳng tắp đen bên trong mang đỏ, chặt cây bên trên phiến lá không nhiều, toàn bộ hiện ra đỏ thâm chi sắc, xem toàn thể giống như một cái đang thiêu đốt to lớn ngọn đuốc. Xích dương thụ là 10 phần nổi tiếng một loại hỏa hệ linh thực. Chế tạo xích dương mục đang thiêu đốt lúc lại phóng thích một loại tên là xích dương hỏa linh hỏa. Bởi vì xích dương mục 10 phần chịu lửa, thả ra linh hỏa tính chất lại vô cùng ổn định, cho nên thường xuyên bị dùng để xem như luyện đan, luyện khí lương củi. Cố Nhất Hàng trong nhà luyện đan thất bên trong dùng chính là từ tông môn hối đoái nhất dài xích dương mục. Nơi này xích dương thụ không phải mấy cây, mà là đã tạo thành một mảnh diện tích không nhỏ rừng rậm, giá trị không thể đo lường. Dạo bước tiến vào mảnh này xích dương thụ rừng, hắn không ngừng quan sát đến xung quanh cao lớn cây cối, cơ bản đều là nhất dài xích dương thụ. Tiên thiên tu sĩ không cách nào xuống đến như thế sâu địa phương. Hoàn cảnh nơi này đối với bọn họ đến nói quá mức nguy hiểm. Tử phủ tu sĩ ngược lại là có thể tới nơi này chặt cây. Bất quá, đối với bọn họ đến nói, chặt cây kiếm tiền chi phí hiệu quả quá thấp, tùy tiện tiếp điểm những nhiệm vụ khác đều có thể kiếm so với cái này càng nhiều thiện công vào xích dương lâm về sau. Cố Nhất Hàng tựa hồ cảm giác hoàn cảnh xung quanh phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, hắn đem thần thức phát tán ra tinh tế cảm giác một phen. Trong rừng hỏa linh khí muốn so địa phương khác dày đặc hơn một chút. Hiển nhiên, xích dương thụ bản thân có lẽ có tụ tập hỏa linh khí công năng. Bất quá, những linh khí này mặc dù dày đặc lại không có địa phương khác như vậy bạo liệt, tương đối hồ dung nham phụ cận hỏa linh khí, xích dương lâm bên trong linh khí tựa hồ càng thêm ôn hòa. Cố Nhất Hàng đưa bàn tay dán tại bên cạnh một gốc xích dương thụ bên trên, thần thức như là nước chảy chậm rãi thăm dò vào cây bên trong. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ cùng cái này cây xích dương thụ hòa thành một thể, cảm nhận được đối phương đang thong thả hô hấp thổ nạp, thâm nhập dưới đất bộ dễ hấp thu không biết tên dinh dưỡng vật chất cùng nhiệt lực, chặt cây lá cây không ngừng đem trong không khí hỏa linh khí hút vào thân thể lại phun ra. Cái này khẽ hấp phun một cái, hỏa linh khí bên trong cỗ kia táo khí liền bị loại trừ sạch sẽ. Đang cảm thụ được, hắn linh giác đột nhiên cảnh báo, mở tròn mắt. Chỉ thấy ánh kiếm màu đỏ thắm lóe lên, một đầu chiếm cứ ở bên cạnh một cái khác cây đại thụ bên trên mãng xà liền bị chặt xuống đầu rắn. Thiên Tiên Kỳ Địa Hỏa Viêm Mãng. Cố Nhất Hàng liếc nhìn rơi xuống ở bên người đầu rắn to lớn cùng một bên còn đang không ngừng bặm bẹo không đầu mãng xà thân, xác nhận con yêu thú này thân phận. Hắn ngẩng đầu lại hướng bên cạnh một cái khác cái cây bên trên nhìn. Một cái toàn thân màu đỏ rực ra lông con báo dáng dấp yêu thú, nhìn thấy Viêm Mãng trong nháy mắt chết đi, hóa thành một đạo hồng quang đội vàng thoát đi nơi đây. Hiển nhiên, nó vừa mới cũng có tập kích Cố Nhất Hàng dự định, chỉ bất quá không có Viêm Mãng nhanh như vậy. Cố Nhất Hàng cũng không có truy. Mảnh này Xích Dương Lâm bên trong yêu thú số lượng hiển nhiên không ít, gặp tập kích là chuyện rất bình thường. Phất tay đem Viêm Mãng thi thể thu lại, hắn tại bốn phía bố trí một chút báo động trước cấm chế, khoanh chân ngồi ở một gốc Xích Dương thụ bên dưới đả tọa. Bốn phía nồng đậm hỏa linh khí tại ngũ hành luyện khí quyết vận chuyển bên dưới bị không ngừng hút vào thân thể, sau đó chậm rãi hóa thành tự thân tu vi một bộ phận. Một lát sau, Cố Nhất Hàng thổ khí thu công. Luyện khí tu luyện hiệu suất so với trong tông môn bình thường địa phương muốn cao hơn tiếp cận một nửa, ngoại trừ linh khí dày đặc hơn quan hệ cũng bởi vì nơi này hỏa linh khí bị Xích Dương một tẩy luyện qua, càng dễ dàng luyện hóa. Nếu là chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ tại cái này tu luyện, tu hành tốc độ có lẽ sẽ còn càng nhanh. Tu hành xong, hắn lại bắt đầu tiến hành xuống một hạng thí nghiệm. Khống hỏa thiên phú phát động, xung quanh hỏa linh khí cấp tốc tụ tập, tại trước người hắn tạo thành một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu tại Cố Nhất Hàng khống chế bên dưới càng ngày càng nhỏ, nhiệt độ kịch liệt lên cao, phát ra tia sáng cũng càng chói mắt. Mãi đến thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay mới dừng lại. Đã đến cực hạn, bảo trì loại này trạng thái đối với thần thức tiêu hao rất lớn. Xích Dương Lâm nơi này hỏa linh khí chẳng những dễ dàng luyện hóa, khống chế lại cũng so với bên ngoài càng thêm nhẹ nhõm. Cứ như vậy, ở đây tu luyện hỏa hệ pháp thuật tốc độ nhất định cũng so với bên ngoài phải nhanh hơn không ít. Nghĩ như vậy, lớn chừng quả đấm màu trắng hỏa cầu tại hắn thao túng bên dưới vạch ra một đường vòng cung rơi vào ngoài bìa rừng trên đất trống, ầm ầm một tiếng nổ ra một cái không nhỏ hố sâu. Xích Dương Lâm chỗ sâu, một gốc xa so với khác Xích Dương thụ cao lớn tráng kiện trên cây cự thụ, một cái toàn thân đỏ thấm đại điểu đang tại tổ bên trong nghỉ ngơi. Nghe được phương xa truyền đến tiếng vang về sau, nó đột nhiên ngẩng đầu, bay đến trên không cảnh giác nhìn hai bên một chút, không có phát hiện cái gì, lại trở xuống tổ chim. Nó dưới thân màu đỏ lông tơ bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy viên nền trắng hồng văn trứng chim. Trải qua đủ loại thí nghiệm, Cố Nhất Hàng đã đem Xích Dương Lâm bên trong hỏa linh khí tính chất mò thấy một hai. Đối với hắn mà nói, nơi này là cái so với dung nham bên bờ sông mạnh lên không ít tu luyện linh địa. Đứng lên, hướng về xung quanh quan sát một vòng, hắn tiếp tục hướng về Xích Dương Lâm chỗ sâu đi đến. Trong rừng này yêu thú mật độ muốn viễn siêu bên ngoài, đi một hồi, hắn lại gặp phải hai lần yêu thú tập kích, bởi vì chỉ là tiên thiên kỳ yêu thú, đều bị hắn một kiếm chém giết. Càng đi Xích Dương Lâm chỗ sâu đi, xung quanh hỏa linh khí càng dày đặc. Một lát sau, Cố Nhất Hàng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước trung ương đất trống cây kia xa so với trong rừng bình thường cây cối cao lớn hơn tráng kiện Xích Dương thụ. Xích Dương thụ nhị giai. Hắn có chút kinh hỉ, lại hướng đi về trước mấy bước, nghĩ đến dưới cây xác nhận một phen. Kết quả không đợi hắn tới gần, cái này cây Xích Dương thụ nhị giai to lớn tán cây bên trong liền bay ra một cái mọc màu đỏ thấm lông vũ đại điểu. Cố Nhất Hàng một cái liền nhận ra cái kia đại điểu chủng loại, cảm thụ một chút đối phương tán phát khí thế chân mày cao lại. Lại là một cái tử phủ kỳ hỏa linh tước. Thu. Bén nhọn hót vang xé rách không khí, trên không hỏa linh tước thoạt nhìn cực kỳ táo bạo. Nó nhìn chằm chằm trên mặt đất tới gần tổ chim tiểu nhân, hai cánh bỗng nhiên chấn động, phát động công kích. Mấy chục viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, cô đọng như dung kim viên đạn xích viêm đạn giống như bị vô hình máy ném đá bắn ra, mang theo xé rách không khí rít lên cùng tiêu đốt ra khét lẹt quỹ tích nhiệt độ cao, có dày đặc mưa đạn, hướng về Cố Nhất Hàng đổ ập xuống bắn trụm mà xuống. Chương 176, Xích Dương một cùng hỏa linh tước, 2, chương 176, Xích Dương một cùng hỏa linh tước, 2, hỏa đạn chưa đến, cái kia gió phơn sóng nhiệt đã ép tới người hô hấp cứng lại. Cố Nhất Hàng ánh mắt ngưng lại, kiếm chỉ khép lại. Xích viêm, lên. Một cái màu đỏ phi kiếm ứng thanh mà ra, lơ lửng bên người, phun ra nuốt vào nóng rực phong duệ chi khí. Phá! Kiếm chỉ điểm nhanh, Xích Viêm kiếm hóa thành một đạo xé rách xương mù màu đỏ kiếm quang, đón dày đặc hỏa đạn màn ngang nhiên cuốn giết tới. Phốc 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 phốc, kiếm quang như điện, vô cùng tinh chuẩn đâm rách, chém nát từng khỏa đánh tới Xích Viêm đạn. Mỗi một lần va chạm đều nổ tung một đoàn chói mắt kim hồng hỏa cầu, phát ra trầm đục bạo minh. Vỡ vụn hỏa diễm giống như mưa to rơi xuống nước, đem mặt đất thiêu đốt ra từng mảnh cháy đen. Hỏa linh tức quanh thân liệt diễm lóe lên, tựa hồ bị cái này lăng lệ kiếm quang chọc giận. Nó hai cánh bỗng nhiên hướng phía dưới để ép, thân hình đột nhiên nâng cao, bén nhọn mỏ chim mở ra, nhắm ngay phía dưới Cố Nhất Hàng. Hô! Một đạo chỉ có lớn bằng cánh tay, lại cô đọng đến gần như thuần trắng, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao phần tâm hỏa trụ im hơi lặng tiếng từ trong miệng nó phun ra. Hỏa trụ những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt điện lì, và mẹo, tạo thành một đầu chân không vết bỏng, tốc độ nhanh đến cực hạn, đâm thẳng Cố Nhất Hàng trước ngực. Nguy cơ chí mạng cảm giác giống như nước đá thêm thức ăn, Cố Nhất Hàng thần thức báo động điên của mình. Đã đạt tới viên mãn cấp bậc liệt diễm hộ cháo trong nháy mắt bảo vệ quân thân. Phúc. Nhưng mà phần tâm hỏa trụ tổn thương viễn siêu liệt diễm hộ cháo có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất, màu trắng hỏa trụ đụng vào màu đỏ thấp vòng bảo hộ bên trên, tựa như cây kim đâm về khí cầu, trong nháy mắt liền đem đâm thủng. Keng, hồng trung đại lữ vang vọng, đạm kim long tượng thần cương bộc phát ra chói mắt kim mang, vảy rồng hư ảnh điên cuồng lập loè bù bù, phát ra như mưa to tiếng len keng, kinh khủng đốt tâm nóng lực cùng xuyên thấu cự lực thấu cương mà vào. Cố Nhất Hàng kêu lên một tiếng đau đớn, giao nhau ở trước ngực cẳng tay như gặp phải bàn đùi lâm, cương khí kịch liệt bên trong lõm, cả người bị tràn trề cự lực đánh cho hướng về sau trở lui, hai chân tại đá sỏi trên mặt đất cày ra hai đạo khói xanh ứa ra danh sâu. Hỏa linh tức một kích được thế, hung diễm càng dữ. Nó lăng không một cái linh xảo lượn vòng, hai cánh liệt diễm tăng vọt. Lần này cũng không phải là phun ra, mà là đem hai cánh mở rộng đến cực hạn, đồng nhiên hướng phía dưới để ép. Hoa, tính ra hàng trăm, mỏng như cánh ve biên giới sắc bén như dung nham đào phong đỏ thấm lông vũ, giống như là núi lửa phun trào từ cánh bên dưới bao táp mà ra. Số lượng khoảng cách như muốn che đậy mảnh nhỏ thương khung. Lông vũ cũng không phải là bắn thẳng đến, mà là vẽ ra trên không trung quỷ quẹt đường vòng cung, lẫn nhau đan vào, trong nháy mắt bệnh thành một tấm bao trùm Cố Nhất Hàng tất cả né tránh góc độ lập thể tử vong lưới lửa. Cố Nhất Hàng mới vừa ngừng lại lui thế, liền rơi vào tuyệt sát lưới lửa. Trong mắt của hắn lệ mang nổ bắn ra, thức hải ngân nguyệt treo cao, thần thức vận chuyển đến cực hạn. Xích viêm kiếm cương trước người múa ra màu đỏ vòng ánh sáng, xoắn nát chính diện đánh tới lâm vũ. Nhưng tả hữu sau tam phương, càng nhiều dung nham phi đao mang theo tử thần dít lên đã tới. Long tượng, bàn sơn. Cố Nhất Hàng gầm nhẹ, quanh thân vàng nhạt thần cương trong nháy mắt dày đặc như thực chất núi đá, vảy rồng voi văn trầm ngưng như kim thiết đúc kim loại. Hắn lại không còn né tránh, lấy thân là thuẫn, đối cứng hỏa vũ. Phốc 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 phốc. Dày đặc như bạc tiếng va đập đinh thai nhức óc, vô số hỏa diễm lông vũ hung hăng đục tại long tượng thần cương bên trên. Kim hồng liệt diễm cùng vàng nhạt cương khí điên cuồng chôn bụi, mỗi một lần va chạm đều như trọng truy lôi châm. Thần cương kịch liệt ba động, vảy rồng hư ảnh sáng tắt gào thét. Cố Nhất Hàng thân hình kịch chấn, dưới chân mặt đất giống mạng nhện nổ tung. Ngay tại cái này tràn ngập nguy hiểm thời khắc, trong mắt của hắn hàn quang như băng lưới lao, đống nhiên ngẩng đầu, không nhìn quanh thân điên cuồng công kích hỏa vũ, kiếm chỉ đối với trên không cái kia đang duy trì hỏa vũ lộ ra không chế khoái ý hỏa linh tước, kiên quyết một hướng dẫn. Chân khí trong cơ thể giống như sông lớn đồng dạng cuồn cuộn chưa phát giác rót vào xích viêm kiếm bên trong. Phi kiếm kiếm quang trong nháy mắt tăng mạnh, sau đó cấp tốc cô động tụ tập, hóa thành một đạo xích sắc kiếm hồng, lịch đầy trời hỏa vũ tử vong quy tích, lấy vượt qua thị lực cực hạn tốc độ, hướng về hỏa linh tước chân thân bắn trụ mà đi. Hỏa linh tước cũng phát hiện đạo kia chí mạng cầu rồng, nhưng mà đối phương tốc độ quá nhanh, cho dù lấy nó linh hoạt cùng cực tốc, hoàn toàn né tránh cũng đã không có khả năng. To lớn cánh chim vỗ phía dưới, thân thể miễn cương hướng bên cạnh xê dịch vài thước khoảng cách. Phúc. Cũng chính là cái này chỉ là vài thước khoảng cách, cứu hỏa linh tước một mạng. Xích sắc kiếm hồng tới người, chém ra nó hộ thân yêu lực, xuyên thủng nó một bên cánh. Lệ. Thê lương đau minh xé rách trời cao, thụ thương sau hỏa linh tức cực tốc kích động cánh, bay đến càng cao càng xa trên không, dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới tiểu nhân. Cùng lúc đó, một kích thành công Cố Nhất Hàng cũng không có thừa thắng xung lên. Trải qua một vòng giao thủ, hắn đã đại khái thăm dò cái này hỏa linh tức nội tình. Cùng phía trước tại Ngọc Sơn giao thủ qua mấy cái tử phụ sơ kỳ yêu thú so với, cái này hỏa linh tức tại tốc độ, linh hoạt cùng cường độ công kích bên trên cũng mạnh hơn không ít, nhưng phương diện phòng ngự phải kém hơn một chút. Vừa rồi hắn dùng bản thân tu vi thi triển ra kiếm khí hóa hồng một kiếm, mặc dù đủ để xuyên thủng tử phụ yêu thú phòng ngự, nhưng không quản đối với phía trước gặp phải hoàng hùng vẫn là thanh mục yêu nhu đến nói, đều không đủ lấy chí mệnh. Nhưng vừa mới Cố Nhất Hàng nhìn rất rõ ràng, nếu không phải hỏa linh tức trốn tránh kịp thời, một kiếm kia xuyên thân mà qua đủ để muốn tính mạng của nó. Bị thương hỏa linh tức tại trên không vừa đi vừa về xoay quanh, không còn dám tùy tiện công kích. Trên mặt đất Cố Nhất Hàng cũng thấy thế liếc nhìn trước mặt xích dương thụ nhị giai, chậm rãi lui vào trong rừng. Hỏa linh tức nhìn thấy đối phương rút đi, cao vút kêu to mấy tiếng cũng không có truy kích. Một lát sau, lùi đến ở bên ngoài hơn 10 dặm Cố Nhất Hàng nhìn qua cây kia cao lớn xích dương thụ nhị giai, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nói thật, hỏa linh tức loại này loại hình tử phủ yêu thú là hắn hiện tại không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ. Cố Nhất Hàng thực lực hôm nay mặc dù đã đủ để cùng tử phủ kỳ địch nhân chống lại, thậm chí có chém giết thủ đoạn của đối phương, nhưng hắn năng lực bay liên tục thực sự quá kém. Vừa mới một cái xích sắc kiếm hồng đã tiêu hao trong cơ thể gần nửa chân khí, công kích như vậy hắn còn có thể một lần nữa, sau đó cũng chỉ có thể thi triển áp đáy hòm ẩn kiếm thuật. Cũng chính là nói hắn còn có hai lần đánh giết hỏa linh tức cơ hội. Nếu là cùng trước đây gặp phải cái chủng loại kia hình thể khổng lồ tốc độ linh hoạt hơi thiếu tử phủ yêu thú chiến đấu, ẩn kiếm thuật vừa ra, tỷ lệ lớn có thể đánh giết đối phương. Nhưng đối mặt hỏa linh tức, hắn cũng không có 100 nắm chắc. Huống chi, lần này hắn xuống mục đích cũng không phải cái này tử phủ kỳ hỏa linh tức, cùng chiến đấu chỉ là cái ngoài ý muốn. Lại lần nữa hướng vùng rừng rậm này biên giới đi một đoạn, tìm tới một chỗ nằm ở bên dưới vách đá trong rừng đất trống, Cố Nhất Hàng bố trí tốt cấm chế, uống vào một viên tự mình luyện chế bổ khí đan, bắt đầu khôi phục chân khí trong cơ thể. Xích Dương Lâm chỗ sâu vừa mới phát sinh cuộc chiến đấu kia thanh thế không nhỏ, chỉ là hỏa linh tức nguyên bản là Xích Dương Lâm bên trong một phương bá chủ, khí thế bàng bạc phát tán ra, những yêu thú khác cũng không dám tới gần. Bất quá, nơi xa to lớn hồ dung nham bên trong, một cái quái vật khổng lồ nghe được hỏa linh tức nghiêm nghị hí, đem đầu từ trong dung nham lộ ra. Là một đầu trong động vật phổ biến hỏa tích thú. Cùng bình thường hỏa tích thú so sánh, cái này hỏa tích thú không quản là hình thể vẫn là khí thế đều phải lớn hơn không ít. Trên đầu của nó có một đạo thật dài vết sẹo, giống như là bị cái gì lợi khí chém vào gây nên. Nguyên bản phẳng lì đầu, bây giờ biến thành hai bên cao trung ở giữa thấp, nhìn qua mười phần quái dị buồn cười. Cách nhau xa như vậy, hỏa tích thú không nhìn thấy trên đất Cố Nhất Hàng, lại có thể thấy rõ trên bầu trời bay múa hỏa linh tước. Đối phương thi triển xích viêm đạn cùng phần tâm hỏa trụ quá trình đều bị nó nhìn ở trong mắt. Khi thấy hỏa linh tước cánh bị một đạo hồng mang xuyên thủng lúc, nó con mắt thật to bên trong hiện lên một tia mừng rỡ. Chỉ tiếc, hỏa linh tước chỉ là thụ thương, cũng chưa chết, tại trên không bay lượn xoay một hồi, liền trở xuống xích dương một nhị giai tán cây bên trong. Hỏa tích thú nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt lộ ra suy nghĩ thân sắc. Sau đó, nó chậm rãi bơi tới hồ dung nham một bên. Sau khi lên bờ, từng bước một đi vào Xích Dương Lâm. Chương 177, chém giết chương 177, chém giết bên trong có bổ khí đan, bên ngoài có đông đúc ôn hòa hỏa linh khí, Cố Nhất Hàng trong cơ thể ngũ hành chân khí khôi phục hết sức nhanh chóng. Thời gian một nén hương về sau, chân khí đã về đầy. Đột nhiên, một tiếng kêu chói tai truyền đến, hắn mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại, mới vừa cùng hắn chiến đấu qua đầu kia hỏa linh tức lại lần nữa bay đến trên trời. Hai cánh mở ra, vô số hỏa quang từ ngày mà hàng, hiển nhiên là tại cùng thứ gì chiến đấu. Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc, cho mình ra chỉ thiên nhãn thuật cùng ngự phong thuật, cũng không tới gần, mà là thẳng tắp bay đến chỗ cao hương cái hướng kia nhìn lại. Quả nhiên, tại Xích Dương một nhị giai đất trống xung quanh bên trên, hỏa linh tức đang cùng một cái hình thể khổng lồ hỏa tích thú chiến đấu. Gia hỏa này thế mà chính mình xung ra, còn cùng cái kia hỏa linh tức tranh đấu. Nhìn xem hai cái đánh không thể dàn xếp tự phụ kỳ yêu thú, Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc. Hắn một cái liền nhận ra, trên mặt đất cái kia chính là lúc trước tập kích hắn hỏa tích thú. Đối phương trên đầu người đạo trưởng kia dài vết sẹo, chính là 2 năm trước hắn thi triển ẩn kiếm thuật bổ ra tới. Cùng là sinh tồn ở địa hỏa quật bên trong hỏa hệ yêu thú, hỏa linh tức cùng hỏa tích thú dùng đều là hỏa pháp, ngươi hạ xuống một mảnh hỏa vũ, ta phun ra một đạo hỏa trụ, lẫn nhau ở giữa đánh vô cùng náo nhiệt. Theo lý mà nói, hỏa linh tức tốc độ cùng linh hoạt viễn siêu hỏa tích thú, và có thể thi triển yêu thuật công kích lui có thể kéo dài khoảng cách né tránh, trong chiến đấu có lẽ ở vào ưu thế tuyệt đối. Kết quả cả hai trải qua giao thủ xuống, hỏa linh tức chẳng những một điểm tiện nghi không có chiếm được, ngược lại bị đối phương thổ tức đánh trúng một lần, bị thương nhẹ. Cố Nhất Hàng quan sát một lát, rất nhanh tìm tới nó không địch lại hỏa tích thú nguyên nhân. Một phương diện, hỏa linh tức cánh vừa mới bị kiếm của hắn cầu vồng xuyên thủng, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng đối với nó tính linh hoạt ảnh hưởng không nhỏ, đang nháy tránh đối phương yêu thuật cùng thổ tức lúc khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Một phương diện khác, nó mặc dù ở trên trời vừa đi vừa về bay lượn xoay quanh, nhưng một mực đem cây kia to lớn Xích Dương tụ nhị giai bảo hộ ở sau lưng, không muốn xa bay. Mỗi khi hỏa tích thú muốn tới gần Xích Dương tụ lúc, hỏa linh tức đều sẽ bay đến chỗ gần mở rộng một đợt tấn công mạnh đem đánh lui. Nó bị đối phương thổ tức đánh trúng lần kia, chính là cách quá gần chưa kịp né tránh. Quan chiến một hồi, Cố Nhất Hàng từ không trung hạ, lấy ra chân thủy linh châu đem khí tức ẩn nấp, sau đó hướng về chiến trường phương hướng chạy đi. Một lát sau, hắn đã đi tới hai cái tử phủ yêu thú chiến trường phụ cận. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu về sau, hỏa tích thú tựa hồ cũng nhìn ra hỏa linh tức đối với Xích Dương thụ nhị giai nhìn chúng, mỗi lần đối phương đem khoảng cách kéo ra tránh né lúc công kích, nó liền sẽ giả ý hướng Xích Dương thụ phương hướng chạy đi. Hỏa linh tức bất đắc dĩ bay trở về, nên đón nó thì là hỏa tích thú đã sớm chuẩn bị kỹ càng một trận công kích. Cố Nhất Hàng nhìn xem cả hai chiến đấu, không có chút nào định đúng tay. Không quản là hỏa tích thú hay là hỏa linh tức, đều từng chủ động công kích hắn, đồng thời có trị hắn vào chỗ chết dự định, hai tên gia hỏa đánh càng lợi hại càng tốt. Bất luận là lưỡng bại câu thương vẫn là một phương thắng lợi, cuối cùng tất nhiên sẽ tiêu hao hết đại lượng thể lực cùng yêu lực. Khi đó mới là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Yêu thú không quản là thể lực, sinh mệnh lực vẫn là yêu lực đều phải so với người cùng cảnh giới loại tu sĩ mạnh không ít, hai cái cùng cảnh giới tử phụ yêu thú đấu nhanh một khắc đồng hồ thời gian còn không có phân ra thắng bại. Cả hai trên thân đều có không ít tổn thương. Bất quá, đối với trên đất hỏa tích thú, trên không hỏa linh tức rõ ràng tổn thương càng nặng. Lấy hỏa linh tức lực cơ động, chỉ cần muốn chạy, cho dù thế yếu lại lớn, cũng không có mất mạng nguy hiểm. Nhưng cũng tiếc, nó chẳng biết tại sao tử chiến không lui, lại một lần nữa bay nhào xuống ngăn cản hỏa tích thú, lại bị đối phương dung nham thổ tức trực tiếp đánh trúng. Trải qua thời gian dài chiến đấu, hỏa linh tức hộ thân yêu lực đã vô cùng mỏng manh. Dung nham thổ tức tới người, trong nháy mắt phá vỡ nó hộ thân yêu lực trùng điệp đánh vào trên thân. Lệ, rên rỉ một tiếng, hỏa linh tức bị đánh bay trên mặt đất. Lúc này trên người nó đã đầy vết thương, trong cơ thể yêu lực hao hết, không có chút nào sức hoàn thủ. Hỏa tích thú thấy thế, một cái nhảy vọt bay đến hỏa linh tức trên thân, hai cái tráng kiện chân trước đè lại đối phương cánh, miệng to như chậu máu mở ra bỗng nhiên hướng đối phương cổ tắt tới. Hỏa linh tức điểm mạnh là tốc độ cùng linh hoạt, cường độ thân thể kém xa tại hồ dung nham bên trong sinh tồn hỏa tích thú. Mất đi hộ thân yêu lực về sau, bị đối phương một cái liền cắn đứt cổ, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Nhưng mà, mãi đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hỏa linh tức con mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm cách đó không xa Xích Dương thủ quán, trong ánh mắt toát ra không muốn cùng lo lắng. Giết chết cùng nó dây dưa kinh địch, hỏa tích thú đắc chí vừa lòng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, một mực mật thiết quan tâm chiến đấu Cố Nhất Hàng đã lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng nó cách đó không xa. Xích Viêm lơ lửng giữa không trung, bên trên bảng bạc kiếm khí đã ngưng tụ thành xích sắc kiếm hồng. Cố Nhất Hàng kiếm chỉ bung lên, kiếm cầu vồng lấy tốc độ như tia chớp hướng về tử phủ hỏa tích thú chẳng đi. Mãi đến nhọn hoắt cầu vồng trước mắt, hỏa tích thú mới kịp phản ứng, nó trong nháy mắt đem trong cơ thể còn lại yêu lực toàn bộ phóng ra ngoài đi ra, nhu cầu ngăn cản được một kiếm này. Nhưng mà, dù cho nó toàn thắng thời điểm tỷ lệ lớn cũng ngăn không được kiếm cầu vồng phong mang, huống chi lúc này trải qua một phen đại chiến, nó yêu lực đã còn dư lại không nhiều. Như dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng, xích sắc kiếm hồng vô cùng tơ lụa phá vỡ yêu lực hộ thuẫn, chạm tại hỏa tích thú trên đầu. Nặng nghề như nham thạch bọc thép đồng dạng màu đỏ sẫm lân giáp bị dễ như trở bàn tay mở ra, sau đó là dưới da huyết đục, xương cốt. Trải qua trong lúc này tất cả mọi thứ tiêu hao cùng ngăn cản, kiếm cầu vồng tại uy lực dùng hết phía trước cuối cùng không có bổ ra hỏa tích thú xương đầu. Giống. Đầu kém chút bị đánh thành hai nửa, trên đầu vết thương thật lớn máu chảy ồ ạt, xương cặn bã bể ra, đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh thẳng vào hỏa tích thú thần kinh, cảm nhận sâu sắc cùng đối tử vong sợ hãi để cho nó trong nháy mắt mất lý trí. Con mắt đã biến thành màu đỏ máu, trên đầu huyết dịch không ngừng sa sút, đem trên mặt đất ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Hỏa tích thú con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia nhỏ bé thân ảnh, mở ra tráng kiện tứ chi, mở ra miệng to như chậu máu liền hướng đối phương phóng đi. Mà đối mặt xông tới tử phủ hỏa tích thú, Cố Nhất Hàng không có chút nào bối rối. Sớm tại vừa mới một kiếm không có chém giết đối phương lúc, hắn cũng đã bắt đầu bước kế tiếp hành động. Tay kết kiếm quyết, chân khí trong cơ thể không ngừng chuyển vào xích viêm kiếm bên trong. Trên phi kiếm quang mang đại thịnh biên giới lại trở nên mơ hồ không rõ, chính là gia chỉ trấn kiếm thức trạng thái. Sau đó, xích hồng sắc kiếm quang hiện lên, xích viêm lại lần nữa chạm tại vừa mới bổ ra chỗ kia trên vết thương, lần này không có yếu lực, lân giáp ngăn cản, chỉ còn một tầng bị đánh mở hơn phân nửa xương đầu, căn bản là không có cách lại ngăn cản phi kiếm phong mang. Thoáng ngừng lại một cái chớp mắt, xích viêm liền đem hỏa tích thú xương đầu bổ ra, đâm vào đối phương trong đại não. Ầm ầm. Đang tại làm quyết tử xung kích hỏa tích thú mới chạy đến một nửa. Phi kiếm vào não trong nháy mắt, nó thân thể cao lớn liền một đầu đâm vào trên mặt đất. Cương đại quán tính mang theo thi thể của nó lại xông về trước một khoảng cách, tại trên mặt đất cày ra một đạo rãnh nông, vừa lúc đi tới Cố Nhất Hàng trước mặt. Nhìn trước mắt to lớn hỏa tích thú thi thể, Cố Nhất Hàng vẫy tay, xích viêm lại từ chỗ kia bổ ra vết thương bay ra. Hắn lúc này cũng có chút cảm khái. Nguyên bản hắn xuống đến tầng này địa hỏa quật, là định dùng ra đã xếp đến tầng 7 ẩn kiếm thuật một kiếm đem hỏa tích thú chém giết. Kết quả trời xui đất khiến ở giữa, chỉ ra hai kiếm, một kiếm kiếm khí hóa hồng, một kiếm chấn kiếm thức liền thuận lợi giết chết đối phương, đây là hắn bắt đầu làm sao cũng không có nghĩ tới. Cố Nhất Hàng hiện tại nắm giữ tất cả thủ đoạn bên trong, tối cường tự nhiên là ẩn kiếm thuật. Trải qua kim một thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại kiếm ý được ra, chiêu này hiện nay lực công kích đủ để chém giết hoàn hảo dưới trạng thái lấy phòng ngự tăng trưởng tử phụ yêu thú. Thứ nhì là lấy bản thân luyện khí tu vi dùng đến kiếm cầu vồng. Mặc dù một lần muốn dùng đi trong cơ thể một nửa chân khí, nhưng lực công kích cũng đạt tới có thể phá vỡ bình thường tử phụ phòng ngự trình độ. Lại lần nữa, chính là gia trì chấn kiếm thức toàn lực một kiếm, tổn thương so kiếm cầu vồng nhỏ không ít, nhưng tiêu hao chân khí cũng không có kiếm cầu vồng nhiều như vậy. Bình thường tới nói, không quản là chấn kiếm thức vẫn là lấy bản thể tu vi dùng ra kiếm khí hóa hồng, mặc dù có thể thương tổn được hỏa tích thú, nhưng chém giết đối phương còn chưa đủ. Vừa mới hắn ra đệ nhất kiếm chính là chứng cứ rõ ràng. Bất quá, trải qua một phen đại chiến về sau, hỏa tích thú yêu lực đã còn dư lại không có mấy, căn bản bất lực ngăn cản phi kiếm của hắn. Cho nên cho dù chưa hề dùng tới ẩn kiếm thuật hắn cũng thuận lợi chém giết đối phương. Đem trên mặt đất hỏa tích thú cùng cách đó không xa hỏa linh tức thi thể thu lại, Cố Nhất Hàng đi đến xích dương thụ bên dưới. Đi tới chỗ gần, hắn liếc mắt liền thấy tán cây bên trong chỗ kia tổ chim. Bay đến trên chạc cây, hướng tổ chim trông được đi, có 5 viên nền trắng hồng văn trứng chim ở bên trong. Chắc không được hỏa linh tức chết cũng muốn ngăn cản hỏa tích thú tiếp cận xích dương thụ. Nghĩ đến cái này, Cố Nhất Hàng lại bay đến trên không hướng bốn phía quan sát. Một cái hỏa linh tức hiển nhiên không cách nào sinh sôi hậu đại, có trứng chim nói rõ kể bên này có lẽ còn có một cái mới đúng. Nhưng vừa bạn chiến đấu kịch liệt như vậy, thanh thế cũng không nhỏ, nếu là có một cái khác có lẽ đã sớm tới hỗ trợ mới đúng. Cái này hỏa linh tức cũng không đến mức chết tại hỏa tích thú trên tay không có bất kỳ phát hiện nào, Cố Nhất Hàng trở xuống tán cây bên trong. Phất tay đem tổ chim bên trong trứng chim thu hồi, sau đó lại chặt xuống mấy cây xích dương thụ nhị giai tương đối thô chặt cây. Hắn không có ý định tát ao bắt cá. Xem như luyện đan lương tuổi, chặt xuống những thứ này chặt cây đã đầy đủ hắn dùng tới một đoạn thời gian. Chương 178, thư nhà, 1, chương 178, thư nhà, 1, phát hiện xích dương lâm như thế cái đất lành để tu hành. Chém giết tử phủ hỏa tích thú, lấy được hai cỗ tử phủ yêu thú thi thể cùng với một tổ chứng hỏa linh tước, Cố Nhất Hàng chuyến này xuống có thể nói thu hoạch tràn đầy. Tiện tay lại chặt đứt mấy cây 5 tháng tương đối dài nhất giai xích dương thụ, trẻ thành khối gỗ trang đến trong túi trữ vật, hắn nhấc lên kiếm quang liền hướng ra phía ngoài bay đi. Dọc theo lúc đến đầu kia dung nham sông một đường bay đến, rất nhanh liền lên đến địa hỏa quật thượng tầng đi tới cửa động. Lại đi xuống lâu như vậy, có thể vì tu luyện thời gian dài chịu đựng trong lòng đất ác liệt hoàn cảnh, khó trách sư đệ đấu pháp năng lực mạnh như vậy. Thời gian qua đi gần 2 tháng, gặp Cố Nhất Hàng từ tối tăm không mặt trời địa quật chỗ sâu đi ra, Tôn Cương không nhịn được cảm thán nói: "Nguyên bản không có ý định ở phía dưới chờ thời gian dài như vậy, tu hành mấy môn hỏa pháp nhất thời quên thời gian." Cố Nhất Hàng vừa cười vừa nói: "Còn có một tháng chính là 5 năm một giới ngoại môn thi đấu. Sư đệ nếu là lại nhiều ở một thời gian ngắn, không chừng liền muốn bỏ lỡ lần tranh tài này." Ngài sư Minh không nói ta suýt nữa quên mất việc này, Cố Nhất Hàng sợ lên cái cằm. Trước khi đến lục cảnh cũng nhắc nhở qua thi đấu sắp đến, bất quá hắn là thật không có để ý không quản từ cái gì góc độ nhìn, hắn hiện tại cùng bình thường ngoại môn đệ tử chênh lệch đều quá khổng lồ. Cái gọi là ngoại môn thi đấu với hắn mà nói thậm chí không bằng 2 năm trước tiểu bị có áp lực. 2 năm trước hắn tham gia tiểu bị, ngoại trừ xem như con bài chưa lật ẩn kiếm thuật bên ngoài, khác các hạng năng lực cũng không có cùng giới đứng đầu đệ tử kéo dài khoảng cách. Pháp thuật cùng luyện thể cùng lục cảnh, hùng dần so sánh cũng chỉ là hơi mạnh một điểm. Tại tu vi bên trên, hắn thậm chí là đứng đầu đệ tử bên trong cái cuối cùng đột phá tiên thiên hậu kỳ. Lúc ấy hắn sở dĩ thoạt nhìn thực lực vượt qua cùng giới đệ tử rất nhiều bộ dạng, hoàn toàn là bởi vì tay kia không hề tồn tại lại bị những người khác náo bổ vô địch kiếm thuật. Bất quá, 2 năm sau hiện tại hắn là thật luyện thành tại cảnh giới tiên thiên vô địch kiếm thuật kiếm khí hóa hồng. Ta biết thực lực của ngươi cường đại, tại cùng giới đệ tử bên trong không có đối thủ. Nhưng thi đấu phải đối mặt đối thủ là nhiều hơn ngươi ra 10 năm thời gian tu luyện đệ tử cũ. Tuy nói bọn hắn trên thiên phú kém sang ngươi, nhưng 15 năm trở lên tông môn thời gian tu hành, đã để rất lớn một bộ phận ngoại môn đệ tử đem tu vi, kiếm thuật, pháp thuật trở mài rũa đến cảnh giới tiên thiên cực hạn, thực lực không thể khinh thường. Nhìn xem Cố Nhất Hàng một mặt vẻ mặt không sao cả, Tôn sư Minh khuyên một câu. Ta biết. Cảm ơn sư Minh nhắc nhở, Cố Nhất Hàng một mặt nhẹ nhõm cười nói. Từ biệt Tôn sư Minh, hắn ngự kiếm bay trở về Viễn Hằng Các. Mới vừa vào cửa, liền thấy tầng một bán đồ Vũ Trí Kiệt tại cùng người nào trò chuyện. Sư Minh trở về. Sư Minh ngươi xem ai đến rồi? Vũ Trí Kiệt nhìn thấy Cố Nhất Hàng cười chào hỏi. đứng tại hắn đối diện hơi mập bóng người cũng quay đầu nhìn qua. Vệ sư Minh. Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc. Người tới lại là hắn nhập môn lúc tiếp dẫn sư Minh Vệ Minh. Đã lâu không gặp a, Cố sư đệ. Vệ sư Minh mập mạp trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp, cùng 5 năm trước hắn mới nhập môn lúc đồng dạng. Cố Nhất Hàng nhìn thấy vị này đã từng đối với chính mình chiếu cố có thừa sư Minh cũng hết sức cao hứng, hàn huyên vài câu về sau, đem mời đến tầng 2 phòng khách ta hôm nay tới phường thị mua sắm một vài thứ, đi dạo phía dưới đi vào cửa hàng này, nhận ra bán đồ Vu sư đệ. Cùng hắn hàn huyên vài câu mới biết được, nhà này viễn hàng các lại là sư đệ chỗ mở. Ngoại môn đệ tử tại phường thị mở tiệm, ta nhập môn hơn 10 năm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Sư đệ thủ bút thật lớn. Ngồi xuống sau Vệ Minh nhìn xem tầng 2 trang trí bố trí cảm thán nói: "Nhập môn mấy năm này ta một mực tại nghiên cứu chế phù chờ tu tiên kỹ nghệ, bình thường cũng là dựa vào phương diện này năng lực tại kiếm lấy thiệt công. Năm ngoái ra tông môn làm nhiệm vụ ngoài ý muốn được một bút thiệt công, lúc này mới thuê cái cửa hàng này." Một bên nói Cố Nhất Hàng đã pha tốt một bình Ngọc Sơn Tảo Nha, đem một ly búp hơi nóng nước trà thả tới Vệ sư Minh trước mặt. "Trà ngon." Vệ Minh nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi khí, chậm rãi ăn một cái. "Ta biết ngươi tại 2 năm trước tông môn tiểu bị bên trên cầm quân. Ra tông môn làm nhiệm vụ sự tình cũng có biết một hai. 5 năm trước làm tiếp dẫn nhiệm vụ lúc, ta đã cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ liền đột phá tiên thiên, vào tông sau tất nhiên sẽ có một phen hành động. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến ngươi trưởng thành lại nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới như thế độ cao." Sư Minh quá khen. Còn muốn cảm ơn sư Minh năm đó trông nom ngồi xuống hàn huyên vài câu về sau, Cố Nhất Hàng dần dần phát giác Vệ Minh trên thân khí tức không đúng, tham dò mà hỏi: "Sư Minh thế nhưng lại đột phá?" Vệ Minh lại lần nữa nhấp một hớp linh trà, cười nói: "Sắp thực đột phá đến tử phủ, bây giờ đã là nội môn đệ tử. Chúc mừng sư Minh." Cố Nhất Hàng trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng, hỏi: "Chuyện khi nào?" "2 tháng trước." Nói đến tu vi đột phá, Vệ Minh trên mặt lộ ra may mắn thần sắc, kỳ thật sớm tại năm ngoái ta tu vi liền đã đến tiên thiên cực hạn, cắm ở bình cảnh bên trên một mực không tìm được phương hướng đột phá. 2 tháng trước ta tại bế quan tu luyện lúc, không hiểu sao bắt lấy một tia thời cơ đột phá. Khi đó trên tay của ta vừa vặn có phụ trợ đột phá tử phủ linh đan, liền quả quyết uống vào đan dược đánh sâu vào một chút. Không nghĩ tới thật sự đột phá bình cảnh, nhất cổ tác khí ngưng tụ thần thức pháp lực tấn thăng đến tử phủ kỳ. Sư Minh tiên tư bất phàm lại tu hành cần cù, đột phá tử phủ cũng thuộc về bình thường. Nghe được sư đệ thổi phồng ngữ, Vệ Minh rất có tự biết rõ lắc đầu. Tu hành cần cù không có vấn đề, thiên tư phương diện ta tại cùng một giới đệ tử bên trong chỉ có thể tính trung đẳng trình độ. Từ nhập môn đến đột phá tử phủ ta dùng 15 năm thời gian, cùng giới những cái kia thiên phú dị bẩm các sư minh sư tỷ, đột phá tử phủ thời gian bình thường cũng sẽ không vượt qua 10 năm. Hai người lại hàn huyên một hồi, Vệ Minh nghĩ đến cái gì, nói ra: "Ta tấn thăng tử phủ vững chắc tu vi sau tiếp một hạng đóng giữ phàm tục nhiệm vụ, địa điểm tại Lương Quốc Đông Bình quận. Khoảng cách sư đệ quê hương Quảng Tông quận không xa. Sư đệ nhưng có thứ gì cần đưa đến trong nhà, ta chuyến này làm nhiệm vụ vừa vặn có thể giúp ngươi đi một chuyến." Cố Nhất Hàng nghe được tin tức này ánh mắt sáng lên: "Sư Minh ngày nào khởi hành?" "Nửa tháng sau. Đợi ta chuẩn bị mấy ngày, đến lúc đó làm phiền sư Minh thay ta đưa vài thứ." Không sao, một bình trà uống xong, Vệ Minh đứng dậy rời đi, đồng thời ước định sau 10 ngày tới lấy cần đưa đồ vật. Cố Nhất Hàng thiên ân và tạ. Cách hắn rời nhà vào tiên môn đã đi qua 5 năm. Thời gian 5 năm một điểm tin tức đều không có, trong nhà phụ mẫu chắc hẳn đối với hắn tình huống lúc này hết sức quan tâm. Để sư Minh hỗ trợ mang phong thư nhà trở về, có thể để cho phụ mẫu biết hắn tình hình gần đây, cũng không đến mức lo lắng quá mức. Sư Minh đi rồi, Cố Nhất Hàng trở lại luyện đan thất, bắt đầu chỉnh lý chuyến này vào địa hỏa quật thu hoạch. Tử phủ hỏa tích thú cùng mấy cái tại dung nham sông tầng đánh giết tiên tiên yêu thú cũng không thể thức ăn, bất quá lại là chế tạo pháp khí tốt đẹp tài liệu. Thuật luyện đan của hắn đã nhập môn, không được bao lâu thời gian liền muốn bắt đầu học tập luyện khí, những thứ này lưu lại tương lai đều có chỗ cần dùng. Hỏa linh tức thi thể lại có khác nhau. Cố Nhất Hàng tại trong Xích Dương Lâm chém giết đầu kia địa hỏa viêm mãng sau liền phát hiện, trong rừng yêu thú cùng hỏa tích thú loại này tại trong dung nham sinh tồn yêu thú thân thể cấu tạo có chỗ khác biệt. Mặc dù trong cơ thể cũng có bộ phận giống như nóng dược kim loại nham thạch đồng dạng kết cấu, nhưng vẫn tồn tại bộ phận huyết đủ. Hắn suy đoán, loại này khác biệt có thể là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh khác biệt. Tại trong dung nham sinh tồn yêu thú cuộc đời lúc ngoại trừ hấp thu hỏa linh khí bên ngoài ăn không ít trong dung nham hỏa thuộc tính quan thạch, thân thể cấu tạo mới càng tiếp cận kim loại nham thạch. Mà Xích Dương Lâm bên trong yêu thú bởi vì rừng rậm hoàn cảnh hậu đãi, sinh tồn điều kiện càng tiếp cận mặt đất, cho nên giữ lại một bộ phận huyết đủ. Lấy ra viêm xà cùng hỏa linh tước, đem hai cô yêu thú thi thể chia cắt giải phẫu, đem có thể ăn huyết đủ bộ phận loại bỏ ra đến, sau đó đốt lò lửa, chuẩn bị đem luyện hóa thành có thể dùng luyện huyết đan. Từ khi Cố Nhất Hàng luyện đan thuật sau khi nhập môn, trước hết nhất học tập chính là luyện huyết đan luyện chế. Luyện huyết đan bản chất là đem yêu thú máu thịt bên trong tinh hoa huyết khí áp xúc rèn luyện, cùng luyện chế khắc linh đan so sánh, đơn giản không phải một điểm nửa điểm. Chương 178, thư nhà 2, chương 178, thư nhà 2, chỉ cần đối lửa đợi nắm giữ quá quan, luyện chế không có một chút độ khó. Từ Ngọc Sơn phường thị mang về đại bộ phận yêu thú thi thể đều đã bị hắn chế thành luyện huyết đan. Một lát sau, viêm mãng huyết nhục đã thành đan. Cùng phía trước luyện hóa luyện huyết đan so sánh, cái này một lò luyện huyết đan đỏ bên trong mang kim, ngoại trừ bên mông khí huyết bên ngoài, còn ẩn chứa nồng đậm hỏa linh khí. Đem một lò hơn 10 viên linh đan tu lại, Cố Nhất Hàng nghĩ đến có hay không tiếp tục luyện hóa hỏa linh tức huyết đủ. Theo lý mà nói, tử phụ huyết nhục luyện hóa mà thành luyện huyết đan thuộc về nhị giai linh đan, cần nhị giai luyện đan sư mới có thể luyện thành. Bất quá luyện huyết đan cùng những đan dược khác cũng không giống nhau, không quản mấy cấp, đan phương cùng luyện hóa trình đều như thế. Chỉ cần đan hỏa đủ cường đại có thể đem máu thịt bên trong tinh hoa cùng huyết khí rèn luyện tinh luyện đi ra, liền có thể luyện chế thành công. Suy nghĩ một lát, Cố Nhất Hàng từ trong túi trữ vật lấy ra xích dương mục nhị giai đặt ở lò luyện đan bên dưới, nhị giai xích dương linh hỏa rất nhanh bốc cháy lên. Sau đó, hắn bổ xuống một phần nhỏ hỏa linh tức huyết đục, đem ném vào đến trong lò luyện đan. Khải trí mở ra, thân thức đầu nhập lò luyện đan, thử nghiệm đối với tử phủ huyết đục luyện hóa. Có khống hỏa thiên phú gia trì, viên mãn đẳng cấp ngự hỏa quyết dùng ra, cho dù là uy lực mạnh mẽ nhị giai linh hỏa cũng bị hắn thành thạo khống chế vận dụng. Đan lô bên trong hỏa linh tức huyết đục rất nhanh tại đan hỏa luyện hóa bên dưới hóa thành một đoàn nồng đậm huyết khí. Sau đó, mấy loại phụ trợ dược liệu lần lượt bị đầu nhập đan lô bên trong, Cố Nhất Hàng sắc mặt nghiêm trọng, tay bấm chỉ quyết. Ngưng, phân. Theo cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong lò đan dược thành hình. Luyện chế kết thúc, từ khải trí trạng thái bên trong đi ra ngoài, thân thể cùng tinh thần trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Nhẹ nhàng phất tay, đan lô cái nắp mở ra, một cỗ hồng quang từ trong lò lao ra. Ẩn chứa trong đó mênh mông khí huyết cùng nhiệt lực. Mấy viên đỏ bên trong mang kim mượt mà linh đan bay ra, rơi vào Cố Nhất Hàng trước mặt. Xong rồi, hắn cầm lấy một viên, cẩn thận quan sát một phen, lại đặt ở trước mũi hít hà, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhị giai linh hỏa, khống hỏa thiên phú và viên mãn trình độ ngự hỏa quyết thật đúng là để cho ta luyện thành cái này luyện huyết đan nhị giai. Từng cái kiểm tra một lần, phát hiện mấy viên linh đan đều không có vấn đề gì, đưa bọn họ cất vào một cái thả đan dược bình sứ bên trong. Cố Nhất Hàng nhắm mắt ngưng thần, điều tức một lát, chờ thân thức cùng chân khí đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mở ra khải trí lại lần nữa mở lò luyện chế còn lại hỏa linh tức huyết đục. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, cái này lô cần thiết luyện hóa huyết đục mặc dù nhiều một chút, nhưng quá trình bên trong đồng thời không có xảy ra vấn đề gì. Đang tiêu hao không sai biệt lắm hai lần tại lò thứ nhất thời gian về sau, còn lại tất cả hỏa linh tức huyết đục đều bị thành công luyện thành luyện huyết đan nhị giai. So sánh lần đầu tiên thành công, lần này mở lò sau Cố Nhất Hàng càng thêm bình tĩnh. Mấy chục viên màu sắc kim hồng to bằng lòng nhãn đan dược tự động bay vào bình thuốc, bị thu. Mặc dù thành công luyện thành nhị giai đan dược, nhưng hắn cũng không có tự đại cho rằng chính mình thật sự đạt tới nhị giai luyện đan sư trình độ. Trên thực tế, hắn lúc này luyện đan trình độ tại nhất giai luyện đan sư bên trong cũng chỉ có thể xếp tại trung đẳng cấp độ. Luyện huyết đan tại linh đan bên trong thực sự quá mức đặc thù, chỉ cần có thể đem bình thường luyện hóa, cho dù là luyện huyết đan nhị giai, độ khó luyện chế kỳ thật so với một chút nhất giai linh đan đều phải nhỏ không ít. Hắn có thể luyện chế thành công, viên mãn giai đoạn ngự hỏa quyết khống hỏa tiên phú và nhị giai linh hỏa mới là mấu chốt. Đến mức luyện đan phương diện kinh nghiệm, Cố Nhất Hàng còn khiếm khuyết quá nhiều. Hắn tu hành luyện đan thuật thời gian quá ngắn, mới chỉ là thời gian một năm. Có như thế kỹ nghệ, đã là thiên phú dị bẩm, liền xem như tam giai đan sư Chu sư thúc đều thường xuyên sợ hai thán phục tiến bộ của hắn tốc độ. Cất kỹ đan dược, Cố Nhất Hàng đem trong túi chứa vật chứng hỏa linh tức đem ra, bán cho tông môn đổi thiện công. Ăn, vẫn là thử nghiệm bên dưới có thể hay không đem ấp đi ra. Suy nghĩ một lát, hắn trước loại bỏ phía trước hai cái tuyển chọn. Chính mình hiện nay không thiếu thiện công cũng không thiếu luyện thể tài nguyên, không quản là cho tông môn vẫn là ăn đều có chút lãng phí. Hồi tưởng mình tại tàng kinh các nhìn thấy qua giới thiệu yêu thú sách vở, hỏa linh tức loại này yêu thú cùng hỏa tích thú lại không quá một dạng, chỉ cần trưởng thành liền sẽ tự động tấn thăng đến cảnh giới tử phủ. Tốc độ nhanh, thân pháp linh hoạt, công kích lại rất mạnh, nếu như bồi dưỡng tốt, làm linh thú rất thích hợp. Xem ra có thời gian phải đi tàng kinh các tìm xem ngự thú phương diện bí tịch, lại đi linh thú viên trưng cầu ý kiến bên dưới làm sao có thể mới có thể đem hỏa linh tức gấp đi ra. Nghĩ như vậy, Cố Nhất Hàng từ trong túi chứa vật lấy ra một chút xích dương thụ nhị giai cành lá, vậy thành cùng loại tổ chim đồng dạng ổ nhỏ, sau đó đem 5 viên nền trắng hồng văn chứng hỏa linh tức thả tới bên trong. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra mấy viên linh thạch, tại luyện đan thất một bên trên đất chống bố trí một cái hỏa thuộc tính tiểu tụ linh trận. Tại Ngọc Sơn Phường Thị một năm kia bên trong, hắn một mực tại học tập trận pháp cùng cấm chế, bây giờ đã có thể bố trí một chút tương đối đơn giản cơ sở trận pháp. Đem chứa trứng chim ổ nhỏ đặt ở tụ linh trận trung ương. Còn giống như thiếu chút gì? Cố Nhất Hàng nhìn xem trước mặt chính mình bố trí muốn nói. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến thiếu cái gì. Chỉ thấy hắn từ trong túi chứa vật lấy ra không ít hỏa linh tức lông vũ, tầng tầng lớp lớp đắp lên mấy viên trứng chim bên trên. Lần này cùng chứng hỏa linh tức nguyên bản hoàn cảnh liền không kém quá nhiều. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, rất hài lòng chính mình bố trí. Đến mức về sau muốn hay không sửa chữa, liền nhìn linh thú viên bên kia có đề nghị gì. Địa Hỏa Quật, Xích Dương Lâm. Liên tiếp mấy trận tử phụ cấp bậc chiến đấu qua về sau, Xích Dương thụ nhị giai phụ cận một mảnh hỗn độn. Cho dù hỏa tích thú cùng hỏa linh tức thi thể đã bị Cố Nhất Hàng mang đi, nhưng hai cái tử phụ yêu thú khí tức nhất thời còn chưa tan đi tận, xung quanh tiên tiên yêu thú cũng không dám tới gần. Không biết qua bao lâu, một đạo hỏa quang từ hồ dung nham chỗ sâu không biết bao xa trong bóng tối bay ra ngoài, dừng ở Xích Dương Lâm phía trên. Rõ ràng là một cái thành niên hỏa linh tức được. Cùng chết đi cái kia so sánh, cái này hỏa linh tức hình thể càng lớn, khí thế cũng càng mạnh. Tử phủ kỳ yêu thú tại linh trí bên trên không hề so với người bình thường kém. Hỏa linh tức được nhìn thấy trống rỗng tổ chim, xung quanh lồi lõm chiến trường cùng với trên mặt đất giải rác hỏa linh tức lông vũ cùng vết máu, trong nháy mắt minh bạch nơi đây phát sinh cái gì. Lệ, thê lương gọi tiếng vang vọng toàn bộ Xích Dương Lâm. Hỏa linh tức được tại trên không ngừng xoay quanh kêu to, thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ cùng bi thương. Dương dầm chỗ sâu, các tử phủ yêu thú bị tiếng kêu của nó quấy rầy, nhao nhao đưa ánh mắt về phía trên bầu trời đạo kia mau lẹ thân ảnh màu đỏ. Một lát sau, mang theo vô biên tức giận hỏa linh tức được bay đến hồ dung nham bên trên, hai cánh chấn động, vô số hỏa quang từ ngày mà hàng đậm đện ở trên mặt hồ. Xích Dương thụ nhị giai xung quanh tràn ngập hỏa tích thú khí tức, trên mặt đất còn có đối phương lần phiến huyết dịch. Bầu bạn bị người nào làm hại cũng không khó đoán. Hơn nữa, trước lúc này, nó cùng phụ cận hồ dung nham bên trong hỏa tích thú liền giao thủ qua, song phương nguyên bản liền có một ít mâu thuẫn. Vâng, vâng, vâng. vô số hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại hồ dung nham bên trong, nhấc lên từng trận sóng lớn. Giống. Một lát sau, hỏa linh tức mong đợi hỏa tích thú không hề lộ diện, ngược lại là một cái tử phủ kỳ dung nham ngạ từ hồ dung nham bên trong nâng lên, đối với nó nổi giận gầm lên một tiếng. Đang đứng ở cực độ phẫn nộ hỏa linh tức cũng không để ý đối phương có phải là hại chết nó bạn lữ hung thủ, tại dung nham ngạ xuất hiện sau đối với nó chính là một cái phần tâm hỏa trụ. Màu trắng tinh tản ra khủng bố nhiệt độ cao hỏa trụ đập đện tại ngạ trên lưng, to lớn lực trùng kích đem đập tới đáy hồ. Một lát sau, dung nham ngạ bỗng nhiên từ hồ dung nham bên trong lao ra, há miệng đối với trên bầu trời hỏa linh tức chính là một đạo mạnh mẽ dung nham thổ tức. Nó cũng bị đối phương không hiểu sao công kích chọc giận. Hai cái tử phụ yêu thú liền triển khai như vậy một tràng đại chiến. Chương 179, ngoại môn thi đấu, 1, chương 179, ngoại môn thi đấu, 1, sau 10 ngày, vệ sư Minh lại lần nữa đi tới viện hàng cát. Cố Nhất Hàng đem chuẩn bị xong thư nhà cùng cho phụ mẫu đệ muội mang một ít vật thả tới một cái sơ cấp trong túi chứa vật cho vệ Minh. Nhà tại Quảng Tông quận thành Vũ Trí Kiệt cũng đưa lên chính mình xin nhờ sư Minh chuyển giao đồ vật. Tại trong cửa hàng nghỉ ngơi một hồi, vệ Minh rời đi. Hai người ra ngoài tiễn đưa. May mắn có sư Minh hỗ trợ, bằng không không biết lúc nào mới có thể cùng trong nhà liên lạc lên. Nhìn xem vệ sư Minh rời đi thân ảnh, Vũ Trí Kiệt hơi xúc động nói: "Cố gắng tu hành, sớm ngày đột phá tử phủ, tự nhiên là có thể cùng tông môn báo cáo chuẩn bị về nhà thăm người thân quay người trở lại trong cửa hàng." Cố Nhất Hàng nói. Vũ Trí Kiệt cười khổ: "Ta không phải sư Minh, thiên phú có hạn. Nếu muốn đột phá tử phủ, ít nhất còn phải lại tu hành 10 năm trở lên mới có hy vọng. Nếu là gặp phải khó mà đột phá bình cảnh, càng không rõ ràng muốn dài bao nhiêu thời gian." Cố Nhất Hàng vô vô bờ vai của hắn, an ủi: "Ngươi bây giờ không thiếu tu hành tài nguyên, chỉ cần mỗi ngày kiên trì bền bỉ tu luyện, tự nhiên có thể một bước một cái dấu chân đột phá. Không nói những cái khác, giống vệ sư Minh như thế 40 tuổi phía trước đột phá tử phủ có lẽ không có vấn đề gì. Hy vọng như sư Minh nói tới đi." Vũ Trí Kiệt bản thân đồng thời không có quá lớn lòng tin. Hắn thấy, vệ sư Minh lần này đột phá vận khí thành phần rất lớn, hắn không xác định mình tại đột phá tử phủ lúc cũng có thể có dạng này vật khí. Sư Minh khoảng cách tử phủ cũng không xa. Nhiều nhất 2 năm, hẳn là có thể đột phá. Cố Nhất Hàng không có khiêm tốn, ngữ khí 10 phần chắc chắn. Hắn thần thức đã thành, tại tiếp nhận phong sư thuốc dạy bảo sau đối với đột phá tử phủ đã không cái gì nghi hoặc. Hiện nay kém đơn giản chính là trong cơ thể ngũ hành chân khí cùng lòng tượng chân kính tích góp. Vũ Trí Kiệt một mặt hâm mộ, suy nghĩ một chút nói ra: "Vệ sư Minh đóng giữ phàm tục, muốn 10 năm sau mới có thể trở về. Chờ sư Minh đột phá tử phủ về nhà thăm người thân, có thể hay không thay ta về nhà thăm bên trên một cái?" Cố Nhất Hàng minh bạch hắn ý tứ, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi vấn an bá phụ bá mẫu, cũng đem thư nhà cho người cầm về. Phiền phức sư Minh rất nhanh, ngoại môn thi đấu thời gian đến. Cùng tiểu bị khác biệt, bởi vì thi đấu tham dự nhân số thực sự quá nhiều, để cho tiện lý do, xem như người tổ chức chấp sự điện liền trước thời hạn sắp xếp xong xuôi số trận chiến đấu cùng thời gian. Không cần các đệ tử đồng thời tập hợp một chỗ, mỗi người đều sẽ trước thời hạn tiếp vào số trận chiến đấu cùng thời gian tin tức, chỉ cần tại quy định thời gian đến xác định lôi đài tiến hành tranh tài là đủ. Đồng dạng là bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải chế độ. Nếu là đến thời gian người không có xuất hiện trên lôi đài, chính là coi là từ bỏ tranh tài. Cùng tiểu bị so sánh, thi đấu chuyện càng thêm rời rạc. Từ bắt đầu ngày đó trở đi, nếu như có thể liên tục thắng lợi tấn cấp, mỗi người mỗi ngày cũng chỉ có 2 trận tranh tài. Bất quá, thi đấu độ chấn động hoàn toàn không phải 2 năm trước tân nhân tranh tài có thể sánh được, đại đa số chiến đấu tiến hành đều 10 phần kịch liệt. Trường hợp này kỳ thật rất bình thường. 2 năm trước nhập môn tiểu bị, 3000 đệ tử mới phần lớn tu vi còn tại tiên thiên sơ kỳ, tiên thiên trung kỳ tu vi đệ tử chỉ có mấy trăm tên, hậu kỳ càng là chỉ có tối cường cái kia 10 mấy người. Đại gia tu luyện ngày ngắn, tu vi nông cạn, lẫn nhau ở giữa chiến đấu tự nhiên cũng sẽ không quá đẹp. Bắt đầu mấy vòng hoặc là thiên về một bên thắng lợi, hoặc là thái kê lẫn nhau mổ. Bất quá, thi đấu liền không giống. Ngoại trừ giới này 3000 đệ tử bên ngoài, các ngoại môn đệ tử ít nhất cũng nhập môn 15 năm trở lên. Cho dù là dựa vào tuổi tác thiên phú nhập môn, từ đồng tử viện bắt đầu tu hành cái đám kia hậu thiên đệ tử, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, tu vi cơ bản cũng đều tại tiên thiên trung kỳ trở lên. Đến mức nhập môn lúc chính là tiên thiên tu vi đệ tử, chỉ cần còn ở bên ngoài cửa không có tấn thăng tử phụ, cơ bản bình quân đầu người tiên thiên hậu kỳ. Cắm ở bình cảnh bên trên, kém một bước tấn thăng tử phụ đệ tử không hề tại số ít. Cái này cũng liền tạo thành thi đấu vòng thứ nhất sau đó, trên lôi đài tranh tài đệ tử tu vi gần như không có thấp hơn tiên thiên hậu kỳ. Mặc dù mỗi người mỗi ngày tranh tài buổi diễn không nhiều, nhưng mỗi một chàng đều cực kỳ tiêu hao tinh lực. Vâng. Trên lôi đài, 9 cái hình thể khổng lồ tản ra khí tức khủng bố liệt diễm hỏa nha ẩm vàng tập bên dưới, đối diện đệ tử quanh thân hộ thuận ứng thanh mà nát, bị đánh bay mấy trượng xa. Cố Nhất Hàng, thắng. Trọng tài âm thanh truyền đến, Cố Nhất Hàng mũi chân điểm một cái bay xuống lôi đài. Vị này chính là gần nhất một giới ngoại môn đệ tử khôi thủ, tiểu bị quan quân. Chiêu này hỏa pháp thật mạnh a. Ai nói không phải? Ta nhìn hắn 2 trận tranh tài, bất luận đối thủ là người nào, thắng được đều gọn gàng. Cảm giác có trước trăm thực lực. Nhập môn 5 năm liền có như thế tu vi cùng thực lực, thật sự là kỳ tài ngút trời. Không chỉ là hắn, cái này 3 ngày trong trận đấu, có mấy vị đệ tử mới trổ hết tài năng. Đều nói giới này đệ tử thiên phú tố chất càng mạnh, thoạt nhìn sát thực như vậy. Tranh tài kết thúc, xung quanh truyền đến không ít quan chiến ngoại môn đệ tử tiếng nghị luận. Hôm nay là ngoại môn thi đấu ngày thứ 3, Cố Nhất Hàng đã thắng liên tiếp 6 tràng. Ngày mai lại so với 2 trận, liền sẽ tiến vào phía trước 128 tên. Sau đó thi đấu chuyện liền biến thành một ngày một tràng, 7 ngày sau quyết ra quán quân. Cố sư Minh, ta làm sao cảm thấy ngươi hỏa pháp so với tiểu bị thời điểm lại mạnh một chút? Trung cấp pháp thuật luyện đến chúng ta loại này trình độ, tại tu vi không đột phá tử phủ dưới tình huống thế mà còn có thể có đề cao. Sư Minh là thế nào làm đến? Dưới đài lục cảnh toàn bộ hành trình nhìn Cố Nhất Hàng tranh tài, một mặt tò mò hỏi. Hắn hôm nay chính mình hai trận tranh tài thời gian sớm hơn một chút, sớm đánh bại đối thủ về sau, ở đây trong đất nhìn thấy Cố Nhất Hàng, liền lưu lại quan sát hắn tranh tài. Cố Nhất Hàng không nghĩ tới lục cảnh với hỏa hệ pháp thuật nhạy cảm như vậy. Sớm tại đem mấy môn trung cấp pháp thuật tu luyện tới viên mãn giai đoạn về sau, hắn tại pháp thuật bên trên tu vi liền đã vào không thể vào. Đối phương cảm thấy hắn hỏa pháp uy lực càng lớn, là vì khống hỏa thiên phú nguyên nhân. Bất quá điểm này lại không tốt nói rõ. Cố Nhất Hàng trầm ngâm một chút, sư đệ có biết địa hỏa quật?
Biết, đan đỉnh điện không ít luyện đan sư đều sẽ đi địa hỏa quật lấy dùng đẳng cấp khác nhau địa hỏa tới luyện đan. Lục Cảnh nói đến đây phản ứng lại, sư minh nói là Cố Nhất Hàng cười cười, đúng, gần nhất tại hỏa pháp bên trên lại có một điểm tiến bộ, toàn bộ dựa vào địa hỏa quật bên trong tốt đẹp hoàn cảnh. Bên kia là tu hành hỏa hệ pháp thuật nơi tốt. Sư đệ nếu có thời gian không ngại đi thử một chút, hẳn là sẽ có một ít thu hoạch. Là thế này phải không? Lục Cảnh bừng tỉnh. Ta phía trước tu luyện hỏa pháp tốc độ tiến bộ một mực rất nhanh, không có cảm thấy hoàn cảnh đối với pháp thuật tu luyện có ảnh hưởng gì, đối với phương diện này cũng liền không có quá chú ý. Nói xong hắn mặt lộ vẻ cảm kích, cảm ơn sư minh dạy bảo. Chờ thi đấu kết thúc, ta liền đi địa hỏa quật tu hành một đoạn thời gian. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Địa hỏa quật xem như trong tông môn một cái tu luyện hỏa hệ công pháp cùng pháp thuật nơi tốt, Lục Cảnh không có khả năng không biết. Chỉ bất quá hắn thân có bính hỏa linh thể, thiên phú có chút quá tốt rồi. Cho dù không có hoàn cảnh gia trì, hỏa hệ công pháp cùng pháp thuật cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, liền coi nhẹ hoàn cảnh trọng yếu. Viễn Hàng Các, sư minh hôm nay tranh tài kết thúc sớm như vậy, trong cửa hàng không có khách hàng. Vũ Trí Kiệt nhìn thấy trở về Cố Nhất Hàng hỏi. Hắn sớm tại thi đấu ngày thứ nhất trận thứ hai liền thảm tao đào thải, phía sau cũng liền không có đi, một mực ở nhà trong tiệm. Hôm nay hai trận tranh tài được an bài sớm một chút. Cố Nhất Hàng vào cửa sau không có gấp lên lầu, mà là tại một tầng bên cạnh tiếp khách ghế ngồi xuống, rót chén linh trà uống một ngụm, con mắt xuyên thấu qua cửa lớn nhìn ra phía ngoài. Ngoại môn thi đấu, phường thị người đều ít đi không ít. Rất bình thường. Đại gia hoặc là đi tranh tài, hoặc là đi nhìn người khác tranh tài. Chương 179, ngoại môn thi đấu 2, chương 179, ngoại môn thi đấu 2, thi đấu 5 năm mới có một lần, cho dù bị đào thải đệ tử cũng nguyện ý góp cái này náo nhiệt. Vũ Trí Kiệt từ trong quầy đi ra, ngồi đến Cố Nhất Hàng đối diện, cười nói, nâng lần thi đấu này phúc, hai ngày này trong cửa hàng phụ lục doanh số tăng gọn. Hai ngày bán đi phụ lục tương đương với bình thường một tháng lượng. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, đồng thời không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Cảnh giới tiên tiên tu sĩ đấu pháp bên trong, phụ lục chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Đúng rồi, sư minh. Hôm nay ta đụng phải Trịnh sư minh, hắn nhắc nhở ta chúng ta năm nay thần nông điện nhiệm vụ nên làm. Vũ Trí Kiệt cũng cho chính mình rót chén trà, uống một ngụm rồi nói ra. Làm ruộng a? Cố Nhất Hàng khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn là vì nhẹ nhõm tự do lựa chọn thần nông điện, mà làm linh nông đối với các cung điện công tác cũng xác thực tự do rất nhiều. Bất quá, hắn hiện tại đã muốn tu luyện lại muốn dồn phù, luyện đan, tương lai còn dự định học tập luyện khí, về thời gian càng ngày càng khẩn trương. Nhìn ra lo lắng của hắn, Vũ Trí Kiệt cười nói, sư minh không cần sầu lo, thần nông điện bên kia làm ruộng nhiệm vụ ta có thể giúp sư minh hoàn thành. Loại 10 mẫu linh điền nhất giai đối với ta tới nói không tính là cái gì. Ngươi bình thường muốn chiếu cố trong cửa hàng sinh ý, muốn rút ra thời gian tu luyện, lại loại 10 mẫu linh điền, có thể giải quyết được sao? Vũ Trí Kiệt nói, đây cũng là ta nghĩ cùng sư minh thương lượng chuyện. Cái này mở tiệm cùng nguyên lai ở bên ngoài bày sạp lại không giống, mỗi ngày mở cửa đóng cửa đều có cố định thời gian. Mà tiệm chúng ta bên trong hiện nay liền ta một cái bán hàng, có việc ra ngoài liền phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Chờ bắt đầu trồng ruộng về sau, khẳng định còn muốn đem một bộ phận thời gian cùng tinh lực đặt ở linh điền bên trên, dạng này càng bất lợi cho viễn hàng các thông thường kinh doanh. Cho nên ta nghĩ chiêu một cái người cộng tác. Cũng may lúc ta không có ở đây phụ trách trong cửa hàng hàng ngày tiêu thụ. Cố Nhất Hàng nghe xong cười nói, không có vấn đề, ngươi là trong tiệm này trưởng quỹ, muốn làm cái gì theo ngươi ý nghĩ đi làm liền được. Phía trước ta cùng ngươi thương lượng muốn mở cái tiệm này thời điểm cũng đã nói, ta chỉ phụ trách cung cấp hàng, khác toàn bộ đều giao cho ngươi. Gặp sư minh đáp ứng sảng khoái như vậy, Vũ Trí Kiệt cũng mười phần vui vẻ, cười gật đầu, ta đã biết. Ngày mai ta liền đi công đức đường thông báo tương quan nhiệm vụ. Ngày thứ nhì, Cố Nhất Hàng lại lần nữa thắng được hai trận thắng lợi, thuận lợi tấn cấp. Cùng một giới đệ tử bên trong, chỉ có tiểu bị top 12 đệ tử thắng liên tiếp 8 tràng, tấn cấp thi đấu phía trước 128 tên. Theo thứ tự là Đan đỉnh điện Lục Cảnh, Lữ Linh, Luyện khí điện Giang Dạ Lan, Viên Vân, Hùng Dận, Phụ lục điện Lệnh Hồ Thắng, Tào Huy, Trận pháp điện Hà Văn Bạch, Cấm chế điện Phong Giám, Thiên công điện Thạch Kính Tùng cùng Thiên cơ điện Phùng Thư Họa. Bất quá, mặc dù đồng dạng là tấn cấp, nhưng có người ở trong trận đấu không chút phí sức, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, có người thì thắng càng ngày càng miễn cưỡng. Thi đấu ngày thứ 5, một ngày này muốn tiến hành số trận chiến đấu chỉ có 64 tràng, kém xa 4 vị trí đầu ngày so nhiều, nhưng trong diễn võ trường người lại so với trước mấy ngày đều phải nhiều. Ngoại trừ hơn 100 nhân tuyển tay bên ngoài, đệ tử khác đều là tới quan sát giới này thi đấu bên trong tối cường 128 vị đệ tử chiến đấu. Sân thi đấu bên trong, cùng là một giới đệ tử đồng thời không đánh nhau thì không quen biết Lục Cảnh, Hùng Giật đám người rất tự nhiên đứng chung một chỗ. Xem như nhập môn vẹn vẹn 5 năm đệ tử mới, bọn hắn có thể đánh bại hơn vạn tên đệ tử cũ tấn cấp phía trước 128 tên, tự nhiên cũng đưa tới trong sân vô số ngoại môn đệ tử quan tâm cùng nghị luận. Những cái kia chính là lần thi đấu này tấn cấp đệ tử mới. Thật không nghĩ tới, mới ngắn ngủi 5 năm thời gian bọn hắn thực lực liền đã đạt tới cảnh giới như thế, rất khó tưởng tượng bọn hắn thiên phú đến cùng cao bao nhiêu. Không có cách, thiên tài cùng người bình thường chính là có chênh lệch như vậy lớn. Ta mới nhập môn lúc, cùng một giới cũng không ít sư minh sư tỷ thiên phú đặc biệt cao, nhưng cái thứ nhất 5 năm thi đấu tốt nhất giống cũng chỉ có 1-2 vị tấn cấp trước trăm. Giới này không giống, ta nghe nói giới này ngoại môn đệ tử là tông môn mấy chục năm qua khai sơn thu đồ nhận đến thiên phú tư chất tốt nhất một giới đệ tử. Không biết bọn hắn bên trong lợi hại nhất có thể tại thi đấu bên trong đi đến trình độ gì. Có thể tấn cấp phía trước 128 tên đã rất lợi hại, một vòng này tỷ lệ lớn sẽ đào thải không ít. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, mỗi giới đệ tử bên trong thiên phú tốt nhất những người kia tại thi đấu bên trong bình thường đều lấy không được cái gì quá tốt thành tích. Đây là vì cái gì? Liên cầm mấy cái này sư đệ sư muội nêu ví dụ, bọn hắn nhập môn mới 5 năm, thời gian tu hành quá ngắn, giới này thi đấu chắc chắn sẽ không có quá cao thứ tự. Nhưng mà bọn hắn thiên phú lại quá cao, còn chưa tới lần sau thi đấu, bọn hắn tỷ lệ lớn liền sẽ đột phá tử phụ trở thành nội môn đệ tử. Đương nhiên cũng không tham gia được lần tiếp theo ngoại môn thi đấu. Hình như thật là dạng này. Các vị sư đệ sư muội chuẩn bị thế nào? Có thể thắng tốt nhất, không thắng được cũng không có cái gọi là, ta sẽ để cho những cái kia đệ tử cũ kiến thức chúng ta giới này đệ tử lợi hại. Lục Cảnh ngữ khí ngạo mạn đối với bên người những người khác nói. Xem như đối thủ cũ, tất cả mọi người rõ ràng Lục Cảnh tính cách. Lệnh Hồ Thắng, Giang Dạ Lan không để ý tới hắn, Tào Huy thì nói ra, không làm phiền lục sư minh quan tâm, chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Hùng Dật liếc mắt nhìn hắn, có quan tâm người khác công phu không bằng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, để tránh chính mình lên đài bởi vì thực lực không đủ bị người đào thải, ném đi chúng ta giới này đệ tử mặt mũi. Ngươi nói thế nào cũng là tiểu bị thứ ba. Nếu là hôm nay liền vua, khó tránh để những cái kia đệ tử cũ coi thường chúng ta giới này đệ tử. Hắn nói xong đứng chung một chỗ những người khác nhịn không được bật cười. Lục Cảnh nhíu mày, nhưng cũng không có sinh khí, ngược lại một mặt khiêu khích nói ra, Hùng sư đệ, lần trước đấu với ngươi pháp lúc, ta mới vừa cùng cố sư minh so với xong, trạng thái không tính quá tốt. Lần này thi đấu bên trên, nếu như chúng ta có cơ hội gặp gỡ, ta nhất định sẽ để ngươi kiến thức hạ song chỉnh dưới trạng thái thực lực của ta đến cùng như thế nào. Lần trước tông môn tiểu bị, Lục Cảnh có hai cái tiếc nuối lớn nhất, một cái là không thể nhìn thấy cố nhất hàng xuất kiếm, một cái khác chính là thua ở Hùng Dật trên tay. Đại gia cùng là linh thể, hắn không cho rằng chính mình bính hỏa linh thể không bằng đối phương hậu thổ linh thể. Mặc dù tu hành phương hướng không quá giống nhau, nhưng Lục Cảnh cảm thấy chính mình pháp thuật hoàn toàn có thể chiến thắng Hùng Dật luyện thể. Lần trước thất bại không phải hắn không có thực lực, mà là trạng thái không bằng đối phương. Hy vọng ngươi thực lực thật có ngươi nói mạnh như vậy. Đừng tại một hai vòng sau đó liền để người khác đào thải, như thế cũng quá khiến ta thất vọng. Hùng Dật liếc Lục Cảnh một cái thản nhiên nói. Lục Cảnh còn muốn tại nói cái gì? Một bóng người từ bên ngoài đi tới, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Các vị sư đệ sư muội đến rất sớm nhà cố sư mình. Tào Huy nhìn thấy cố nhất hàng tới, cao giọng chào hỏi. Những người khác cũng nao nao chào hỏi. Lệnh Hồ Thắng bắt chuyện qua, chú ý tới cố nhất hàng cầm trên tay cũng không phải là phía trước thanh kia thanh sương, mà là một thanh kim sắc bảo kiếm, nghi ngờ nói, sư minh đổi phi kiếm. Ta nhớ kỹ sư minh phía trước dùng thanh kia thanh sương chính là một cái cao cấp pháp khí cấp bậc phi kiếm, thanh này chẳng lẽ càng lợi hại. Cố nhất hàng cầm lấy trong tay kiếm lung lay cười nói, huyền kim kiếm, đồng dạng cũng là cao cấp phi kiếm. Ta nghĩ thi đấu bên trong cao thủ nhiều như mây, khó tránh khỏi sẽ gặp phải cần ta xuất kiếm nơi. Thanh sương uy lực quá lớn, không thích hợp trên lôi đài dùng, liền đổi đem mới bảo kiếm. Nghe hắn nói như vậy, những người khác là một mặt ngộng, chỉ có Lệnh Hồ Thắng cùng Tào Huy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bọn hắn đều là gặp qua cố nhất hàng dùng ẩn kiếm thuật, mặc dù không biết chiêu kia kiếm pháp đều cái gì tên, nhưng cố sư minh lần trước trừ ma là dùng thanh sương kiếm thi triển. Sư minh nói như vậy, chẳng lẽ đại biểu cho hắn ở trong trận đấu sẽ không dùng gia đạo kia lục sắc kiếm hồng, sẽ chỉ dùng bình thường ngự kiếm chi thuật. Chương 180, Phong Vũ Thành chương 180, Phong Vũ Thành mới tới người kia là ai? Tại những cái kia đệ tử mới bên trong tựa hồ rất có hy vọng. Cái này ta biết, đó là 2 năm trước đệ tử mới tiểu bị quan quân, theo cố nhất hàng. Là giới này đệ tử mới bên trong công nhận đại sư minh. Đại sư minh, cái danh hiệu này cũng không phải tốt như vậy đánh. Chúng ta giới này lúc trước cũng không ít thiên tư tuyệt đỉnh sư minh sư tỷ, nhưng cũng không có đệ tử nào có thể để cho tất cả mọi người chịu phục, được xưng đại sư minh. Hắn có gì loại bản lĩnh có thể tin phục 3000 đệ tử mới? Nghe nói vị kia cố sư đệ bất luận là thiên phú hay là thực lực tại cùng giới đệ tử bên trong đều là nghiền ép thức tồn tại. Cho dù khóa này đệ tử phổ biến thiên tư không sai, còn có một chút thiên phú siêu của người, nhưng cũng không có người có thể cùng hắn so sánh. Lợi hại như vậy, ta xem qua 2 năm trước đệ tử mới tiểu bị, cảm giác lúc ấy hắn liền có thi đấu trước trăm thực lực. 2 năm qua đi, không biết vị này cố sư đệ tu vi cùng thực lực lại đạt tới trình độ gì. 2 năm trước liền có thi đấu trước trăm thực lực, có thể hay không quá khoa trương chút. Ha ha, khoa trương không khoa trương, ngươi nhìn sau đó mấy ngày tranh tài liền biết. Dù sao ta đối với vị này cố sư đệ rất có lòng tin. Vị này là chân chính thiên tiêu một cấp nhân vật, có lẽ tại lần này thi đấu bên trên sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Đối với chiếm ngoại môn đệ tử đại đa số đệ tử cũng đến nói, tấn cấp phía trước 128 tên 12 vị đệ tử mới đều thuộc về tương đối gương mặt mới. Lại thêm bọn hắn chỉ là 5 năm vào tông thời gian tu luyện, lại để cho phần này chiến tích sinh ra không ít truyền kỳ tính, tự nhiên đưa tới không ít người quan tâm. Mà 12 tên đệ tử mới bên trong, làm người khác chú ý nhất chính là cầm qua tiểu bị quán quân cố nhất hàng. Có một ít nhìn qua tiểu bị đệ tử cũng đối với hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, đều cho rằng hắn có thể tại thi đấu bên trên cầm tới một cái thành tích tốt. Loại này luận điệu chậm rãi quyết tán về sau, lại gia tăng những người khác đối hắn quan tâm. Sư Minh, ngươi cảm thấy giới này ngoại môn thi đấu người nào có thể cầm quán quân? Trên đài cao, Bành Ngự Hư vẫn là một bộ lôi tha lôi thôi không ngớt dùng nhàn dáng dấp. Hắn được một hớp hồ lô bên trong rượu, đối với bên cạnh Tiểu Huyền Đồng hỏi. một lần ngoại môn thi đấu mà thôi, vô luận người nào cầm quán quân đều không trọng yếu. Ta càng quan tâm chính là lần thi đấu này về sau, lại có bao nhiêu ngoại môn đệ tử có thể đột phá tử phủ tấn thăng nội môn. Tiêu Huyền Đồng ngữ khí lạnh nhạt biểu lộ không có chút nào biến hóa, bất quá nói chuyện thời điểm ánh mắt lại không tự chủ quét về phía đệ tử mới nhóm vị trí. Chuẩn xác mà nói là nhìn giống như chúng tinh phụng nguyệt đồng dạng bị đông đảo đệ tử mới vây vào giữa bóng người kia một cái. Ha ha, sư minh nói đúng lắm. Cái gọi là ngoại môn thi đấu, cũng bất quá là tông môn dùng để khích lệ đệ tử phân phát tài nguyên một loại thủ đoạn. Tấn cấp đến hôm nay cái này vòng đệ tử giữ gốc khen thưởng đều có một viên phụ trợ đột phá ngưng thần đan. Bọn hắn tu vi phổ biến đều có tiên tiên cực hạn, thi đấu sau đó đột phá tử phụ cũng không thành vấn đề. Nói đến đây hắn nhớ tới cái gì, nói bổ sung, cái kia 12 cái đệ tử mới tạm thời không dùng đến khen thưởng linh đan. Bất quá, bọn hắn bình quân đầu người thiên linh căn đặt cơ sở, không cần đến 2-3 năm lần lượt đều có thể đột phá. Đột phá đến tử phụ, những đệ tử này mới chính thức trở thành trong tông môn kiên lực lượng. Đem so sánh những cái kia tu hành 15 năm mới đột phá, ta càng coi trọng giới này cái kia 12 tên đệ tử thiên tài. Bọn hắn đều là đạo cơ thậm chí kim đan người kế tục mấy cái này đệ tử bên trong đồ không vẫn lạc lời nói, đột phá đạo cơ không khó lắm. Kim đan nha, còn muốn nhìn bọn hắn sau đó gặp gỡ như thế nào. Bành Ngự Hư nói xong cũng nhìn hướng đệ tử mới phương hướng, suy nghĩ một chút, hiện tại đến xem, Cố Nhất Hàng, Lục Cảnh, Hùng Dật ba người đột phá kim đan cơ hội lớn nhất. Lục Cảnh, Hùng Dật hai người thân có linh thể, đối với đột phá kim đan cảnh giới có nhất định trợ lực. Chỉ cần không được kém đạp sai, tương lai cầm tới một cái tông môn trưởng lão vị trí có lẽ không có vấn đề gì. Cố Nhất Hàng nha nói thật ta nhìn không thấu hắn. Bành Ngự Hư lắc đầu nói, ta vào tông nhanh 200 năm, thấy qua thiên tài nhiều không kể xiết, nhưng thiên phú cao đến hắn loại này trình độ, hoàn toàn không dò tới đấy hắn vẫn là thứ nhất. Nhìn thấy bây giờ hắn, có chút để cho ta nhớ tới mới nhập môn thời điểm nhìn Ngọc Thần Kiếm Phong vị sư thúc kia cảm giác. Tiêu Đông Huyền nghe được sư đệ nói như vậy trong lòng hơi kinh ngạc. Cố Nhất Hàng kiếm chém tự phụ chuyện, hắn đã chiếu cố quá quan sư đệ không cần chuyển ra ngoài, theo lý mà nói Bành sư đệ có lẽ không biết. Bành sư đệ đối với Cố Nhất Hàng ấn tượng có lẽ chỉ giới hạn ở chém giết trọng thương tử phụ yêu thú cùng tiểu bị quan quân. Không nghĩ tới sư đệ đối với vị này Cố sư điệt đánh giá như thế cao. Không phải ta đánh giá cao, là Cố sư điệt thật sự rất mạnh. Ta 4 năm trước chủ trì đệ tử mới thí luyện thời điểm, tưởng rằng hắn sở trường kiếm thuật. Về sau tiểu bị lại phát hiện hắn tại pháp thuật cùng luyện thể phương diện cũng đạt tới vô cùng cao trình độ. Hắn phân biệt tại Lục Cảnh cùng Hùng Dật hai cái này linh thể am hiểu nhất phương diện đem đánh bại, mà chính mình tối cường kiếm thuật thế mà một mực không thể thi triển. Loại này toàn bộ phương diện nghiền ép quá đả kích người, cũng không trách giới này đệ tử đối với hắn tôn sùng như vậy. Không quản là thiên linh căn vẫn là linh thể tựa hồ cũng bị hắn quang huy bao trùm. Hiếm hoi sư đệ có cùng ta quan điểm nhất trí thời điểm. Tiêu Đông Huyền cười nói, sư minh cũng xem trọng Cố sư điện. Bành Ngự Hư quay đầu hỏi. Tiêu Đông Huyền gật gật đầu, xem trọng là xem trọng, bất quá lúc này nói cái gì đều vì thời thượng sớm. Đến tiếp sau còn phải đợi hắn tu vi để thăng đi lên mới được. Tông môn qua nhiều năm như vậy, nửa đường vẫn lạc thiên tài không phải số ít. Đây cũng không phải là ta có thể còn đến. Cần sư minh loại này tông môn cao tầng tới quan tâm. Bành Ngự Hư được một hớp rượu, một mặt nhẹ nhõm nói, đợi đến thi đấu kết thúc, ta liền muốn dẫn đội đi chi viện Phong Vũ Thành. Đến lúc đó cũng không cần bị sư minh an bài hoàn thành trong tông môn vụn vặt nhiệm vụ nhìn thấy Bành sư đệ bại hoại dáng dấp, Tiêu Đồng Huyền có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó sắc mặt nghiêm túc lại. Chuyến này chi viện Phong Vũ Thành nguy hiểm không nhỏ, sư đệ chớ có lơ là cảnh giác. Sư minh thế nhưng là có cái gì nội bộ tin tức? Bành Ngự Hư tò mò hỏi. Phong Vũ Thành chỗ Đông Hoa Thanh Linh Châu cùng Đông Hoàng chỗ giao giới, là chống lại Đông Hoàng yêu tộc trọng trấn một trong. Phong Vũ Thành đứng ở cổ đãng đại trạch bên bờ, tông môn đối thủ một mực là Đầm Lầy nội bộ phân yêu thú cùng yêu tộc. Nguyên bản hợp năm tông chi lực xây năm chỗ thành trì tại đối phó cổ đãng trạch yêu tộc thời điểm một mực chiếm thượng phong. Nhưng từ khi 6 năm trước bạn yêu sơn thực nguyện yêu vương nhập cảnh bị ứng sư thúc phát hiện, đem kích thương đồng thời một đường truy sát đến Đông Hoang cảnh nội về sau, bạn yêu sơn liền bắt đầu tương trợ cổ đãng trạch. Nguyên bản cổ đãng trạch một nhà yêu tộc liền có thể cùng năm tông hợp lực so sánh, lại thêm cái không kém cỏi nó bạn yêu sơn, tông môn bên này áp lực tự nhiên càng lúc càng lớn. Nghe hắn nói như vậy Bành Ngự Hư cũng như mày, ta nhớ kỹ bạn yêu sơn cùng cổ đãng trạch nguyên bản cũng không cùng, hơn nữa bạn yêu sơn bản thân còn có những địch nhân khác. Tiểu Đồng Huyền lắc đầu. Yêu tộc ở giữa như thế nào đạt tới hòa giải chúng ta không được biết, bất quá kiểm chế bạn yêu sơn ba đại cứ điểm không có vấn đề. Bạn yêu sơn phương diện hiển nhiên là lấy được cái gì ngoài định mức trợ lực tại hai vị thi đấu người chủ trì nói chuyện trời đất thời điểm, sớm đã bị lập 64 trận. Đấu chính thức bắt đầu. Cố Nhất Hàng lần tranh tài này đối thủ là một tên am hiểu kiếm thuật ngoại môn đệ tử. Cả người tu vi đạt tới tiên tiên cực hạn, kiếm thuật cao siêu không kém cỏi lệnh hồ thắng, dùng cũng là một cái cao cấp pháp khí cấp bậc phi kiếm. Đối phương hiển nhiên nghe qua Cố Nhất Hàng danh khí, đối với hắn không có bất kỳ cái gì xem thường ý tứ. Tranh tài vừa bắt đầu liền dùng ra toàn lực, một cái phi kiếm màu xanh mang theo bảng bạc kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn chém tới. Cố Nhất Hàng thấy thế đưa tay trước cho mình ra chỉ một đạo viên mãn cấp bậc liệt diễm hộ thuẫn, sau đó chính là thường dùng nhất hỏa nha thuật. Phi kiếm tốc độ muốn so pháp thuật nhanh không ít. Màu xanh kiếm quang một kích phía dưới không thể phá vỡ liệt diễm hộ thuẫn, đội vàng hồi viên ngăn cản uy lực có thể so với cao cấp pháp thuật hỏa nha. Toàn lực vài kiếm sau đó, đối diện đệ tử miễn cưỡng chạm diệt 9 cái hỏa nha, đồng dạng viên mãn cấp bậc bạo viêm hỏa cầu lại lần nữa tới người. Cứ như vậy, vị này thực lực gần như đạt tới tiên tiên cực hạn kiếm tu đệ tử, ngăn cản Cố Nhất Hàng hai vòng hỏa pháp về sau, vẫn là thua ở vòng thứ 3 liệt diễm trưởng bên trên. Tại trọng tài tuyên bố thắng bại đã phân về sau, Cố Nhất Hàng một mặt nhẹ nhõm đi xuống lôi đài. Lúc này, trên diễn võ trường khác 63 chàng đấu pháp còn đang tiến hành, hắn lại là cái thứ nhất kết thúc tranh tài. Dưới đại lý Phượng Kiều, Tống Hi Vi đám người chen chúc đi lên đối với hắn biểu thị chúc mừng, khác cùng một giới các đệ tử thì cảm thấy Cố sư huynh có thể thắng là chuyện đương nhiên. Bất quá, những cái kia đối với hắn không hề quen thuộc đệ tử cũng nhìn thấy Cố Nhất Hàng trước hết nhất thắng được tranh tài sau đều vô cùng giật mình. Vị này Cố sư đệ như thế mạnh sao? Vẫn là nói vừa vặn đụng phải một cái tương đối yếu đối thủ. Đối thủ của hắn ta biết, Tôn sư huynh một tay ngự kiếm chi thuật tại trong ngoại môn đệ tử khó gặp địch thủ, còn có một cái cao cấp phi kiếm, tuyệt không phải kẻ yếu. Đúng thế, có thể tại hơn bạn tên ngoại môn đệ tử bên trong chỗ hết tài năng tấn cấp phía trước 128 tên, nào có kẻ yếu. Chỉ có thể nói vị này Cố sư đệ quá mạnh. Các ngươi nhìn, lại một cái đệ tử mới kết thúc tranh tài thắng được thắng lợi. Không đúng, là hai cái. Ngay tại các đệ tử nghị luận thời điểm, Lục Cảnh cùng Hùng Dật cũng phân biệt chiến thắng bọn hắn riêng phần mình đối thủ. Trừ cái đó ra, còn có một chút trên lôi đài chiến đấu cũng đồng thời kết thúc. Những người này đều là tấn cấp 128 tên ngoại môn đệ tử bên trong người nổi bật. Chương 181, xuất kiếm chương 181, xuất kiếm sư minh. Đi xuống phía sau lôi đài Hùng Dật cùng dưới đài Cố Nhất Hàng chào hỏi. Sư đệ mẫu thổ tượng giáp công tinh tiến rất nhiều, phòng ngự mạnh ép thẳng tới tử phủ kỳ tu giả. Thổ hệ thuật pháp dùng cũng càng thêm thành thạo đa dạng, hai năm này tiến bộ rất lớn nha. Hùng Dật phong cách chiến đấu vẫn như cũ không có thay đổi gì, dựa vào hơn xa cùng cảnh giới đệ tử phòng ngự, đỉnh lấy công kích của đối thủ, cấp tốc tiếp cận đối phương, sau đó dùng cương mãnh mẫu thổ chân cương đem đánh bại. Chỉ bất quá, hắn lúc này cùng tiểu bị so sánh, bất luận là mẫu thổ chân cương cường độ vẫn là đối với thổ hệ pháp thuật sử dụng đều có tiến bộ rõ ràng. Sư Minh mắt sáng như đuốc. Bất quá, ta tu luyện tới hiện tại loại này trình độ không sai biệt lắm nhanh đạt tới hiện nay cảnh giới cực hạn. Phía sau ngoại trừ góp nhặt càng nhiều mẫu thổ cương khí, cũng không có quá tốt để cao biện pháp hắn lời còn chưa dứt, Lục Cảnh đi tới. Cùng cân cận chiến Hùng Dật so sánh, toàn bộ hành trình thi triển pháp thuật Lục Cảnh thoạt nhìn càng thêm tiêu sái một chút. Một trận chiến đấu kết thúc, liền trên thân y phục đều không có mảy may lộn xộn. Hắn vừa mới trận kia đấu pháp có thể nói là Cố Nhất Hàng trận kia phiên bản, đồng dạng là mấy đạo uy lực ép thẳng tới cao cấp pháp thuật hỏa pháp đem đối phương đánh bại, thắng được tương đối nhẹ nhõm. Hùng sư đệ đã đến cực hạn sao? Không kéo chính là, ta còn không có. Hai ngày trước chịu sư minh chỉ điểm, ta tìm tới một cái để cao thực lực bản thân phương pháp tốt, xem ra chẳng mấy chốc sẽ đem sư đệ bỏ lại đằng sau. Lục Cảnh ngữ khí vẫn như cũng là thối như vậy cái rắm, tại trước mặt người khác như vậy, tại trước mặt Hùng Dật còn muốn khoa trương hơn một chút. Hùng Dật nhíu mày, ngươi có thể tiến bộ nói rõ ngươi không có thực lực, cái này có gì có thể tiêu ngạo? Ngươi Lục Cảnh lại muốn nói cái gì? Cố Nhất Hàng đội vàng lên tiếng, tốt. Hai vị sư đệ đều là cùng giới đệ tử bên trong người nổi bật, thiên phú thực lực viễn siêu bình thường. Theo ta nhìn, các ngươi thực lực trước mắt đã viễn siêu bình thường cảnh giới tiên thiên tu giả, cho dù cùng nhập môn nhiều năm đệ tử cũ so sánh vẫn như cũ thắng qua không ít. Cảm giác thực lực không cách nào để thăng là hiện tượng bình thường, đây là tu vi có hạn. Đợi đến đột phá tử phủ, tầng này gông xiềng tự nhiên là giải khai. Nói xong hắn nhìn hướng Lục Cảnh, ta nói cho ngươi địa phương có thể đem hỏa pháp luyện đến cảnh giới cao hơn, nhưng giới hạn trong trung cấp pháp thuật ý lực, tối đa cũng sẽ chỉ so với hiện tại mạnh lên một đường. Đương nhiên, hậu kỳ tấn thăng tử phủ học được cao cấp cùng đỉnh cấp pháp thuật, vẫn như cũ có thể đi tu luyện. Đồng dạng có rất tốt hiệu quả. Hắn nói xong, Lục Cảnh cùng Hùng Dật cũng không ngờ mỹ, khiêm tốn gật đầu tiếp thu. Sư Minh nói ta có thể hiểu được. Cùng một cảnh giới, bị giới hạn luyện khí tu vi, không quản tập được cao thâm cỡ nào pháp thuật cùng kiếm thuật, dùng dạng gì cao cấp pháp khí, phát huy được uy lực luôn có một cái cực hạn. Tại ta trong nhận thức biết, bình thường là thiên phú càng cao người cực hạn này cũng liền càng cao. Lục Cảnh nhìn hướng Cố Nhất Hàng, ta rất hiếu kỳ sư huynh cực hạn có thể tới trình độ gì. Nghe hắn nói như vậy Hùng Dật cũng tò mò nhìn qua. Ta cùng các ngươi kỳ thật không kém là bao nhiêu. Sư Minh không cần kiêm tốn. Hùng Dật nói ra, sư Minh tại thuật pháp cùng luyện thể bên trên tạo nghệ chúng ta đã từng gặp qua. Cho dù ta bây giờ mậu thổ tượng giáp công tiến bộ to lớn, nhưng cũng không dám nói nhất định thắng qua sư Minh Long Tượng Đại Lực Quyết. Lục Cảnh khẳng định cũng giống như vậy, hắn chuyên tu hỏa pháp, làm sao có thể so ra mà vượt sư Minh tinh thông bản pháp. Nhưng ta biết, bất luận là pháp thuật vẫn là luyện thể đều không phải sư Minh thủ đoạn mạnh nhất. Ta rất hiếu kỳ, lấy sư Minh thiên phú kinh người, tại cảnh giới tiên thiên lúc đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn hướng Cố Nhất Hàng cầm trong tay huyền kim kiếm. Mặc dù ta không đồng ý ngươi nói hỏa pháp không sánh bằng bản pháp, nhưng ta xác thực cũng muốn mở mang kiến thức một chút kiếm của sư Minh thuật. Lục Cảnh hiếm hoi cùng Hùng Dật ý kiến nhất trí. Cố Nhất Hàng có chút buồn cười nhìn xem trước mặt hai người, vừa mới còn lẫn nhau không phục tại cãi nhau, hiện tại lại biến thành mục tiêu nhất trí. Hắn trầm ngâm một lát, đã các ngươi muốn nhìn như thế kiếm thuật của ta, cái kia tại sau đó tranh tài bên trong đụng tới, ta liền ra một kiếm để cho các ngươi thể nghiệm một chút. Hắn nói một kiếm tự nhiên là dùng bản thân tu vi dùng ra kiếm khí hóa hồng. Tiểu bị thời điểm đã pháp thuật đối với pháp thuật, luyện thể đối với luyện thể thắng nổi hai vị sư đệ, thi đấu bên trên nhắc lại một lần nữa cũng không có có ý tứ gì. Bọn hắn đã có mãnh liệt như thế nguyện vọng, Cố Nhất Hàng cũng không keo kiệt ra một kiếm này. Dù sao tại hắn đem thanh xương kiếm đổi thành huyền kim kiếm thời điểm, liền đã làm tốt tại thi đấu bên trên xuất kiếm chuẩn bị. Tiểu bị lúc hắn không xuất kiếm, là vì ngoại trừ ẩn kiếm thuật một kiếm kia bên ngoài, bản thân cũng không có nắm giữ cái gì tuyệt thế kiếm thuật, mà bây giờ hắn là thật có che đậy cùng thế hệ tuyệt thế kiếm thuật. Nghe hắn nói như vậy, Lục Cảnh cùng Hùng Dật trên mặt đều lộ ra hưng phấn nụ cười. Bọn hắn là siêu cấp thiên tài, đối với chính mình đều có rất mạnh tự tin. Mặc dù đối với Cố Nhất Hàng rất chịu phục, nhưng vẫn chưa thỏa mãn tại một mực tại hắn phía dưới. Dưới góc nhìn của bọn họ, vượt qua đối phương bước đầu tiên, là biết đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như Cố sư Minh vẫn như cũ sử dụng pháp thuật cùng luyện thể đánh bại bọn hắn liền vĩnh viễn không biết hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Kể từ đó, cũng liền chưa nói tới vượt qua. Chờ một chút, sư Minh, ngươi nói là cùng chúng ta tranh tài lúc chỉ ra một kiếm. Lục Cảnh đột nhiên phản ứng lại hỏi. Cố Nhất Hàng cười nói, đúng. Công bằng lý do, mỗi người một kiếm. Không phải hắn tự đại hoặc là khinh thường hai vị sư đệ. Lấy trước mắt hắn toàn thân một nửa chân khí dùng ra kiếm khí hóa hồng một kiếm, đã có đánh giết bình thường tử phụ sơ kỳ tu sĩ uy lực, hai người vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Lục Cảnh cùng Hùng Giật liếc nhau, đều không nói gì. Hai người nguyên bản mười phần chờ mong Cố Nhất Hàng xuất kiếm, nghe hắn nói như vậy lại bắt đầu hoài nghi làm như vậy đúng hay không. Cái này chúng ta đến lúc đó sẽ không bị Cố sư huynh kiếm thuật đả kích đến a. Đường đường linh thể điểm này tự tin đều không có. Hai người ánh mắt giao lưu một lát, trong nháy mắt đọc hiểu đối phương ý tứ. Ba người trò chuyện thời khắc, trên sân tranh tài cũng lần lượt kết thúc. 64 danh thắng người tấn cấp. Đệ tử mới bên trong, Lệnh Hồ Thắng, Giang Dạ Lan, Tào Huy, Thạch Kính Tùng tấn cấp, Hà Văn Bạch, Viên Tuân, Phong Giám, Lữ Linh, Phùng Thư Họa bị đào thải. Thông qua quan sát, Cố Nhất Hàng đối với thi đấu bên trong những thứ này ngoại môn đệ tử thực lực cũng có cái đại khái hiểu rõ. Nói thật, hắn đối ngoại môn những thứ này đệ tử cũ có một ít thất vọng. Như vòng tu vi, những đệ tử này bình quân đầu người tiên tiên cực hạn. Bởi vì thời gian dài kỹ nghệ mài giũa, không ít người tu vi pháp thuật cùng kiếm thuật tu vi cũng đã đến một loại mười phần cao thâm cảnh giới. Nhưng cũng chỉ là như vậy, cho dù thoạt nhìn tối cường mấy cái kia đệ tử cũng không có cái gì làm hắn hai mắt tỏa sáng địa phương. Cho dù Cố Nhất Hàng không tham gia tranh tài, thân có linh thể Lục Cảnh cùng Hùng Giật cũng hoàn toàn có tiến quân thi đấu trước 8, thậm chí xung kích quán quân thực lực. Cho dù là thực lực chênh lệch bên trên một bậc Lệnh Hồ Thắng mấy người hẳn là cũng có thể lại thắng cái 1-2 vòng, tấn thăng phía trước 32 hoặc là phía trước 16. Tạo thành loại này kết quả nguyên nhân cũng rất đơn giản, một mặt là Cố Nhất Hàng bọn hắn giới này, những thứ này đứng đầu đệ tử thiên phú sắc thực quá cao, ngắn ngủi 5 năm liền bù đắp được phổ thông đệ tử 15 năm thậm chí thời gian dài hơn tu hành. Một phương diện khác, cũng là bởi vì bây giờ đệ tử cũ bên trong gần như không có cái gì thiên tài chân chính. Bất luận là khóa trước vẫn là lớn hơn giới đệ tử, thiên phú tốt đã sớm tấn thăng tử phụ trở thành nội môn đệ tử. Còn lại đều là một chút thiên phú đồng dạng dựa vào thời gian cùng cố gắng đem tu vi, chiến lược chất đống đệ tử. Nghĩ đến cái này, Cố Nhất Hàng lập tức có chút mất hết cả hứng. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cùng các sư đệ, sư muội lên tiếng chào hỏi, rời đi diễn võ trường. Thằng Kinh Cát vào cửa về sau, Phong sư thúc nhìn thấy Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc. Mấy ngày nay không phải ngoại môn thi đấu sao? Làm sao có thời gian tới ta cái này tìm sách? Hôm nay mới vừa so với xong. Đối với ta tới nói loại này thi đấu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó, đơn giản chính là dùng mấy đạo pháp thuật, ra mấy kiếm chuyện. Lão nhân nhíu lông mày, hắn biết Cố Nhất Hàng tiên phú tuyệt đỉnh, chiến lực không tầm thường, nhưng không nghĩ tới đối phương như vậy khinh thị ngoại môn thi đấu. Nói như vậy lần thi đấu này quán quân ngươi đã 10 phần chắc chín. Từ ta tham gia ngày ấy, quán quân chính là vật trong bàn tay. Lão nhân phất tay mở ra nội các cửa ra vào, ta chờ mong ngươi cầm tới quán quân tin tức tốt. Sẽ không để sư thúc thất vọng, Cố Nhất Hàng cười đi vào, chỉ trong chốc lát cầm mấy bản bí tịch đi ra. Lão nhân nhận lấy nhìn thoáng qua, là mấy bản liên quan tới hỏa diễm, khoáng thạch cùng với phi kiếm chế tạo bí tịch, đây là chuẩn bị bắt đầu học tập luyện khí. Phía trước lấy đi thiên cơ bách luyện thủ cùng tiểu chư thiên vân cấm thuật học như thế nào? Có cái này dự định. Chờ thi đấu sau đó liền bắt đầu học tập. Ta đã đem thiên cơ bách luyện thủ cùng tiểu chư thiên vân cấm thuật đều nhớ kỹ, bất quá vẫn là có rất nhiều chỗ không hiểu. Chuẩn bị học tập thời điểm tìm sư thúc để cử luyện khí điện tôn cần tôn sư thúc thỉnh giáo. Chu sư đệ nói với ta ngươi tại luyện đan bên trên rất có thiên phú, đây cũng là ta không nghĩ tới. Hy vọng ngươi tại luyện khí bên trên cũng có đồng dạng tốt biểu hiện lật đến cuối cùng. Lão nhân hơi kinh ngạc, làm sao còn có ngự thú phương diện bị tịch? Đoạn thời gian trước bên dưới địa hỏa quật tu hành, ngoài ý muốn lấy được một tổ chứng hỏa linh tước. Cố Nhất Hàng giải thích, hỏa linh tước thế nhưng là tử phụ yêu thú, ngươi làm sao cầm tới tay? Cái kia hỏa linh tước bị một cái đồng dạng là tử phụ kỳ hỏa tích thú đánh giết, hắn lời nói điểm đến là dừng, cho người đầy đủ không gian tưởng tượng. Lão nhân gật gật đầu, địa hỏa quật sâu không thấy đáy, càng đến tầng dưới hỏa hành yêu thú càng mạnh. Ngươi ở phía dưới tu hành lúc tốt nhất đừng đi quá sâu. Minh Bạch đem tất cả bí tịch bản thật tìm ra đưa cho Cố Nhất Hàng, quét đi 200 tiệt công, lão nhân nhắc nhở, ngươi có thể đem chứng hỏa linh tức ủy thác cho linh thú biên, tiêu phí nhất định thiện công để bọn hắn hỗ trợ ấp, khẳng định so với chính ngươi ấp tốc độ càng nhanh chóng hơn tỷ lệ thành công càng cao. Chờ ấp đi ra về sau, ngươi còn có thể lựa chọn chính mình nuôi hoặc là đặt ở linh thú biên bên trong gửi nuôi. Chính mình nuôi có thể để cho linh thú cùng ngươi càng thân cận, đặt ở linh thú viên thì đỡ tốn thời gian công sức, đơn giản là tiêu phí một chút thiện công mà thôi. Nghe được Phong sư thúc nói như vậy, Cố Nhất Hàng ánh mắt sáng lên, cảm ơn sư thúc nhắc nhở, ta lát nữa liền đi linh thú viên một chuyến. Từ tàng kinh cấp đi ra, trở lại Viễn Hàng Các. Một tầng cửa hàng ngoại trừ Vũ Trí Kiệt bên ngoài nhiều một cái nữ sinh thân ảnh. Sư Minh, vị này là trong cửa hàng mới tới người cộng tác Chu Duyệt Tiên sư muội. Vũ Trí Kiệt nhìn thấy Cố Nhất Hàng trở lại về sau, đối với hắn giới thiệu nói. Nói đến 10 phần trùng hợp, Chu sư muội đồng dạng đến từ Quảng Tông quận, cùng chúng ta là một nhóm vào tông. Bởi vì nhỏ tuổi một mực tại Đồng Tử viện tu hành, năm nay mới tấn thăng tiên tiên đi tới ngoại môn. Chu sư muội, vị này là Cố Nhất Hàng Cố sư minh, Viễn Hàng các ông chủ. Chu Duyệt Tiên nhìn thấy Cố Nhất Hàng sau hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, Cố sư minh, ngươi có còn nhớ hay không phải ta? Ta là Chu Duyệt Tiên, 3 năm trước chúng ta tại tông môn Kính Linh Hồ gặp qua. Vũ Trí Kiệt hơi kinh ngạc, sư minh, ngươi cùng Chu sư muội nguyên lai liền nhận biết. Cố Nhất Hàng cười gật đầu, một lần gặp mặt. Không nghĩ tới sư đệ tìm mới người cộng tác lại là Chu sư muội.